Chương 128, lão quỷ, chịu chết đi. Chương 128, lão quỷ, chịu chết đi. Chu Diệp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong ngực một cái ngay tại có chút nóng lên, tản ra nặng nề khí tức chứng linh thú, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi cũng cảm nhận được áp lực, mong muốn đi ra hít thở không khí. Cái này Mai Huyền Vũ Đản, khi lấy được về sau liền một mực ở vào trạng thái ngủ say, nhưng lại tại lúc trước, Triệu Minh Viễn mang tới pháp chỉ bên trên Tề Thiên Thọ kia cố như có như không uy áp phát ra lúc, nó lại giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, bắt đầu tự chủ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, sinh mệnh khí tức bằng tốc độ kinh người đang tăng cường. Huyền Vũ chính là tứ thánh thú một trong, chủ phong ngự, tuổi thọ kéo dài. Nếu là có thể trong trận chiến này ấp, có lẽ có thể trở thành một cái không tưởng tượng được trợ lực. Chu Diệp đem Huyền Vũ đàn cất kỹ, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở phủ thành chủ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại tứ hải thành cao vạn trượng không phía trên, áo trắng phần phật, tóc đen bay lên, một thân một mình, lặng lặng chờ đợi lấy vị kia luyện hư lão tổ giáng lâm. Hắn đem chiến trường tuyển tại nơi này. Hắn muốn để toàn bộ loạn xa quần đảo tất cả tu sĩ đều tận mắt chứng kiến, hắn Chu Diệp lại như thế nào khiêu chiến luyện hư binh nghiêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, thiên không có dấu hiệu nào tối xuống. Cũng không phải là mây đen tế nhật, mà là một loại nguồn gốc từ pháp tắc phương diện hắc ám. Toàn bộ tứ hải thành, thậm chí phương viên mấy ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí, trong nháy mắt này dường như bị triệt để đông kết, vạn vật nghẹn nào, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp, như là vô hình thái cổ thần sơn, từ thiên khung cuối cùng chậm rãi nghiền ép mà đến. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tứ hải thành bên trong vô số tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, cũng cảm giác mình thần hồn đều đang run sợ, thân thể không bị khống chế sủi lơ trên mặt đất, thậm chí trực tiếp bị cỗ khí tức này ép tới ngất đi. Thành trì đang run rẩy, biển cả đang gầm thét. Chu Diệp trôi nổi tại không trung, đứng núi chịu sào, cảm nhận được áp lực kinh khủng nhất. Kia cỗ uy áp không chỉ là tác dụng tại nhục thân, càng là trực tiếp nghiền ép tại nguyên thần phía trên, phảng phất muốn đem hắn thần hồn đều ép thành một miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thần hậu kỳ thần thức gầm vang một phát, thuần dương tiên thể hào quang tỏa sáng, một cỗ bá đạo giống vậy tuyệt luân khí tức phóng lên tận trời, mạnh mẽ đem chúng quanh uy áp xé mở một lỗ lớn, che lại tự thân cùng phía dưới tứ hải thành. A, một tiếng dường như từ cựu thiên bên ngoài truyền đến nhẹ đều, mang theo một tia kinh ngạc, vang vọng đất trời. Ngay sau đó, tại phương đông đường chân trời bên trên, một đạo thân ảnh giàn mua, chân đạp hư không, chậm rãi đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có không gian pháp tắc như gợn sóng nhộn nhạo lên, thân hình liền đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Vẹn vẹn mấy bước, hắn liền từ phía chân trời xa xôi, giáng lâm tại tứ hải thành trên không, cùng Chu Diệp xa xa đối lập. Người đến chính là Thanh Dương Tông lão tổ, Thể Thiên Thọ. Hắn vẫn như cũng là bộ kia khôi phục lại trạng thái đỉnh phong người trung niên, tóc đen bộ dáng, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện, chỉ là kia thái dương mấy sợi sương bạch, bại lộ cái kia còn thừa không có mấy sinh cơ. Hắn huyền lập vào hư không, quanh thân không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, lại dường như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, hắn chính là thiên, hắn chính là nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Diệp trên thân, ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một cái địch nhân, càng giống là đang dò xét một cái thuộc về mình chất bảo. A, vậy mà hóa thần. Tề Thiên Thọ phát giác được Chu Diệp tu vi, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, liền có thể ngăn cản bản tọa uy áp, thậm chí còn có dư lực bảo vệ một tòa thành trì. Chu Diệp, ngươi quả nhiên không để cho bản tọa thất vọng. Tề Thiên Thọ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng khen ngợi. Chu Diệp nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh, "Tề Thiên Thọ, ngươi cũng so ta tưởng tượng muốn lần trước chút." Tề Thiên Thọ nghe vậy, hai mắt nhắm lại, một tia hàn quang lóe lên, "Người trẻ tuổi, có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng quá mức cuồng vọng, chính là có đường đến chỗ chết. Ngươi hủy ta pháp chỉ, giết ta sứ giả, đục ta uy danh. Bản tọa hôm nay đích thân tới, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Tội?" Chu Diệp dường như nghe được cái gì cho cười, "Ngươi Thanh Dương Tông lấn ta trước đây, bây giờ tài nghệ không bằng người, liền mời ra ngươi lão bất tử này đến chỗ dựa, có tội gì?" Miệng lưỡi bén nhọn. Tề Thiên Thọ lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút thương hại, "Cũng được, bản tọa ái tài, niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, quỳ xuống, dâng lên thần hồn của ngươi là ấn, thần phục với ta. Bản tọa không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm duy nhất thân truyền đệ tử, tương lai cái này Thanh Dương Tông, thậm chí toàn bộ loạn xa quần đảo, đều chính là ngươi." Trong âm thanh của hắn mang theo một loại không hiểu mê hoặc chi lực, dường như ẩn chứa tiên đạo chí lý, để cho người ta không tự chủ được mong muốn tin phục. Đây cũng là luyện hư đại năng thủ đoạn, trong lời nói, liền có thể giấu giếm pháp tắc chi lực, lung lay người khác tâm thần. Nhưng mà, Chu Diệp thần thức cường đại dường nào, tâm trí càng là kiên cố, điểm này thủ đoạn đối với hắn mà nói, bất quá là thành phong quất vào mặt. "Để cho ta thần phục." Chu Diệp cười, "Tề Thiên Thọ, thu hồi ngươi bộ kia dối trá lý do thoái thác, ngươi đại phí Chu Trương tự mình đến đây, chỉ sợ không phải vì thu ta làm đồ đệ đơn giản như vậy a. Ta này thiên phú, đối ngươi cái này thọ nguyên gần lão quỷ mà nói, hẳn là một bộ không tệ đoạt xá thân thể, đúng không?" Chu Diệp một lời nhân tiện nói phá Tề Thiên Thọ nội tâm nhu đồ. Có Lâm Vũ giao cái này vết xe đổ tại, Chu Diệp rất khó không nghi ngờ Tề Thiên Thọ trong lòng kia đoạt xá ý nghĩ. Lời vừa nói ra, Tề Thiên Thọ vẫn như cũng là kia mặt không thay đổi bộ dáng. "Là, thì sao?" Tề Thiên Thọ không che giấu chút nào nói. "Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, chính là để ngươi Chu Diệp biết ta muốn đoạt xá, vậy thì thế nào?" Lúc này xung quanh không gian đã bị hắn phong tỏa, hôm nay ngươi Chu Diệp chắp cánh khó thoát. "Muốn đoạt xá ta? Vậy thì nhìn ngươi cái này miệng lao răng, có đủ hay không cứng rắn." Lời còn chưa dứt, Chu Diệp khí thế đột nhiên tăng vọt. "Chiến!" Một tiếng gầm thét, vang tận mây xanh. Chu Diệp đã không còn giữ lại chút nào, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa. Vâng. Chu Diệp thân thể tại thời khắc này bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tăng vọt. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, một tôn thân cao vạn trượng, bắp thịt cuồn cuộn, dường như có thể tay xé sao trời, chân đạp sơn hà kim sắc cự nhân, liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Tôn này cự nhân, khuôn mặt cùng Chu Diệp không khác nhau chút nào, hai con ngươi như là hai vòng liệt nhật, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực thuần dương chân hỏa, một cỗ bệ nghệ vạn cổ khí tức khủng bố, điên cuồng phát tán ra. Tại vạn trượng pháp thân trước mặt, phía dưới tứ hải thành, như là một cái nhỏ bé sa bàn. Phương xa mặt biển, bởi vì hắn trên người tán phát ra khí tức mà nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này, đây là thần thông gì? Mà lấy Tề Thiên Thọ tại Tề Nhạc Quy kia sớm biết được, nhưng trong lúc khắc chân chính nhìn thấy tôn này đỉnh tiên lập địa vạn trượng cự nhân, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra chấn kinh vẻ mặt. Hắn có thể cảm giác được, thi triển môn thần thông này về sau, Chu Diệp khí tức đã tăng vọt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, lại mơ hồ có cùng hắn địa vị ngang nhau tư cách. Loại này có thể vượt qua một cái đại cảnh giới công pháp hoặc là thần thông, hắn tại Thiên Huyền Đại Lục cũng là chưa từng nghe thấy. Lão quỷ, chịu chết đi! Vạn trượng cự nhân phát ra thanh âm, như là cựu thiên thần lôi quần quần nổ vang. Cái kia so sơn nhạc còn muốn to lớn năm đấm vàng, lôi cuốn chừng lấy đánh nát hư không lực lượng kinh khủng, xé rách thương cung, hướng phía Tề Thiên Thọ kia nhỏ bé thân ảnh hung hăng đánh tới. Đề cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé, không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 129, kịch chiến chương 129, kịch chiến đối mặt kia dường như có thể đem thương khung đều một quyền đâm xuyên vạn trượng lớn quyền, Tề Thiên Thọ kia bình tĩnh trên mặt, hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tuy là luyện hư đại năng, nhưng nhục thân sớm đã theo thọ nguyên trôi qua mà suy bại không chịu nổi, tuyệt không có khả năng cùng cái loại này thuần túy đến cực hạn nhục thân lực lượng đối cứng. Pháp tắc chi lực, không gian chi thuẫn. Tề Thiên Thọ không chút do dự, khô gầy ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Trước mặt hắn hư không, trong nháy mắt nộn nhạo lên từng đạo mắt trần có thể thấy bận sóng. Vô số huyền ảo pháp tắc thần liên theo trong hư vô hiện lên, xen lẫn thành một mặt to lớn vô biên trong suốt hàng rào, vắt ngang ở giữa thiên địa. Đây cũng không phải là bình thường pháp lực hộ thuẫn, mà là từ luyện hư đại năng nắm trong tay không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành, trên lý luận không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn bất kỳ hóa thần kỳ tu sĩ công kích. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Chu Diệp, là thi triển pháp thiên tượng địa, đem thuần dương tiên thể chi lực thôi động đến cực hạn Chu Diệp. Ầm ầm, kim sắc lớn quyền cùng kia vô hình không gian bích lũy ngang nhiên chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng dường như thủy tinh vỡ vụn giống như thanh thúy tiếng vang. Tại Tề Thiên Thọ khó có thể tin trong ánh mắt, kia mặt từ hắn tự tay bày ra không gian pháp tắc chi thuẫn, lại kia bá đạo lực quyền phía dưới từng khúc giạn nước, như là bị cự truy đập trúng mặt kính, vô số đen nhánh vết nước không gian lấy năm đấm cùng hàng rào tiếp xúc điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra. Làm sao có thể? Tề Thiên Thọ tâm thần kịch chấn, hắn không thể nào hiểu được một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ là như thế nào bằng vào thuần túy nhục thân chi lực dung chuyển từ hắn trưởng khống thiên địa pháp tắc. Cho dù dựa vào bí pháp nắm giữ luyện hư thực lực, nhưng không có pháp tắc trung quy là không may, kết quả Chu Diệp vậy mà lấy nhục thân cứng rắn phá tan. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Phá cho ta! Chu Diệp biến thành vạn trượng cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, trên nắm tay lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Giang giác, không gian bích lũy ứng thanh mà nát, hóa thành đầy trời bóng ánh pháp tắc mảnh vỡ, tiêu tán ở không trung. Cái kia kim sắc lớn quyền dư thế không giảm, lôi cuốn lấy hủy diệt tất cả khí thế, tiếp tục hướng phía Tề Thiên Thọ kia nhỏ bé thân ảnh đập tới. Tề Thiên Thọ biến sắc, thân hình trong nháy mắt biến mơ hồ, bước ra một bước, liền đã ở ngàn trượng bên ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này thạch phá thiên kinh một quyền. Quyền phong sượt qua người, kia cuồng bạo kinh khí vẫn như cũng nhường hắn hộ thể linh quang một hồi kịch liệt lắc lư, mà kia thất bại lớn quyền thì hung hăng đánh vào phương xa trên mặt biển. Ầm ầm, toàn bộ thanh dương đảo bên bờ tại thời khắc này đều đã xảy ra đung đưa kịch liệt, dường như địa long xoay người, lấy năm đấm điểm rơi làm trung tâm, phương viên trăm dặm hải vực, nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra đen nhánh đáy biển. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sóng xung kích hóa thành một đạo cao đến vạn trượng hình khuyên hải khiếu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Vô số trong biển yêu thú tại cỗ này dư ba hạ, trong nháy mắt hóa thành bọt máu. Phương xa một chút đảo nhỏ tự, thậm chí bị cái này hải khiếu trực tiếp theo trên bản đồ xóa đi. Vẹn vẹn một quyền chi uy, liền đã có thể so với thiên hai. Tốt, tốt một cái Chu Diệp, tốt một cái pháp thiên tượng điện. Tề Thiên Thọ ổn định thân hình, nhìn phía dưới kia hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, trong mắt chẳng những không có lửa giận, ngược lại bốc cháy lên trước nay chưa từng có tham lam cùng cực nóng. Chu Diệp biểu hiện ra chiến lược càng là người tiên, bộ thân thể này giá trị lại càng lớn. Hắn đặt quyết tâm, bất luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn, đều phải đem cô thân thể này đem tới tay. Tiểu bối, có thể đem nhục thân tu luyện tới mức độ này, ngươi đủ để tự ngạo. Nhưng ngươi cuối cùng không hiểu, luyện hư cùng hóa thần ở giữa, chân chính chênh lệch ở nơi nào. Tề Thiên Thọ thanh âm biến băng lãnh mà uy nghiêm. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này đều dường như bị hắn trưởng khống. Do đến, một tiếng sắc lệnh, cửu thiên chi thượng cương phong, trong nháy mắt biến cuồng bạo. Từng đạo đen nhánh phong nhận, chống rông ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đều dài đến ngàn trượng, ẩn chứa đủ để tùy tiện xé rách hóa thần tu sĩ hộ thể linh quang kinh khủng cắt chém chi lực. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn nói đen nhánh phong nhận hợp thành một trận quét sạch thiên địa tử vong phong bạo, theo bốn phương tám hướng hướng phía Chu Diệp kia vạn trượng pháp thân bao phủ tới. Lửa cháy, lại là một tiếng sắc lệnh. Bên trên bầu trời, trống rồng giấy lên vô tận tái nhật hỏa diễm. Đây không phải phàm hỏa, cũng không phải linh hỏa, mà là rút ra thiên địa hỏa chi bản nguyên, ngưng tụ mà thành pháp tắc chi hỏa. Nay lửa không gì không thiêu cháy, liền thần hồn đều có thể nhóm lửa. Biển lửa ngập trời, cùng kia phong bạo tương hợp, hình thành phong hỏa luyện ngục chi thế, muốn đem Chu Diệp hoàn toàn luyện hóa. Đây cũng là luyện hư đại năng chỗ kinh khủng, luôn xuất pháp thủy, tùy ý điều động thiên địa bản nguyên chi lực cho mình dùng. Bất quá Tề Thiên Thọ cuối cùng chỉ có luyện hư sơ kỳ, pháp tắc cảm ngộ vẫn là kém chút. Nếu là đổi lại luyện hư viên mãn, thậm chí hợp thể tu sĩ, uy lực này so với càng khủng bố hơn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa phong hỏa luyện ngục, Chu Diệp biến thành cự nhân lại là không hề sợ hãi. Tiên Tiên thần thông, Hỗn Nguyên vô cực phá diệt thần quang. Tới hóa thần kỳ, trước kia thật lâu mới có thể vận dụng một lần Tiên Tiên thần thông, lúc này đã có thể một tháng vận dụng 5 lần nhiều. Bất quá Chu Diệp giờ phút này thực lực là từ hậu thiên thần thông mà đến, nguyên bản thực lực vẫn như cũ chỉ có hóa thần sơ kỳ. Bởi vậy Hỗn Nguyên vô cực phá diệt thần quang uy lực vẫn là chỉ có luyện hư sơ kỳ, cao một cái đại cảnh giới. Cũng may tới hóa thần kỳ, nguyên bản chỉ có thể dùng một khắc đồng hồ pháp thiên tượng điện, hiện tại thời gian đi vào nửa canh giờ, đầy đủ Chu Diệp cùng Tề Thiên Thọ giao chiến. Chu Diệp tiếp như là mặt trời chói chang hai con người bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo màu hỗn độn thần quang. Cái này thần quang vừa ra, dường như liền thời không đều bị xuyên thủng. Kia đầy trời phong nhận cùng biển lửa, tại tiếp xúc đến cái này màu hỗn độn thần quang trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết tan rã đồng dạng, bị trong nháy mắt phân giải, chôn bụi, một lần nữa hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí. Đây là thần thông gì? Tề Thiên Thọ con người đột nhiên co lại, hắn theo cái này hai vệt thần quang bên trong, cảm nhận được một cỗ làm hắn cũng vì đó tim đập nhanh phá hủy khí tức. Cỗ khí tức này cấp độ chi cao, dường như đã siêu việt hắn có thể hiểu được pháp tắc phạm chủ. Trên người người này, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Tề Thiên Thọ tham niệm trong lòng càng thêm tràn đầy, hắn không còn thăm dò, quyết định vận dụng chân chính sát chiêu. Thanh Dương chấn thiên ấn, lên. Hai tay của hắn hợp lại, phương kia từng chấn áp đến Diệp Huyền Thiên không hề có lực hoàn thủ cực phẩm linh bảo, Thanh Dương chấn thiên ấn, lần nữa chống rông xuất hiện. Cổ pháp đại ấn đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, như là một tòa chân chính thái cổ thần sơn, tản ra chấn áp cựu thiên thập địa khí tức khủng bố. Chấn. Tề Thiên Thọ trong miệng thốt ra một chữ chấn ngôn. Thanh Dương chấn thiên ấn, mang theo phong tỏa không gian, chấn áp vạn vật kinh khủng uy năng, hướng phía Chu Diệp vạn trượng pháp thân, đập xuống giữa đầu. Đại ấn chưa rơi xuống, kia áp lực kinh khủng liền đã để Chu Diệp pháp thân phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè sập. Đến hay lắm. Chu Diệp phát ra một tiếng chấn thiên thét dài. Hắn không có lựa chọn nghênh kháng, hắn biết cái này cực phẩm linh bảo uy năng, nghênh kháng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Xúc địa thành thốn. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng ban, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 130, không, không có khả năng. Chương 130, không, không có khả năng. Vạn trượng tự nhân thân thể, tại thời khắc này lấy một loại trái với thưởng thức phương thức, trong nháy mắt biến mơ hồ, tại trong chớp mắt, lướt ngang ra mấy ngàn trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi chấn thiên ấn chính diện chấn áp. Ầm ầm. Chấn thiên ấn rơi đập tại đại địa phía trên, tứ hải thành xung quanh vài tòa đại sơn bị san thành bình địa, cũng may có trận pháp bảo hộ, thêm nữa sớm rời đi trọng yếu nhân viên. Tứ hải thành chỉ là trung quanh một vòng dưới mặt đất nặng, che chở thành chỉ cái kia trận pháp màn sáng vỡ vụn, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Chu Diệp thấy thế, biết được không thể lại tại cái này đánh rơi xuống, vội vàng bước ra hướng phía hải vực bay đi. Tề Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Mà Thanh Dương Tông quan sát từ đằng xa ba vị hóa thần tôn giả, thấy lao tổ đuổi theo Chu Diệp đi, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Cái này tứ hải thành tùy thời có thể cầm xuống, chỉ cần bắt Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao, những người còn lại lật không nổi cái gì bằng nước. Bất quá khiến mấy người nghi ngờ là, thông qua thần thức cảm giác, trong tình báo những cái kia Chu gia trọng yếu nhân viên đều biến mất không thấy. Ngay cả Nam Cung Thư Giao giờ phút này vậy mà cũng không ở chỗ này. Đây hết thảy chỉ có thể chờ bắt lấy Chu Diệp, theo trong miệng hắn khảo vấn. Tới hải vực phía trên, Nhân Hoàng Phiên. Chu Diệp tâm niệm vừa động, gọi ra chính mình linh bảo. Một mặt lóe kim quang đại phiên, xuất hiện tại vạn trượng Chu Diệp trong tay, cái này cờ đón gió liền dài, rất nhanh biến thành thích hợp Chu Diệp lúc này lớn nhỏ bộ dáng. Nhân Hoàng Phiên toàn thân bốc kim quang, tản ra huy hoàng đại nhật giống như chính đạo khí tức. Đi. Chu Diệp đem hải lượng linh lực rót vào Nhân Hoàng Phiên bên trong. Trong chốc lát, Nhân Hoàng Phiên hào quang tỏa sáng, vô số âm hồn phát ra kêu rên, theo cờ mặt bên trong gào thét mà ra. Dương Anh múa vút hướng phía Tề Thiên Thọ đánh giết mà đi. Nhân Hoàng Phiên, không đúng, là Vạn Hồn Phiên, lại còn là thượng phẩm linh bảo phẩm chất Vạn Hồn Phiên, thằng ngại danh, ngươi vậy mà giết nhiều người như vậy. Tề Thiên Thọ tâm thần rung động, bắt đầu hoài nghi Chu Diệp có phải hay không tà tu, nếu là tà tu, kia Chu Diệp người này thực lực tăng lên nhanh liền nói rõ ràng. Nhưng là Chu Diệp chiến lực cao như thế, căn cơ vững chắc, thấy thế nào cũng không giống là tà tu. Hơn nữa Chu Diệp bất quá hóa thần sơ kỳ, làm sao có thể có cái này thượng phẩm linh bảo, sợ không phải được vị kia tà tu di sản. Dù sao ngay cả hắn vị này luyện hư sơ kỳ có thể có cực phẩm linh bảo, cũng là dựa vào Thanh Dương Tông đối với loạn xa quần đảo những tông môn khác áp bách, tập kết vô số tài nguyên, hao phí to lớn một cái giá lớn. Lúc này mới có thể mời một vị lục giai luyện khí sư ra tay, tăng thêm một đạo hóa thần biến mãn, sắp luyện hư thú hồn, lúc này mới luyện chế được cái này trung phẩm linh bảo. Lại trải qua nhiều năm như vậy vận dưỡng cùng mời lục giai luyện khí sư tăng lên phẩm chất, lúc này mới có cực phẩm linh bảo. Mặc kệ, liền xem như tà tu bản tọa cũng nhận. Thế Thiên Võ làm ra quyết định, bộ thân thể này hắn còn liền không thể không cần. Đối mặt kia vô số âm hồn công tới, Tề Thiên Võ không dám thất lễ. Hắn thao túng Thanh Dương Chấn Tiên Ấn, hóa thành một đạo lưu quang, nên hướng kia đẩy trời âm hồn. Veng, veng, veng. Trên bầu trời, hai kiện phẩm giai cực cao pháp bảo triển khai kịch liệt nhất va chạm. Chấn Tiên Ấn nặng nề vô song, mỗi một lần va chạm đều dường như có thể đem hư không đập nát. Nhân Hoàng Tiên Huyền Diệu khó lường, kia từng đạo âm hồn hung hãn không sợ chết, che giả mang mọc. Mỗi một lần va chạm đều dẫn tới thiên địa pháp tắc hỗn loạn, hư không vỡ vụn, năng lượng kinh khủng phong bạo đem trên bầu trời tầng mây đều hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, đúng là đấu lực lượng ngang nhau. Lão quỷ, thủ đoạn của ngươi cũng bất quá như thế. Chu Diệp thanh âm như là của lôi, vang vọng đất trời. Cuồng vọng tiểu nhi, đừng muốn đắc ý. Tề Thiên Thọ sắc mặt tái xanh, hắn thân làm luyện hư đại năng, lại bị một cái hóa thần tiểu bối bức đến tình trạng này, chuyện này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Càng làm cho tâm hắn tiêu chính là, theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia còn thừa không có mấy sinh cơ, ngay tại theo mỗi một lần thôi động pháp tắc cùng linh bảo mà ra tốc trôi qua. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu bối, có thể làm cho bản tọa vận dụng chiêu này, ngươi chết cũng đủ để nhắm mắt. Thế Thiên Thọ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm ẩn chứa bản nguyên tinh huyết vụ. Kia huyết vụ trong nháy mắt dung nhập Thanh Dương Chấn Thiên ấn bên trong. Ông, nguyên bản cổ pháp đại ấn đang hấp thu cái này ngụm máu về sau, lại dường như hoàn toàn sống lại, mặt ngoài hiện ra vô số huyết sắc đường vân, một cỗ so trước đó kinh khủng không chỉ gấp 10 lần khí tức, ầm vang bộc phát. Thanh Dương diệu thế. Thế Thiên Thọ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn lại thiêu đốt chính mình 15 năm thọ nguyên, lấy tự thân đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ làm dẫn, đem Thanh Dương Chấn Thiên ấn uy năng thôi động tới một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Chỉ thấy kia đại ấn màu đỏ ngòm phía trên, một vòng hư ảo màu xanh mặt trời chậm rãi dâng lên. Mặt trời kia quang mang cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại tịnh hóa vật vật, xóa đi tất cả kinh khủng đạo vận. Quang mang những nơi đi qua, không gian pháp tắc từng khúc tan rã, thời gian dường như đều tại thời khắc này bị dừng lại. Chu Diệp Nhân Hoàng Phiên biến thành to lớn âm hồn, ở đằng kia màu xanh mặt trời quang mang chiếu xuống, liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay cả Nhân Hoàng Phiên bản thể đều phát ra một tiếng gào thét, quang mang ảm đạm bay ngược mà quay về. Một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ Chu Diệp trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kia vạn trượng pháp thân, tại cái này màu xanh mặt trời quang mang phía dưới, lại cũng bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. Đây chính là luyện hư đại năng liều mạng một kích sao? Quả nhiên kinh khủng. Vẫn là ăn không có pháp tắc thua thiệt, mặc dù chỉ có một thân luyện hư nhục thân, nhưng luyện hư kỳ chủ yếu nhất vẫn là pháp tắc chi lực. Chu Diệp trước mắt cũng không thể hữu hiệu ngăn cản pháp tắc chi lực. Chu Diệp tâm thần nghiêm nghị, nhưng hắn trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên. Đến hay lắm, liền để ta xem một chút, là ngươi cái này vòng giả mặt trời lợi hại, vẫn là của ta tiên tiên thần thông càng hơn một bậc. Hỗn Nguyên Vô Cực Phá Diệt Thần Quang. Chu Diệp lần nữa thúc giục chính mình tiên tiên thần thông. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem thể nội tất cả linh lực toàn bộ quán chú trong đó. Bốn đạo màu hỗn độn thần quang, theo vạn trượng cự nhân trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra, như là bốn đầu nghịch thiên mà lên hỗn độn thần long, nên hướng kia vòng chậm rãi đè xuống màu xanh mặt trời. Oanh long long long. Hỗn độn thần quang cùng màu xanh mặt trời, tại cao vạn trượng không phía trên, ầm vang chạm vào nhau. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, hoàn toàn đã mất đi thanh âm cùng sát thái. Chỉ còn lại kia đủ để hủy diệt tất cả hỗn độn cùng thanh sắc quang mang, đang điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi. Năng lượng kinh khủng phong bạo, hóa thành một đạo nối liền trời đất của sáng, bay thẳng cửu tiêu, đem thiên khung đều chọc ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Phía dưới mặt biển bị triệt để bốc hơi, lộ ra sâu không thấy đáy dãy biển. Ngay cả không gian đều tại cố lực lượng này trùng kích vào, hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra đằng sau kia làm người sợ hãi hư không loạn lưu. Tới luyện hư kỳ, dưới tình huống bình thường sẽ không ở thiên địa này ở giữa chiến đấu, đều là đi tới vô tận hư không nội đấu pháp. Bất quá Chu Diệp không đi được, bởi vậy Tề Thiên Thọ chỉ có thể cùng Chu Diệp tại thiên địa nội đấu pháp. Phúc. Chu Diệp biến thành vạn trượng cự nhân, tại cố này kinh khủng xung kích phía dưới, cũng không còn cách nào duy trì, ầm vang vỡ vụn, một lần nữa biến trở về bản thể. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, há miệng liền phun ra một miệng lớn dòng máu màu vàng nóng, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Pháp thiên tượng địa bị cương ép phá bỡ, ngay tiếp theo nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều hứng chịu tới nghiêm trọng phản vệ. Nhưng mà, đối diện với hắn, Tề Thiên Thọ tình huống lại so với hắn thê thảm gấp trăm lần. Không, không có khả năng. Đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 131, Tề Thiên Thọ cái chết. Chương 131, Tề Thiên Thọ cái chết. Tề Thiên Thọ tóc hai bù xù, toàn thân đẫm máu, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng vô tận hoảng sợ. Chỉ thấy kia vòng từ hắn hiến tế thọ nguyên thôi động ra màu xanh mặt trời, lại kia bốn đạo hỗn độn thần quang trùng kích vào, từ giữa đó bị mạnh mẽ xé mở một đạo cự đại vết nứt. Màu hỗn độn phá hủy chi lực như là giòi trong xương, điên cuồng ăn mòn pháp tắc của hắn bản nguyên. Cái kia khôi phục lại trung niên bộ dáng thân thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một lần nữa biến già yếu, khô mục. Tóc đen thoáng qua thành tro, trên da hiện đầy ti ban, một cỗ nồng đậm tử khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Ta thọ nguyên, ta sinh cơ tể thiên thọ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia vốn là còn thừa không có mấy sinh mệnh chi hỏa, đang lấy một loại không thể nghịch chuyển tốc độ, cực nhanh dập tắt. Hắn bại, bị bại rối tinh rối mù. Hắn mạnh nhất một kích, không chỉ có không thể giết chết Chu Diệp, ngược lại bị đối phương cái kia quỷ dị thần thông phá mất, gia tốc tử vong của mình. Ta không cam tâm, ta không thể chết. Mãnh liệt cầu sinh dục, nhường tể thiên thọ trong mắt bắn ra sau cùng điên cuồng. Đoạt xá, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Chỉ cần có thể đoạt xá cố này hoàn mỹ đạo khu, hắn liền có thể thu hoạch được tân sinh. Tiểu bối, thân thể của ngươi là của ta. Tề Thiên Thọ phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, kia sắp mục nát thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo thuần túy vô cùng, nhưng lại mang theo nồng đậm tử khí nguyên thần chi quang, lấy một loại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông vào Chu Diệp bị tâm, thẳng đến tức hải của hắn mà đi. Hắn muốn mạnh mẽ xóa đi Chu Diệp thần hồn, chiếm cứ cố này hắn tha thiết ước mơ thể xác. Nhưng mà, ngay tại nguyên thần của hắn xông vào Chu Diệp thức hải sát na, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn tưởng tượng bên trong cái kia nhỏ yếu, hẳn là tại chính mình luyện hư nguyên thần trước mặt không chịu nổi một kích thần hồn tiểu nhân cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương màu vàng nóng. Hải dương trung ương, một gốc bản lĩnh hết sức cao cường hoa sen vàng, chậm rãi chập chờn. Hoa sen phía trên, khoanh chân ngồi một cái cùng Chu Diệp giống nhau như lúc kim sắc nguyên thần tiểu nhân, chỉ là cái này tiểu nhân hình thể, so bình thường hóa thần tu sĩ nguyên thần muốn khổng lồ ngưng thực gấp trăm lần không ngừng. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, cái kia kim sắc nguyên thần tiểu nhân trên thân, tản ra một cỗ chí dương chí cường, huy hoàng như đại nhật, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả âm tà khí tức khủng bố. Thuần dương tiên thể. Tề Thiên Thọ nguyên thần phát ra tuyệt vọng thét lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đến tột cùng treo chọc một cái như thế nào quái vật. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương chiến lực sẽ như thế nghịch thiên. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Chu Diệp kia băng lãnh thanh âm, tại thức hải không gian bên trong vang lên. Ngươi nói, là ngươi cái này sắp dập tắt tàn hồn, thôn vệ ta cái này vầng mặt trời chói chang. Vẫn là ta cái này vầng mặt trời chói chang, đưa ngươi hoàn toàn bốc hơi. Vừa dứt tiếng, kia xếp bằng ở hoa sen vàng phía trên nguyên thần tiểu nhân, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, toàn bộ thức hải không gian, kim quang vạn trượng. Vô tận thuần dương chân hỏa, theo trong đại dương màu vàng nóng kia bay lên, hóa thành một cái biển lửa, hướng phía Tề Thiên Thọ kia hoảng sợ muôn dạng nguyên thần, quét sạch mà đi. Không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng thức hải. Tề Thiên Thọ cái kia vốn là trọng thương luyện hư nguyên thần, tại cái này thuần dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt bị nhen lửa. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào thôi động kia còn sót lại pháp tắc chi lực, đều không thể dập tắt cái này nguồn gốc từ thần hồn phương diện hỏa diễm. Nguyên thần của hắn, tại hỏa diễm bên trong kêu rên, và mẹo, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất nguyên thần năng lượng, bị Chu Diệp nguyên thần toàn bộ hấp thu. Một đời luyện hư đại năng, loạn xa quần đảo mấy ngàn năm qua chỗ thể, Tề Thiên Thọ như vậy hình thần câu diện. Theo Tề Thiên Thọ nguyên thần hoàn toàn tiêu vong, Chu Diệp chỉ cảm thấy nguyên thần của mình chi lực tại thời khắc này đạt được trước nay chưa từng có tầm bổ, điên cuồng tăng gọn. Nguyên bản hóa thần hậu kỳ thần thức tu vi, tại cỗ này khổng lồ nguyên thần năng lượng bổ sung hạ, đúng là lần nữa đột phá, đạt đến hóa thần viên mãn kinh khủng cấp độ. Thậm chí đã nửa người chạm đến luyện hư sơ kỳ, đã so hóa thần viên mãn thần thức còn mạnh lên mấy phần. Ngoại giới, làm Chu Diệp chậm rãi mở hai mắt ra lúc, cặp con mắt kia bên trong, phảng phất có sao trời sinh diệt, vũ trụ luân hồi. Hắn cúi đầu nhìn lại, Tề Thiên Thọ kia vỡ vụn nhục thân sớm đã hóa thành cho bụi, chỉ để lại một cái chữ vật giới chỉ cùng biên kia quang mang ảm đạm thanh dương chấn thiên ấn, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Chu Diệp vây tay, liền đem hai thứ này chiến lợi phẩm thu vào. Trận này khoáng thế chi chiến, cuối cùng vẫn là lấy của hắn thắng lợi, hạ màn. Nhưng mà, Chu Diệp trên mặt lại không có nửa phần vui sướng. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tình trạng giống nhau hỏng bét tới cực điểm. Linh lực khô kiệt, kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều hiện đầy vết rách, pháp tắc chi lực vẫn là quá mức cường thịnh. Nếu không phải thuần dương tiên thể kia cường đại sức khôi phục tại chèo chống, hắn chỉ sợ sớm đã từ không trung rơi xuống. Nhất định phải lập tức tìm một chỗ chữa thương. Chu Diệp không dám có chút trì hoãn, hắn giáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng, quyết định một cái phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Chờ Chu Diệp sau khi rời đi, Tế Nhạc Quy mấy người tới chỗ này. Vừa rồi chiến đấu quá là kịch liệt, mấy người bọn họ không dám tới gần, chờ chiến đấu kết thúc tới chỗ này lúc, Chu Diệp đã rời đi. Lão tổ chết Tề Nhạc Quy tra xét một phen chiến trường, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: "Lão quỷ, làm sao bây giờ?" Tề Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mở miệng hỏi: "Kẻ này quá mức kinh khủng, cùng lão tổ một trận chiến hắn hẳn là cũng bị thương không nhẹ, trở về lại làm thương nghị." Dứt lời, Tề Nhạc Quy mang theo mấy người trở về Thanh Dương Tông. Mà Chu Diệp cùng Tề Thiên Thọ một trận chiến này tạo thành kinh khủng cảnh tượng, cùng kia cuối cùng vang vọng đất trời tuyệt vọng gào thét, lại thông qua vô số ở phía xa quan chiến tu sĩ miệng, lấy một loại như gió bao tốc độ, quét sạch toàn bộ loạn xa quần đảo. Ngày đó, loạn xa quần đảo thiên dường như bị chọc ra một cái lỗ thủng. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, vô số tu vi cao thâm tu sĩ như cũ có thể cảm nhận được kia theo phương Đông Hải vực truyền đến, đủ để cho thần hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng bị áp. Đầu tiên là vạn trượng kim nhân hoành không, quyền nát hư không, sau có thường ngày diệu thế, phần thiên trừ hải, cuối cùng thì là kia một thanh âm vang lên triệt thiên địa, thuộc về luyện hư đại năng trước khi chết không cam lòng tuyệt vọng gào thét. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, thiên địa yên tĩnh như cũ, kia cố đặt ở toàn bộ loạn xa quần đảo toàn bộ sinh linh trong lòng luyện hư uy áp hoàn toàn tan thành mây khói lúc, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch, ngay sau đó chính là trời long đất lở xôn xao. Thề Thiên Thọ vẫn lạc, đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 132, tương đẩy đám người ngược chương 132, tương đẩy đám người ngược Thanh Dương Tông luyện hư lão tổ Tề Thiên Thọ, đích thân tới Tứ Hải thành, muốn trấn sát Chu Diệp. Nhưng không ngờ, Chu Diệp triển lộ ra bản lĩnh hết sức cao cường vô thượng thần thông, hóa thân vạn trượng cự nhân, cùng luyện hư lão tổ triển khai kinh thiên đại chiến. Cuối cùng, luyện hư lão tổ không địch lại, tại chỗ vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, toàn bộ loạn xa quần đảo hoàn toàn nghẹn ngào. Tất cả nghe được tin tức này tu sĩ, bất luận là ai, phản ứng đầu tiên đều là không dám tin. Đây chính là luyện hư lão tổ a, là sống lấy truyền thuyết, là sừng sững tại loạn xa quần đảo tu tiên giới đỉnh điểm, trấn áp loạn xa quần đảo mấy ngàn năm vô địch biểu tượng. Làm sao có thể chết? Vẫn là chết tại một cái vẻn vẹn bộc lộ tài năng 2 năm rưỡi cũng chưa tới, tu vi chỉ có hóa thần sơ kỳ hậu bối trong tay. Đây quả thực so thiên phương dạ đảm còn muốn hoang đường. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều chi tiết bị công bố đi ra, không thể kìm được bọn hắn không tin. Thanh Dương Tông bên trong, kia ngọn tượng trưng cho Tề Thiên Thọ sinh mệnh bản nguyên hồn đăng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hoàn toàn dập tắt, hóa thành thổi phồng cho bụi. Càng có người hiểu chuyện mạo hiểm tiến về chiến trường điều tra, chỉ thấy phạm vi ngàn dặm hải vực bị san thành bình địa, đáy biển bị xé nứt ra sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu, vết nứt không gian như mạng nhện dày đặc, mấy tháng không tiêu tan. Kia bị thiên diệt địa chiến đấu vết tích, mọi thứ như nói trận chiến kia thảm thiết cùng chân thực. Loạn xa quần đảo, hoàn toàn mất tiếng. Theo sát phía sau, là trước nay chưa từng có dung chuyển cùng khủng hoảng. Thanh Dương Tông, cái này khỏa sừng sững mấy ngàn năm đại thụ che trời, nó tráng kiện nhất, kiên cố nhất trụ cột, đổ. Tin tức truyền về Thanh Dương Tông sân môn, toàn bộ trên tông môn tiếp theo phiến đồ trắng, hộ sơn đại trận mở ra đến cực hạn, tông chủ Tề Vĩnh Lương tại chỗ phun máu hôn mê, vô số trưởng lão đệ tử mặt xám như cho, như cha mẹ chết. Bọn hắn sau cùng ỷ bảo, sau cùng định hải thần châm, không có. Hiện tại cái kia giết Tề lão tổ Chu Diệp lại không biết lúc nào thời điểm liền sẽ đánh lên sơn môn đến. Mà những cái kia nguyên bản khiếp sợ Tề Thiên Thọ chi uy, lựa chọn thần phục hoặc tạm thời ngắm nhìn các thế lực lớn, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được trong lòng dạ tâm. Tương đồ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nẻ. Cái khác hồn nào, một chút cùng Thanh Dương Tông oán hận chất chứa đã lâu tông môn, bắt đầu thăm dò tính từng bước xâm chiếm biên cảnh mỏ linh thạch cùng phương thị. Một chút nguyên bản bảo trì trung lập gia tộc thì lập tức triệu hồi bên ngoài du lịch tử đệ, đóng chặt sân môn, âm thầm quan sát. Càng có vô số tán tu bắt đầu xung kích những cái kia từ Thanh Dương Tông trưởng không thành trì, cướp bóc giết, toàn bộ loạn xa quần đảo trật tự tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Những cái kia nghe lệnh của Tề Quốc Hoàng thất quan viên cùng Thanh Dương Tông đóng giữ trưởng lão, cũng lên một chút tâm tư, tùy ý đám kia tán tu làm sảng làm bậy. Ngay cả cái kia vừa mới bị Tề Thiên Thọ đánh cho nguyên khí đại thương, Thánh giáo giáo chủ Diệp Huyền Thiên trọng thương bỏ chạy thánh giáo thế lực còn sót lại, cũng tại ngắn ngủi ẩn nút sau, bắt đầu ở âm thầm một lần nữa sâu chui, kích động phản loạn. Mặc Giao nhất tộc càng là trước tiên nhận được đến từ Chu Diệp mật lệnh, đình chỉ đối Thanh Dương Tông quấy rối, ngược lại củng cố tự thân tại Đông Bộ Hải vực địa bàn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Toàn bộ loạn xa quần đảo, nên đón một cái quần hùng cùng nổi lên, khói lửa nổi lên bốn phía lớn tẩy bài thời đại. Bất quá dù vậy, Thanh Dương Tông vẫn như cũng là làm chi không thẹn bá chủ thế lực, ba vị hóa thần tuân giả, đủ để cho bọn hắn sừng sững không ngã. Nhưng là kia Chu Diệp không biết rõ khi nào liền sẽ đánh lên sơn môn đến, cái này khiến mấy vị hóa thần tôn giả không dám chút nào bước ra sơn môn nửa bước, sợ bước Tề Thiên Thọ theo gót. Mà hết thể này kẻ đầu têu, cái kia lấy sức một mình, đem thời đại trước hoàn toàn mai táng nam nhân Chu Diệp, lại sớm đã cách xa vùng đất thị phi này, dường như theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Khoảng cách trận kia kinh thế chi chiến bên ngoài mấy vạn dặm một tòa vô danh hòn đảo. Hòn đảo chỗ sâu, một chỗ bị Chu Diệp tạm thời mở ra động phủ bên trong, nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng tinh thuần linh khí xen lẫn thành một mảnh quang kén, đem ngồi xếp bằng Chu Diệp chăm chú bao khỏa. Giờ phút này trạng huống của hắn hoảng bét tới cực điểm, cùng luyện hư đại năng liều mạng một kích, cho dù hắn cuối cùng thủ thắng cũng trả giá nặng nề. Pháp thiên tượng địa bị cương ép phá vỡ, thần thông phản phệ chi lực cơ hồ đem hắn thuần dương tiên thể đều xé rách. Giờ phút này trong cơ thể hắn kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, xương cốt bên trên hiện đầy tinh mịn vết rách, ngay cả kia cực kỳ cường hãn nguyên thần cũng bởi vì sau cùng chém giết mà biến ảm đạm vô quang. Nếu không phải thuần dương tiên thể kia biến thái sức khôi phục cùng tự thân căn cơ vững chắc, hắn chỉ sợ sớm đã từ không trung rơi xuống, thân tử đạo tiêu. Luyện hư kỳ. Quả nhiên kinh khủng. Chu Diệp nội thị lấy thương thế bên trong cơ thể, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cho dù Tề Thiên Thọ là thọ nguyên sắp hết, khí huyết suy bại luyện hư, nhưng nắm giữ pháp tắc chi lực, vẫn như cũ không phải hiện giai đoạn hắn có thể tùy tiện chống lại. Chống cự một kích kia Thanh Dương Diệp thế, cơ hồ rút khô hắn tất cả lực lượng. Bất quá, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hắn mặc dù bị thương cực nặng, nhưng thu hoạch đồng dạng là to lớn. Tề Thiên Thọ kia tinh thuần vô cùng luyện hư nguyên thần, bị hắn thuần dương chân hỏa luyện hóa sau, hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng, đều bị nguyên thần của hắn hấp thu. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần trí của mình tu vi đang điên cuồng tăng vọt về sau, đã vững chắc tại hóa thần viên mãn đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đã đụng chạm đến luyện hư kỳ cánh cửa, chỉ đợi một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông. Chu Diệp tâm niệm vừa động, một cái cổ pháp chữ vật giới chỉ cùng một phương lưu quang nội liễm đại ấn màu xanh xuất hiện tại trước mặt. Đây chính là Tề Thiên Thọ di vật. Hắn thần thức dò vào chữ vật giới chỉ, mà lấy hắn bây giờ tầm mắt, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Trong giới chỉ không gian rộng lớn như là một cái chấn nhỏ, bên trong chồng chất như núi, là đến không hết thượng phẩm linh thạch, các loại chân quý vật liệu luyện khí, cùng một bình bình tản ra kinh khủng dược lực đang dược. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục kiện phẩm giai bất phàm pháp bảo, cùng đại lượng công pháp ngọc giản. Không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật, cái này thân gia, so toàn bộ Thanh Dương Tông bảo khố cộng lại chỉ sợ đều muốn phong phú. Chu Diệp đem những chiến lợi phẩm này phân loại tất kỹ, ánh mắt cuối cùng rơi vào phương kia đại ấn màu xanh phía trên. Thanh Dương Chấn Thiên Ấn. Cái này cực phẩm linh bảo, tại đã mất đi chủ nhân tinh huyết tầm bộ sau, quang mang ảm đạm, khí linh lâm vào ngủ say. Nhưng Chu Diệp vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được kia cỗ chấn áp thiên địa kinh khủng uy năng. Bảo bối tốt. Chu Diệp trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Chỉ là bảo vật này phía trên, Tề Thiên Thọ thần hồn lạc ấn cực sâu, lấy trạng thái của hắn bây giờ, như muốn xóa đi đều lần nữa luyện hóa, tuyệt không phải một ngày chi công. Chu Diệp không có nóng lòng cầu thành, mà là đem Chấn Thiên Ấn thu nhập thể nội, chuẩn bị dùng thuần dương chân hỏa ngày đêm tế luyện. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp không còn phân tâm, lấy ra một cái chữa thương đan dược căn bảo, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thuần dương tiên thể hào quang tỏa sáng, khí huyết như trường giang đại hà giống như tại thể nội trào lên, tư dưỡng đứt từng khúc kinh mạch cùng vỡ vụn tạp phủ. Bên cạnh hắn, viên kia một mực yên lặng huyền vũ đàn, dường như cũng cảm nhận được ngoại giới dung chuyển cùng chủ nhân suy yếu, vỏ trứng phía trên thần bí đường vân bắt đầu phát ra yêu ớt hào quang màu vàng đất, lại bắt đầu tự chủ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, trả lại ra một cỗ tinh thuần sinh mệnh bản nguyên, dung nhập Chu Diệp thể nội, gia tốc lấy hắn khôi phục. Một người một trứng, tại cái này ngăn cách trên đảo hoang, lâm vào độ sâu ở nút. Mà ngoại giới, kia do hắn mà ra thao thiên cự lãng, vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 133, Mật Thất Thương Nghị chương 133, Mật Thất Thương Nghị Thanh Dương Tông, sơn môn bên trong, tình cảnh bi thảm. Đã từng tiên khí lờ lờ, hạt rẽ vượn gầm tiên gia thánh địa, bây giờ lại bị một cỗ nặng nề tới làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng khí tức bao phủ. Hộ sơn đại trận sớm đã mở ra đến cực hạn, từng tầng mắt trần có thể thấy màn sáng đem toàn bộ sơn môn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, cũng như một cái to lớn lồng giam, khốn trụ trong tông môn trái tim tất cả mọi người. Lão tổ tông vẫn lạc tin tức, sớm đã không phải bí mật. Kia ngọn tại từ đường bên trong cung phụng mấy ngàn năm, tượng trưng cho tông môn sức chiến đấu cao nhất hồn đang dập tắt, nhường tất cả Thanh Dương Tông đệ tử đều đã mất đi chủ tâm cốt. Khủng hoảng, mê mang, tâm tình tuyệt vọng như là ôn dịch giống như lan tràn, ngày xưa bên trong những cái kia cao cao tại thượng nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, giờ phút này cũng cùng bình thường ngoại môn đệ tử đồng dạng, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận tông môn tương lai, trong mắt tràn đầy bất an. Tại mảnh này tận thế giống như cảnh tượng bên trong, Thanh Dương Tông hoạch tâm nhất cấm địa chỗ sâu, một gian ngăn cách bên trong mật thất, bầu không khí càng là ngưng trọng đến dường như đã ngưng kết. Tông chủ Tề Bích Lương, thất hồn lạc phách ngồi chủ vị, ngắn ngủi mấy ngày, hắn dường như già mua mấy chục tuổi, tóc mai điểm bạc, trong mắt hiện đầy tơ máu, lại không nửa phần một tông chi chủ uy nghiêm. Phía dưới, Tề Nhạc Quy cùng Tề Huyền phân loại mà ngồi, sắc mặt giống nhau khó coi tới cực điểm. Tề Nhạc Quy nhục thân mặc dù đã ở tông môn bảo khố hải lượng tài nguyên đắp lên hạ tái tạo, nhưng bản nguyên tổn hao nhiều, khí tức phù phiếm, một thân hóa thần viên mãn tu vi 10 không còn một, không có mấy trăm năm khổ tu, mơ tưởng khôi phục. Tề Huyền trạng thái tốt hơn một chút, nhưng cũng bởi vì bản nguyên bị thương, sắc mặt trắng bệch, khí tức bại bại. Ba vị này bây giờ Thanh Dương Tông trên danh nghĩa tối cao người cầm quyền, giờ phút này lại giống ba cái đấu bại gà trống, ủ rũ, không nói một lời. Bên trong mật thất, tiến tĩnh như chết. Thật lâu, vẫn là Tề Vĩnh Lương dẫn đầu phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, thanh âm của hắn càng rộng, tràn ngập sự không cam lòng, chẳng lẽ ta kể ra mấy ngàn năm cơ nghiệp, thật liền phải như thế hết à? Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, quát đầm lên, ta không cam tâm. Ta Thanh Dương Tông còn có hộ sơn đại trận, còn có mấy trăm vị nguyên anh trưởng lão, còn có nhỏ một vạn kết đan trưởng lão. Vì sao không thể cùng kia Chu Diệp tiểu nhi quyết nhất tử chiến? Là lao tổ tông báo thủ. Hắn gào thét tại trong mật thất quen quần, lại có vẻ như vậy tái nhợt bất lực. Tề Nhạc Quy nghe vậy, ngẩng đầu, cặp kia đã từng bệ nghệ thiên hạ đôi mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại vô tận đắng chắt cùng tự giễu. Hắn nhìn thoáng qua giống như điên cuồng Tề Vĩnh Lương, lắc đầu, sâu thẳm nói, Vĩnh Lương, tỉnh a ngươi căn bản không rõ, chúng ta đối mặt, đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật. Lao tổ tông, đây chính là luyện hư đại năng a. Tề Nhạc Quy thanh âm đều đang run rẩy, cho dù thọ nguyên sắp hết, khí huyết suy bại, đó cũng là có thể ngôn xuất phát thủy, trưởng khống thiên địa pháp tắc vô thượng tồn tại. Có thể kết quả đây, ở đằng kia Chu Diệp trước mặt, vẫn như cũ rơi vào hình thần câu diệt kết quả. Quyết nhất tử chiến, lấy cái gì đi chiến? Tề Nhạc Quy cảm xúc cũng kích động, ngươi cho rằng tông môn những cái được gọi là nội tình, những cái kia ẩn giấu lao quái vật, ở đằng kia tôn vạn trượng kim nhân trước mặt, có thể chống qua một quyền sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái này vững như thành đồng hộ sơn đại trận, có thể đỡ nổi kia không nhìn pháp tắc hỗn độn thần quan sao? Hắn thấy tận mắt trận chiến kia, Chu Diệp kia không thể tưởng tượng thần thông cùng tầng tầng lớp lớp át chủ bài, đã sớm đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin hoàn toàn đánh nát. Hắn không phải người, hắn chính là yêu nghiệt. Một cái từ đầu đến đuôi, không nên tồn tại ở trên thế giới này yêu nghiệt. Tề Nhạc Quy gào thét, nhường Tề Vĩnh Lương trên mặt điên cuồng dần dần rút đi, thay vào đó là một mảnh cho tàn. Đúng vậy a, liên luyện hư lão tổ đều bại, bọn hắn lại có thể thế nào? mật thất lần nữa rơi vào trầm mặc, tuyệt vọng khí tức càng thêm nồng đậm. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Tề Huyền, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, chậm rãi mở miệng. Hắn háng giọng một cái, thanh âm khàn khàn nói, "Tông chủ, lão quỷ, việc đã đến nước này, lại nói báo thủ đã là vô dụng. Bây giờ tông môn bên ngoài, các thế lực lớn nhìn chằm chằm, chúng ta như là nến tàn trong gió, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta có lẽ chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường." Tề Vĩnh Lương cùng Tề Nhạc Quy nghe vậy, đồng thời đưa ánh mắt về phía hắn. Tề Huyền đón ánh mắt hai người, hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói rằng, "Từ bỏ Thanh Dương Tông, tiến về Thiên Huyền Đại Lục." "Cái gì? Tuyệt không có khả năng này." Tề Vĩnh Lương cùng Tề Nhạc Quy cơ hồ là đồng thời nghẹn ngào kêu lên. "Từ bỏ Thanh Dương Tông? Từ bỏ cái này bọn hắn Tề gia kinh doanh mấy ngàn năm cơ nghiệp? Từ bỏ cái này để bọn hắn sừng sững tại loạn xa quần đảo đỉnh điểm quái vật khổng lồ? Đây quả thực là tại quét trong lòng của bọn hắn thịt. Tề Huyền, ngươi điên rồi phải không?" Tề Vĩnh Lương nổi giận nói, "Đây là ta Tề gia căn cơ, là các lao tổ tông dùng máu tươi đánh xuống giang sơn. Ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ căn cơ?" Tề Huyền trên mặt lộ ra một tia buồn bã nụ cười, "Tông chủ, căn cơ sớm đã không có ở đây. Lao tổ tông vừa chết, Thanh Dương Tông cây to này liền đã mất ăn. Bây giờ bất quá là dựa vào ngày xưa uy danh tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngươi tin hay không, chỉ cần kia Chu Diệp theo trong lúc chữa thương khôi phục lại, đang cao nhất hồ, toàn bộ loạn xa quần đảo sẽ có vô số thế lực hưởng ứng, đem chúng ta gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa." Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm nặng nề, "Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta Tề gia tại Thiên Huyền Đại Lục lưu lại bên cạnh mạch, trải qua hơn ngàn năm phát triển, sớm đã trở thành một phương hào cường, trong tộc đã có hóa thần tôn giả tọa trấn. Chỉ cần chúng ta có thể mang theo gia tộc hoạch tâm tài nguyên cùng tinh anh tử đệ tiến đến, bằng vào ta các loại tu vi, tất nhiên có thể trưởng khống bên cạnh mạch, đông sơn tái khởi. Đợi đến chúng ta tại Thiên Huyền Đại Lục đứng vững bước chân, tương lai chưa chắc không có giết trở lại tới cơ hội. Đến lúc đó, lại báo hôm nay biển máu thâm cứu." Tề Nguyên lời nói, như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Tề Vĩnh Lương cùng Tề Nhạc Quy trong lòng. Hắn mặc dù tàn khốc, lại là đấm máu hiện thực. Báo thủ, bọn hắn hiện tại liền tự vệ cũng thành vấn đề. Thiên Huyền Đại Lục, cái kia tại trong điện tịch đi lại, linh khí càng thêm nồng đậm, tài nguyên càng thêm phì nhiêu, cường giả như mây tu tiên thánh địa, giống một tề độc dược, bắt đầu ở bọn hắn trong sự tuyệt vọng, tàn mát ra trí mạng dụ hoặc. Tề Nhạc Quy trầm mặc. Hắn đã chết qua một lần, nhục thân tái tạo không dễ, hắn không muốn lại thể nghiệm một lần loại kia bất lực cùng tuyệt vọng. So với trông coi mảnh này nhất định đắm chìm thuyền hỏng, tiến về một cái rộng lớn hơn thiên địa, tìm kiếm đông sơn tái khởi cơ hội, dường như là lựa chọn duy nhất. Tề Vĩnh Lương trên mặt âm tình bất định, nội tâm đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Hắn không nỡ người tông chủ này chi vị, không nỡ cái này chấp trưởng ức vạn quyền sinh sát vinh quang. Có thể hắn cũng biết, những vật này trước thực lực tuyệt đối, bất quá là thoảng qua như mây khói. Kia, trong tông môn những trưởng lao khác cùng đệ tử làm sao bây giờ? Tề Vĩnh Lương khó khăn hỏi. Tề Huyền trong mắt lóe lên một tia lanh gốc, "Tông chủ, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Bọn hắn chỉ có thể trở thành con rơi, chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố, chúng ta ba người muốn bế tử quan, là lao tổ báo thủ, dùng cái này đến ổn định lòng người. Âm thầm, chúng ta thì lặng lẽ tập kết tất cả Tề gia hạch tâm tộc nhân, mang lên tông môn trong bảo khố tất cả chân quý tài nguyên, thông qua hậu sơn cấm địa tòa kia duy nhất một lần vượt đại lục truyền tống trận rời đi. Trước kia cùng Thiên Huyền Đại Lục hỗ thông tòa kia vượt đại lục truyền tống trận là vạn bảo các thiết lập, truyền tống địa điểm là tiến về vạn bảo các. Bất quá, tại thanh đảo trong đảo loạn thời điểm, vạn bảo các liền đã đơn phương quan bế tòa kia vượt đại lục truyền tống trận, khiến cho bọn hắn không thể truyền tống đi qua. Vạn bảo các nói muốn truyền tống nhất định phải thanh toán một số lớn tài nguyên, Tề Vĩnh Lương bọn hắn là vạn vạn không vui. Lúc ấy bọn hắn còn có lao tổ tại, nhưng bây giờ lao tổ không có, đi vạn bảo các liền càng thêm không thể nào. Bọn hắn những hòn đảo này bên trên tu sĩ đã qua nói không chừng bị vụ trộm ăn xong lao sạch cũng không biết. Chỉ cần chúng ta làm được đầy đủ bí ẩn, đợi đến tông môn những người khác kịp phản ứng lúc, chúng ta sớm đã thân ở Thiên Huyền Đại Lục. Kế hoạch này mang ý nghĩa bọn hắn muốn hoàn toàn vứt bỏ Thanh Dương Tông mấy chục vạn đám đệ tử người, một mình chạy trốn. Tề Nhạc Quy thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, xem như chấp nhận. Tề Vĩnh Lương thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cuối cùng hắn dường như bị rút khô tất cả khí lực, sủi lơ tại trên ghế, vô lực nhẹ gật đầu. Liền cứ làm như thế a. Ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia quyết tuyệt cùng xấu hổ. Bọn hắn định ra sau cùng kế hoạch, ba ngày sau, Nguyên Hắc Phong cao chi dạng, chính là bọn hắn kim tiền thoát xác, trốn xa tha hương thời điểm. Mật thất rơi ánh đến, đem ba người cái bóng kéo đến lúc sáng lúc tối, tựa như ba cái chuẩn bị dồn bỏ tất cả quỷ mị. Mà Tề Huyền buông xuống đôi mắt chỗ sâu, một vệ không người phát giác băng lanh ý cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 134, có nội ứng. Chương 134, có nội ứng. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Cái này ba ngày bên trong, toàn bộ Thanh Dương Tông đều bao phủ tại một loại quỷ dị bình tĩnh phía dưới. Thứ nhất từ tông chủ Tề Vĩnh Lương tự mình ban bố pháp lệnh, truyền khắp bên trong sơn môn bên ngoài, tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão, bởi vì lao tổ vẫn lạc mà bi phẫn gần chết, quyết định bắt chức cổ chi tiên hiền, tại tông môn cấm địa bên trong bế tử quan, không tỉnh thần thông, thế không xuất quan, để ngày khác là lao tổ báo thủ. Tại trong lúc này, tông môn tất cả sự vụ từ mấy vị đức cao vọng trọng nguyên anh trưởng lao cộng đồng người quản lý, các đệ tử nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, chuyên cần không ngừng, không được tự tiện ra ngoài. Quy tắc này pháp lệnh, tạm thời ổn định trong tông môn biên kia hoảng loạn lòng người. Vô số đệ tử tại cảm thấy bi phẫn đồng thời, cũng dâng lên một tia hy vọng. Bọn hắn coi là tông môn cao tầng ngay tại nằm gai nếm mật, là tương lai báo thủ xúc tích lực lượng. Bọn hắn ai cũng không biết, đây bất quá là một cái di thiên đại hoang. Một trận tỉ mỉ bày kế, có thể xưng loạn xa quần đảo tu tiên giới trong lịch sử quy mô lớn nhất đi đường hành động, ngay tại mảnh này hư giả bình tĩnh phía dưới lặng yên tiến hành. Giờ tí, bóng đêm như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Thanh Dương Tông phía sau núi, một chỗ bị liệt là cấm địa đứng đầu cổ lao trong sân cốc, không gian đang phát ra từng đợt rất nhỏ và mèo. Mấy trăm đạo thân ảnh, mượn yếu ớt ánh trăng tụ tập ở này. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là Tề gia hạch tâm thành viên, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ viên mãn, trong đó thậm chí còn có mấy vị tuổi nhỏ hài đồng, giờ phút này đang bị phụ mẫu gắt gao che miệng, không dám phát ra một tia thanh âm. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy khẩn trương, bất an, cùng một tia đối tương lai mê mang cùng chờ đợi. Tại đám người phía trước nhất, Tề Vĩnh Lương, Tề Nhạc Quy, Tề Huyền ba người đứng chắp tay, thần sát trang nghiêm. Tại trước mặt bọn hắn, là một tòa to lớn mà cổ lão bệ đá. Trên bệ đá, khắc dấu lấy vô số huyền ảo phức tạp phù văn, những phù văn này tạo thành một cái to lớn vô cùng trận pháp, trận pháp trung tâm, khảm nạm lấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra thất thải quang mang không gian tinh thạch. Đây cũng là Thanh Dương Tông bí mật lớn nhất, cũng là bọn hắn sau cùng đường lui, nối liền tiến về Tề gia bên cạnh mạch duy nhất một lần vượt đại lục truyền thống trận. Trận này chính là vài ngàn năm trước, Tề Thiên Thọ theo Thiên Huyền Đại Lục đột phá luyện hư trở về, nhất thống loạn xa của đảo, hao phí khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn mới tạo dựng mà thành, mấy ngàn năm qua, chưa hề động tới một lần. Nó chỉ có thể làm đơn hướng truyền tống, lại khởi động một lần về sau, liền sẽ hoàn toàn báo hỏng. Đều chuẩn bị xong chưa? Tề Vĩnh Lương ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị tộc nhân, thanh âm kiềm chế mà trầm thấp. Tất cả mọi người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bọn hắn trong túi trữ vật, cơ hồ chứa đựng toàn bộ Thanh Dương Tông bảo khố hơn 9 thành chân quý tài nguyên. Tề Nhạc Quy ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua kia ở trong màn đêm nguy nga đứng vững Thanh Dương chủ phòng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Có không bỏ, có xấu hổ, nhưng càng nhiều là một loại như chút được gánh nặng. Đi thôi. Hắn khàn khàn nói, nơi này đã không phải là nhà của chúng ta. Tề Vĩnh Lương hít sâu một hơi, không do dự nữa, đối với phụ trách khởi động trận pháp mấy vị gia tộc trưởng lão ra lệnh. Khởi động truyền tống trận. Là. Mấy vị kia trưởng lão lập tức tiến lên, đem sớm đã chuẩn bị xong mấy cái cực phẩm linh thạch, toàn bộ vùi đầu vào trận pháp bốn phía lô khảm bên trong. Ông. Theo hải lượng linh khí rót vào, cổ lão truyền tống trận phát ra một tiếng trầm muộn bù bù, trên bệ đá phủ văn bắt đầu một đạo tiếp một đạo mà lộ ra lên, tản mát ra hào quang sáng chói. Trung tâm trận pháp viên kia thất thải không gian tinh thạch, càng là hào quang tỏa sáng, bắt đầu kịch liệt rung động lên, một cỗ cường đại không gian chi lực bắt đầu tràn ngập. Tất cả Tề gia tộc nhân trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Thành công. Bọn hắn sắp thoát khỏi mảnh này tuyệt vọng chi địa, tiến về cái kia trong truyền thuyết Thiên Huyền Đại Lục, mở ra cuộc sống mới. Nhưng mà, ngay tại không gian kia chi lực sắp kéo lên đến đỉnh phong, truyền tống quang môn sắp ngưng tụ thành hình lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, một đạo nguyên bản trôi chạy sáng lên mấu chốt phù văn, đang lóe lên một lúc sau, lại đột nhiên phai nhạt xuống. Ngay sau đó, phản phất là hiệu ứng domino, toàn bộ trận pháp kia hào quang sáng chói, như là bị chặt đứt nguồn điện đèn đuốc, trong nháy mắt bắt đầu suy yếu, kia cố cường đại không gian chi lực cũng theo đó kịch liệt yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ truyền tống trận đang phát ra một hồi không cam lòng vù vù sau, lần nữa lâm vào yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Tề Vĩnh Lương sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này chìm vào đáy cốc. Thử một lần nữa. Nhanh. Phụ trách trận pháp trưởng lão đầu đầy mồ hôi, lần nữa thôi động linh lực, ý đồ một lần nữa kích hoạt trận pháp. Nhưng mà, kết quả vẫn là như thế. Trận pháp tại sắp khởi động trong nháy mắt, lần nữa thất bại trong gang tấc. Một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt chiếm lấy ở đây trái tim của mỗi người. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Một vị tinh thông trận pháp Tề gia tộc lão, lộn nhào vọt tới trước thạch đài, hai tay run rẩy vớt vẹn những cái kia ảm đạm phù văn, thần thức điên cuồng thăm dò vào trong đó tiến hành kiểm tra. Sau một khắc, sắc mặt của hắn bá một chút, biến trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hắn dường như nhìn thấy cái gì thế gian kinh khủng nhất chuyện, thân thể run rẩy kịch liệt, chỉ vào trung tâm trận pháp, dùng một loại gần như thanh âm tuyệt vọng kết to, trận tâm. Trận pháp hoạch tâm trận tâm. Bị ngươi từ nội bộ làm bỡ nát. Tòa này truyền tống trận đã hoàn toàn hủy. Bằng vào chúng ta hiện tại trình độ căn bản là không có cách chữa trị. Vâng. Câu nói này, như là một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào mỗi một cái Tề gia tộc nhân đỉnh đầu. Hủy. Bọn hắn hy vọng cuối cùng, sau cùng đường lui. Cứ như vậy gây mất. Là ai? Đến tột cùng là ai làm? Tề Vĩnh Lương giống như điên dại, phát ra thê lương gào thét. Truyền thống trận này ở vào cấm địa đứng đầu, lâu dài có hóa thần trưởng lão tự mình trông coi, người ngoài tuyệt đối không thể chui vào. Khả năng duy nhất chính là ra nội ứng. Ánh mắt mọi người vô ý thức tại lẫn nhau ở giữa liếc nhìn, hoài nghi, hoảng sợ, phẫn nộ cảm xúc trong đám người lan tràn. Tề Nhạc Quy sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, một đôi mắt gắt gao tập trung vào bên cạnh Tề Huyền. Bởi vì cái này ba ngày đến, phụ trách cấm địa thủ vệ trực luân thiên chính là Tề Huyền. Tề Huyền đứng tại chỗ, trên mặt đồng dạng là vừa đúng chấn kinh cùng phẫn nộ. Lão quỷ, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? ta có lý do gì đi hủy truyền tống trận này? Tề Nhạc Quy nghe thấy Tề Huyền lời nói, cũng bỏ đi hoài nghi, hắn cùng Tề Huyền nhận biết lâu như vậy, Tề Huyền cũng là Tề gia người, không có lý do gì hủy tòa này truyền tống trận. Không phải là? Tề Nhạc Quy đem ánh mắt nhìn về phía một vị khác hóa thần tôn giả, vị này không phải bọn hắn Tề gia người, bất quá hắn là hóa thần tôn giả, sức chiến đấu cỡ này đi tới bên cạnh mạch bên kia đoạt quyền cũng có thể gia tăng một chút phần thắng, cho nên liền cho hắn cũng mang tới. Không phải ta, Thế Minh, cách làm người của ta ngươi cũng biết. Vị yêu hóa thần tôn giả thấy Tề Huyền về ánh mắt chuyển đến, phía sau lưng mắt lạnh, vội vàng giải thích nói. Tề Vĩnh Lương tâm đã chìm đến vực sâu không đáy bên trong. Kết thúc. Bọn hắn tỉ mỉ bày kế kim tiền thoát xác kế sách, bây giờ thành một cái chuyện cười lớn. Bọn hắn không chỉ có không thể chạy trốn, ngược lại đem tất cả hạch tâm tộc nhân cùng tài nguyên đều tụ tập ở cùng nhau, như là bị người một lưới bắt hết cá. Bọn hắn thành cá trong chậu. Ngay tại toàn bộ sơn cốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng lúc, một đạo mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười bình thản thanh âm, không có dấu hiệu nào tại trên sơn cốc bầu trời băng lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Chư vị, đã trễ thế như vậy, mang nhà mang người, đây là muốn đi chỗ nào a? Thanh âm này nhường tất cả Tề gia tộc nhân toàn thân lông tơ đứng đấy, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ thấy kia màn đêm đen kịt phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở trên đó. Hắn đứng chắc tay, ánh trăng là bảo, sao trời là mắt, mang trên mặt một tia như có như không mỉm cười, đang từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một đám đã bị giam tiến lồng bên trong con mồi. Chính là Chu Diệp. Tuần. Chu Diệp. Tề Vĩnh Lương phát ra thanh âm tuyệt vọng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao lại biết kế hoạch của bọn hắn? Giờ phút này, tất cả bí ẩn đều có đáp án. Tề Nhạc Quy ánh mắt lần nữa rơi vào vị Tiêu Hóa Thần Tôn giả trên thân, ánh mắt kia tràn đầy vô tận oán độc cùng hối hận. Mã Vân Bằng, là ngươi. Tới lúc này, nếu như bọn hắn vẫn không rõ Mã Vân Bằng là phản đồ, vậy bọn hắn liền thật là ngu quá mức. Lúc này, một bên Tề Huyền chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt kia bi thống biểu lộ dần dần rút đi, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Hắn đối với trên bầu trời Chu Diệp, cung kính cong người cúi đầu. Đạo chủ, may mắn không làm được bệnh. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 135, thần phục hoặc là chết. Chương 135, thần phục hoặc là chết. Đêm vẫn như cũ thâm trầm. Thanh Dương Tông hậu sơn cấm địa bên trong, yên tĩnh như chết thay thế vừa rồi tất cả bối rối cùng hoảng sợ. Trong sân gốc, mấy trăm tên Tề gia tộc nhân như là bị làm định thân thuật, ngây ra như phông ngước nhìn trong bầu trời đêm cái kia đạo áo trắng thân ảnh, trên mặt của mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Bọn hắn sau cùng đường lui, tòa kia gánh chịu lấy gia tộc tất cả hy vọng vượt đại lục truyền tống trận, đã hóa thành một đống vô dụng phế thạch. Mà cái kia bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, cũng sợ hãi nhất địch nhân, lại như quỷ mị giống như giáng lâm, đem bọn hắn phá hỏng tại cái này trong tuyệt địa. Tề Nhạc Quy kia tái tạo không lâu thân thể run rẩy kịch liệt lấy, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Tề Huyền trên thân, ánh mắt kia bán độc cùng hối hận, cơ hồ muốn hóa thành thực chất phun ra ngoài. Tề Huyền, ngươi tên phản đồ này, vì sao muốn phản bội gia tộc, phản bội tông môn? Nguyên bản còn tưởng rằng là Mã Vân Bằng làm ra, kết quả Tề Huyền diễn đều không diễn. Có thể lặng yên không một tiếng động phá hư truyền thống trận hạch tâm, lại có thể đem Chu Diệp dẫn tới nơi đây, ngoại trừ phụ trách cấm địa thủ vệ, đồng thời chủ trương gắng sức thực hiện đảo vong kế hoạch Tề Huyền, còn có thể là ai? Đối mặt Tề Nhạc Quy chất vấn, Tề Huyền trên mặt lại không nửa phần ngụy trang. Hắn không để ý đến Tề Nhạc Quy, mà là đối với trong bầu trời đêm Chu Diệp, lần nữa cung kính không người cúi đầu, thanh âm rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Đạo chủ, Tề gia hạch tâm thành viên 317 người, tính cả Thanh Dương Tông bảo khố 9 thành tài nguyên, đã đều ở đây, may mắn không làm được bệnh. Đạo chủ, hai chữ này, nhường Tề Vĩnh Lương cùng Tề Nhạc Quy trái tim ngừng một chút. Tề Huyền, vị này Thanh Dương Tông hóa thần tôn giả, Tề gia lão tổ, vậy mà sớm đã thành Chu Diệp người. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Tề Vĩnh Lương càng không ngừng lắc đầu, ngươi cũng là Tề gia huyết mạch, lão tổ tông không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Vì sao? Tề Huyền rốt cục quay đầu, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Tề Vĩnh Lương, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong, bởi vì đạo chủ mới là có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng chân chính huy hoàng chân mệnh thiên tử. Mà các ngươi, bất quá là một đám trông coi mục nát cơ nghiệp, sắp bị thời đại hoàn toàn mai táng ngu xuẩn mà thôi. Hán, hoàn toàn đánh nát tất cả Tề gia tộc nhân trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Là lúc kia, Tề Nhạc Quy hồi tưởng lại, Tề Huyền lúc ấy trọng thương trốn về, chắc hẳn chính là lúc kia Tề Huyền bị Chu Diệp khống chế. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Trên bầu trời đêm, Chu Diệp thân ảnh chậm rãi hạ xuống, cuối cùng lơ lửng tại sơn cốc giữa không trung, kia bình tĩnh đạm mạc ánh mắt, như là tiên thần quan sát sâu kiến, đảo qua phía dưới kia từng trương hoảng sợ tuyệt vọng khuôn mặt. Tề Vĩnh Lương Chu Diệp thanh âm bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Chu Diệp, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chỉ có thể dùng cái loại này âm mưu quỷ kế. Tề Vĩnh Lương hai mắt xích hồng, điên cuồng gầm hét lên. Có bản lĩnh, liền cùng ta Thanh Dương Tông đánh một trận đàng hoàng. Giết ta, giết sạch chúng ta. Ta Tề gia tử đệ, không có một cái nào là thứ hèn nhát. Hắn ý đồ dùng ngôn ngữ kích thích tộc nhân huyết tính, làm sao cùng chó cùng dữ dội. Chu Diệp nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Giết sạch các ngươi. Không, vậy quá tiện nghi các ngươi. Ta sẽ không giết các ngươi. Ta muốn để các ngươi còn sống, để các ngươi tự mình trải nghiệm những cái kia bị các ngươi Tề gia áp bách mấy ngàn năm tu sĩ, là bực nào tư vị. ta muốn để tên của các ngươi vĩnh viễn bị đính tại loạn xa quần đảo xỉ nhục trụ bên trên, chịu vạn thế thoá mạng. Thúng chi, các ngươi nguyên một đám tu vi không tầm thường, giết khó tránh khỏi có chút lãng phí. Ta chuẩn bị đem các ngươi nô dịch đưa đi đào quáng, đưa đi làm việc, đưa đi làm bị bùn. Chết về sau, thân thể cầm lấy đi luyện chế khối lỗi, còn lại bộ vị có thể luyện chế pháp bảo, thần hồn nhập ta nhân hoàng phiên, há không mị quá thay. Chu Diệp mỗi một câu nói, rơi vào mỗi một cái tề ra trong lòng của người ta, so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn cảm thấy thống khổ cùng sợ hãi. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Tề Nhạc Quy cố nén sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi. Rất đơn giản. Chu Diệp rôi ra một ngón tay, thần phục, hoặc là chết. Đương nhiên, nơi này chết, cũng không phải là đơn giản thần hình câu diện. Ta sẽ đem thần hồn của các ngươi rút ra, đầu nhập nhân hoàng phiên bên trong, để các ngươi vĩnh viễn chịu vạn hồn căn xé nỗi khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Vừa dứt tiếng, Chu Diệp không nói nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Trong sân cốc, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đám người thô trọng tiếng thở dốc. 10 hơi, đối với tu sĩ mà nói bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với giờ phút này tề ra người mà nói, lại dài dằng dặc đến như là một cái kỷ nguyên. Sinh cùng tử, tại trong lòng của mỗi người điên cuồng giao chiến. Ta bằng lòng thân phục. Câu đạo chủ tha mạng a. Một gã tuổi trẻ tề ra kết đan tu sĩ cái thứ nhất hỏng mất, hắn nước mắt chảy ngang quỳ rạp trên đất, hướng phía Chu Diệp điên cuồng dập đầu. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng, rất nhanh, hơn phân nửa tề gia tộc nhân đều lựa chọn quỳ xuống đất thần phục. Bọn hắn không muốn chết, càng không muốn thể nghiệm loại kia vĩnh thế trầm luân thống khổ. Chỉ có Tề Vĩnh Lương cùng Tề Nhạc Quy chờ số ít mấy vị hạch tâm cao tầng, vẫn như cũ đứng thẳng lên sống lưng, trên mặt viết đầy khuất nhục cùng dãy rủa. 10 hơi đã đến. Chu Diệp thanh âm vang lên lần nữa, băng lãnh mà không mang theo một tia tình cảm. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại vẫn như cũ đứng đấy Tề Vĩnh Lương trên thân. Xem ra, ngươi đã chọn ra lựa chọn. Chu Diệp, ta liều mạng với ngươi. Tề Vĩnh Lương phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, Nguyên Anh viên mãn khí tức cầm vàng một phát, nói liền muốn nhiên tiêu Nguyên Anh, làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà, hắn nhanh, Chu Diệp nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Chu Diệp cong ngón búng ra, một đạo thần thức công kích trong nháy mắt chui vào Tề Vĩnh Lương mi tâm. A! Tề Vĩnh Lương thân thể đột nhiên cứng đờ, cái kia vừa mới giấy lên Nguyên Anh chi hỏa, như là bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Cái kia Nguyên Anh tại đạo này công kích đến, bị trong nháy mắt trọng thương, liền một tia pháp lực đều không thể điều động. Chu Diệp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Đã ngươi không muốn chủ động thần phục, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Nhiếp hồn không tâm quyết. Cương đại lực lượng thần thức điên cuồng mà tràn vào Tề Vĩnh Lương thức hải. Tại thức hải của hắn chỗ sâu, cưỡng ép gieo một đạo không thể xóa nhòa thần hồn là ấn. Quá trình này, đối với Tề Vĩnh Lương mà nói, là cực hạn thống khổ. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp, hai mắt trừng trừng, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu đen. Nhưng vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, trong mắt của hắn tất cả dãy rủa cùng oán độc đều toàn bộ rút đi. Tề Vĩnh Lương, bài kiến, chủ nhân. Hắn khó khăn quỳ rạp xuống đất, thanh âm khàn giọng. Một màn này hoàn toàn đánh tan những người khác trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến. Liền một tông chi chủ đều bị dễ dàng như vậy bảo chế thành nô bộc, bọn hắn lại có thể phản kháng cái gì? Ta, chúng ta, Nguyên Hàng, Tề Nhạc Quy vị này đã từng hóa thần viên mãn cường giả, giờ phút này cũng vô lực hô. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn bắt chước làm theo, đem Tề Nhạc Quy cùng một vị khác không phải Tề gia hóa thần tôn giả Mã Vân Bằng đều gieo thần hồn là cấn, hoàn toàn trường khống. Đồng thời đem Tề Vu Phi cùng Tề Huyền đạo trùng giúp về, đổi thành thần hồn là cấn. Bọn hắn hiện tại đã không xứng Chu Diệp dùng đạo trùng. Tăng thêm trước đó Lâm Vũ giao trung thành độ mát trị số chống đi đạo trùng, cùng đột phá hóa thần mới thêm ra 3 cái đạo trùng. Chu Diệp trên tay có 6 cái chống không đạo trùng. Đến tận đây, Thanh Dương Tông tất cả hóa thần chiến lực, tất cả đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp ánh mắt lần nữa đảo qua phía dưới đám kia nơm nớp lo sợ tề gia tộc nhân, thanh âm khôi phục bình thản. Rất tốt, các ngươi chọn ra lựa chọn sáng suốt. Hắn nhìn về phía Tề Vĩnh Lương, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, hiện tại mang theo người của ngươi trở về Thanh Dương Tông, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân giá lâm Thanh Dương Tông. Đến lúc đó, ta cần ngươi làm lấy các đệ tử mặt tuyên bố một sự kiện, đem Thanh Dương Tông vị trí tông chủ nhường ngôi tại ta. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 136, Cửu Long Giáng Lâm, Thanh Dương đổi chủ. Chương 136, Cửu Long Giáng Lâm, Thanh Dương đổi chủ. Sau 3 ngày, Thanh Dương Tông bao phủ tại sơn môn trên không sầu vân thảm vụ, dường như bởi vì tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão bế tử quan tin tức mà tiêu tán một chút. Bên trong tông môn, trật tự rành mạch, mấy chục vạn đệ tử vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng, hoặc là tại diễn võ trường luận bàn đạo pháp, hoặc là tại vườn linh dược chăm sóc linh thực, hoặc là tại động phủ bên trong bế quan khổ tu. Bọn hắn ai cũng không biết, bí mật trong tông tề gia cao tầng đều bị khống chế. Giờ thị chính là mặt trời lên cao, dương quang thịnh nhất thời điểm. Đột nhiên, một tiếng cao vút to rõ long ngầm, không có dấu hiệu nào từ trên 9 tầng trời truyền đến, vang vọng toàn bộ Thanh Dương Tông sân môn. Kia tiếng long ngâm bên trong ẩn chứa cường đại uy áp, nhường vô số tu vi thấp đệ tử tâm thần run lên, suýt nữa theo trên phi kiếm rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Là long ngâm? Chẳng lẽ là Mặc Giao nhất tộc đánh lên sân môn? Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh động, nhao nhao dừng tay lại bên trong chuyện, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy tại phương đông đường chân trời bên trên, chín đạo bóng đen to lớn đang gạt ra biển mây, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Thanh Dương chủ phong mà đến. Đợi cho phụ cận, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Kia đúng là chín đầu hình thể dài đến trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, tản ra nguyên anh kỳ cường đại yêu khí Mặc Giao. Cái này chín đầu Mặc Giao chính là Mặc Giao nhất tộc bên trong ngoại trừ Tam Đại yêu hoàng bên ngoài thực lực mạnh nhất tồn tại. Giờ phút này, bọn chúng lại như là dịu dàng ngoan ngoãn ngựa, trên thân phủ lấy từ ngàn năm huyền thiết chế tạo xiềng xích, cộng đồng lôi kéo một khung to lớn mà hoa lệ loan giá. Kia loan giá toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông, trên đó giường cột chạm trổ, khảm nạm lấy vô số chân quý bảo thạch cùng dạ minh châu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng xa hoa. Mà tại loan giá phía trước nhất, một đạo áo trắng thân ảnh đứng chắc tay, tay áo tại cường phong bên trong bay phất phới, tóc đen bay lên. Hắn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt bình thản, lại tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ, chấp trưởng càn khôn vô thượng khí độ. Chính là Chu Diệp. Ở phía sau hắn, Nam Cung Tư Giao một bộ cung trang, phong hoa tuyệt đại, an tĩnh đứng hầu một bên, như là trung thành nhất thị nữ. Cửu Long kéo xe, giá lâm Thanh Dương. Như vậy kinh thế hai tục cảnh tượng, nhường phía dưới tất cả Thanh Dương tông đệ tử đều thấy choáng mắt, nguyên một đám ngây ra như phỗng, liền hô hấp đều quên. Kia là Chu Diệp. Cái kia giết lao tổ ma đầu. Hắn lại còn dám đến. Hắn muốn làm cái gì? Nhanh đi bẩm báo tông chủ và người quản lý trưởng lão. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ Thanh Dương tông trong nháy mắt sôi trào. Vô số đệ tử hoảng sợ muôn dạng, hộ sơn đại trận quang mang trong nháy mắt sáng lên, vô số đạo thân ảnh ngự kiếm mà lên, như gặp đại địch. Nhưng vào lúc này, một đạo ẩn chứa hóa thần uy áp hùng vĩ thanh âm, theo chủ phong Thanh Dương điện bên trong truyền ra, vang vọng tại mỗi người bên hai. Các đệ tử, không được vô lễ. Nhanh chóng triệt hồi đại trận, cung nên chu tôn giả đại giá. Phát ra âm thanh, chính là tông chủ Tề Vĩnh Lương. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tông chủ, đây là ý gì? Cung nên cái kia giết lao tổ cửu nhân. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, hộ sơn đại trận màn sáng liền ứng thanh mà tán. Ngay sau đó, lấy tông chủ Tề Vĩnh Lương cầm đầu, đi theo phía sau Tề Nhạc Uy, Tề Huyền, Mã Vân bằng ba vị thái thượng trưởng lão, cùng hơn 10 vị nguyên anh kỳ hạch tâm trưởng lão, lại cùng nhau theo Thanh Dương điện bên trong bay ra, đi tới trước sân môn, đối với trên bầu trời Chu Diệp, khom mình hành lễ. Thanh Dương tông Tề Vĩnh Lương, xuất tông môn toàn thể trưởng lão, cùng nên chu tôn giả. Tề Vĩnh Lương thanh âm to, thái độ cung kính tới cực điểm, phản phất là đang nên tiếp một vị tuần sát lãnh địa quân vương. Một màn này, nhường phía dưới các đệ tử đều cảm nhận được trời đất quay cuồng, thế giới quan tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Chu Diệp khống chế lấy Cửu Long Loan Giá, chậm rãi đáp xuống Thanh Dương Điện trước to lớn bạch ngọc trên quảng trường. Hắn đi xuống Loan Giá, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt bọn này đã từng cao cao tại thượng Thanh Dương Tông cao tầng, thản nhiên nói: "Tề tông chủ, đều chuẩn bị xong chưa?" "Hồi bẩm tôn giả, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Tề Vĩnh Lương dáng vẻ thả cực thấp. Chu Diệp nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp hướng phía kia tượng trưng cho tối cao quyền lực Thanh Dương Điện đi đến. Tề Vĩnh Lương bọn người vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi, như là hèn mọn nhất tôi tớ. Một màn này, bị nơi xa vô số đệ tử nhìn ở trong mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác. Rất nhanh, một đạo pháp lệnh theo Thanh Dương Điện bên trong truyền ra, triệu tập tông môn tất cả kết đan kỳ trở lên đệ tử, quản sự, chấp sự, trưởng lão, tại quảng trường tập hợp, tông chủ có chuyện quan trọng tuyên bố. Sau nửa canh giờ, bạch ngọc trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, đen nghịt đứng gần vào người. Tất cả mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, không rõ tông môn cao tầng trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng vào lúc này, Chu Diệp thân ảnh, tại Tề Vĩnh Lương đám người chen chúc hạ, xuất hiện ở Thanh Dương Điện chỗ cao nhất. Hắn từng bước một đi tới kia nguyên bản chỉ có tông chủ khả năng ngồi, tượng trưng cho quyền lực trí cao tông chủ bảo tọa trước, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi ngồi xuống. Lớn mật, làm càn, người tông chủ kia bảo tọa há lại ngươi có thể ngồi? Rốt cục có trưởng lão nhịn không được, một gã tính tình nóng nảy đối Tề gia trung thành tuyệt đối nguyên anh hậu kỳ trưởng lão vượt qua đám người ra, chỉ vào Chu Diệp tức giận quát tháo: "Vương trưởng lão, không được đối Chu tôn giả vô lễ." Tề Vĩnh Lương biến sắc, lập tức lên tiếng trách móc: "Tông chủ, ngươi điên rồi phải không? Hắn giết lão tổ là ta tông thủ không đội trời chung người. Ngươi không những không vì lão tổ báo thù, ngược lại dẫn sói vào nhà, đem hắn phụng làm khách quý, ngươi xứng đáng Tề gia liệt tổ liệt tông sao?" Vương trưởng lão đau lòng nhức góc gầm thét lên. Hắn cũng đưa tới rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử của mình, trong lúc nhất thời, trên quảng trường quần tình xúc động phẫn nộ. Chu Diệp ngồi bảo tọa bên trên, nhìn phía dưới cái này hỗn loạn một màn, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là cho Tề Huyền một ánh mắt. Tề Huyền ngầm hiểu, bước ra một bước, hóa thần kỳ uy áp ầm vang một phát. "Vương trấn, ngươi phạm thượng, công nhiên chống đối tông chủ cùng Chu tôn giả, là muốn phản tông sao?" "Tề Huyền, người tên phản đồ này." Vương trưởng lão nhìn thấy Tề Huyền, càng là giận không tìm được. Nhưng mà, Tề Huyền căn bản không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội. Một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trực tiếp xuyên thủng Vương trưởng lão đan điền khí hải. Phúc. Vương trưởng lão nguyên anh tại chỗ bị kiếm khí xoắn nát, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Tề Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lập tức thân thể mềm nhũn, từ không trung rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có. Một kích miểu sát nguyên anh hậu kỳ. Cái này lôi đình máu tanh một màn, trong nháy mắt chấn trụ ở đây tất cả bạo động người. Toàn bộ quảng trường lần nữa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Tề Huyền, cùng kia ngồi cao tại bảo tọa bên trên, từ đầu đến cuối cũng không từng động đậy một chút Chu Diệp. Tề Vĩnh Lương thấy thế, biết thời cơ đã đến. Hắn hít sâu một hơi, đi lên trước, dùng một loại vô cùng trầm thống ngữ khí, đối với phía dưới tất cả mọi người tuyên bố, "Chư vị, lão tổ vẫn lạc, ta Thanh Dương Tông bây giờ chính vào bất bình lúc. Ta Tề Vĩnh Lương tự biết đức không xứng vị, không chịu nổi chức trách lớn, không cách nào dẫn đầu tông môn đi ra khốn cảnh, tái hiện huy hoàng. May mắn được thiên phù hộ, Chu tôn giả hành không xuất thế, thực lực thông thiên, mang trong lòng rộng lớn, quả thật ta loạn xa quần đảo vạn năm không gặp chi kỳ tài. Trải qua ta cùng chư vị thái thượng trưởng lão nhất trí thương nghị quyết định, từ hôm nay trở đi, ta Tề Vĩnh Lương tự nguyện thối vị nhượng chức. Thanh Dương Tông đem chính thức nhập vào Chu tôn giả dưới trướng tứ hải thành thế lực, phụ Chu tôn giả là duy nhất chi chủ. Từ nay về sau, trên đời lại không Thanh Dương Tông, chỉ có tứ hải tông." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người hoàn toàn động. Thanh Dương Tông, vâng, cứ như vậy, nhập vào người khác thế lực, cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ta tuyên bố, Chu Diệp tôn giả chính là ta tứ hải tông đời thứ nhất tông chủ. Tề Vĩnh Lương thanh âm quanh quẩn trên quảng trường không, cũng tuyên cáo Thanh Dương Tông thời đại hoàn toàn kết thúc. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 137, thu hoạch chương 137, thu hoạch phụng Chu tôn giả là duy nhất chi chủ. Tề Vĩnh Lương thanh âm, tại to lớn bạch ngọc quảng trường trên không vang vọng thật lâu, cũng hung hăng đập vào mỗi một cái Thanh Dương Tông. Không, hiện tại hẳn là xưng là tứ hải tông đệ tử trong lòng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đám người hoàn toàn bạo phát. Không, ta không đồng ý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn đem chúng ta mấy ngàn năm cơ nghiệp chắp tay nhường cho người? Tông chủ, ngươi đây là tại phản bội tông môn, phản bội lão tổ. Vô số trưởng lão cùng đệ tử phát ra phẫn nộ gào thét, bọn hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Thanh Dương Tông là bọn hắn từ nhỏ đến lớn nhà, là bọn hắn vì đó kiêu ngạo tự hào thánh địa, bây giờ lại muốn đổi tên đổi họ, thần phục với một cái giết nhà mình lão tổ cựu nhân, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chuyện trọng yếu hơn, Thanh Dương Tông biến hóa lúc, vậy bọn hắn lúc trước chiếm cứ lợi ích chẳng phải là muốn chắp tay nhường cho, một lần nữa phân phối, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà, sự phản kháng của bọn họ, trước thực lực tuyệt đối, lộ ra là như vậy tái nhận bất lực. Yên lặng. Tề Nhạc Quy bước ra một bước, mặc dù khí tức phù phiếm, nhưng này thuộc về hóa thần tôn giả uy áp vẫn như cũ quét sạch toàn trường, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Đây là chúng ta cộng đồng quyết định, ai dám không theo, lấy phản tông luận sự, giết không tha. Thanh âm của hắn băng lãnh, tràn đầy sát ý. Ngay sau đó, Tề Huyền cùng Mã Vân Bằng cũng đồng thời phóng xuất ra chính mình hóa thần uy áp. Ba vị hóa thần tôn giả, lại thêm một cái vừa mới bị nhường ngôi trước tông chủ, bọn hắn cộng đồng lựa chọn, đại biểu tông môn tối cao ý chí thể hiện. Những cái kia nguyên bản còn quần tình xúc động phẫn nộ trưởng lão đệ tử, tại cái này bốn cố khổng lồ uy áp chấn áp xuống, như là bị rót một chậu nước lạnh, tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều bị sợ hãi thay thế. Bọn hắn rốt cục nhận rõ một sự thật, tông môn tầng cao nhất mấy vị này định hải thần châm, đã hoàn toàn đảo hướng cái kia gọi Chu Diệp nam nhân. Sự phản kháng của bọn họ, bất quá là một chuyện cười. Chu Diệp chậm rãi theo trên bảo tọa đứng lên, cái kia bình tĩnh ánh mắt đảo qua phía dưới kia từng trương hoặc phẫn nộ, hoặc không cam lòng, hoặc sợ hãi, hoặc mờ mịt khuôn mặt, bình thản thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ta biết, các ngươi rất nhiều người không phục. Các ngươi cho rằng ta là một cái kẻ ngoại lai, một cái kẻ xâm lược, một cái giết các ngươi lão tổ cửu nhân. Chu Diệp dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, nhưng các ngươi cũng cho ta nghe rõ ràng, là các ngươi Thanh Dương Tông, là các ngươi Tề gia, lần ta trước đây phái hóa thần trưởng lão công ta gia tộc, muốn làm cho ta vào chỗ chết, là các ngươi luyện hư lão tổ, muốn đoạt ta đạo khu, đi kia đoạt xá chuyện xấu xa. Ta Chu Diệp, bất quá là phấn khởi phản kháng mà thôi. Được làm đua thua làm giặc, từ xưa giống nhau. Hôm nay ta có thể ngồi ở chỗ này, là bởi vì ta so với các ngươi mạnh. Đây chính là tu tiên giới căn bản nhất phát tắc. Hắn một phen, nói năng có khí phách, nhường rất nhiều nguyên bản trong lòng không cam lòng đệ tử rơi vào trầm mặc. Đương nhiên, ta cũng không phải người hiếu sát. Chu Diệp ngữ khí hòa hoan xuống tới, kể từ hôm nay, ta là tứ hải tông lập xuống mới quy củ. Thứ nhất, hủy bỏ trước kia tất cả Tề gia huyết mạch ưu tiên đặc quyền. Bên trong tông môn, tất cả tài nguyên, tất cả chức vị, năng giả cư chi, công vân là vua. Bất luận ngươi ra sao xuất thân, chỉ cần ngươi đối tông môn có cống hiến, liền có thể đạt được ngươi mong muốn tất cả. Thứ hai, mở ra tàng kinh các ba tầng trước, các đệ tử đều có thể bằng công vân hối đoái công pháp. Tông môn luyện đan đường, luyện khí đường chờ, cũng sẽ định kỳ mở giảng đường, truyền thụ kỹ nghệ. Thứ ba, tất cả ước hiếp đồng môn, vô cớ giết hại phàm nhân môn quy, tội thêm một bậc. Ta tứ hải tông đệ tử, làm đi chính đạo, bảo hộ một phương, mà không phải hiếp đáp đồng hương. Tương đạo mới phát lệnh, theo Chu Diệp trong miệng ban bố. Mỗi một đầu, đều trực chỉ đã qua Thanh Dương Tông nhất là người lên án tệ nạn. Những lời này, đối với những cái kia đã sớm chịu đủ Tề gia bá đạo chi phối không phải đủ họ trưởng lão cùng phổ thông đệ tử mà nói, không thua gì tiếng trời. Trong đám người, bắt đầu xuất hiện không giống thanh âm. Công vân là vua, năng giả cư chi, tàng kinh các ba tầng trước đều mở ra. Thật hay giả? Cái này dường như so trước kia phải tốt hơn nhiều a. Lòng người bắt đầu lặng yên xảy ra biến hóa. Chu Diệp đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Chinh phục một cái tông môn, vũ lực trấn áp chỉ là bước đầu tiên, chân chính muốn thu phục người tâm, còn cần ân uy tịch thì, cho bọn họ một cái thấy được tương lai. Tuyên bố xong mới tông quy, Chu Diệp liền tại đủ vĩnh chứa đám người dẫn đầu hạng, chính thức tiếp quản Thanh Dương Tông. Tứ Hải Tông tất cả, tông môn bảo khố, tàng kinh cát, vườn linh dược, bỏ linh hải. Những này Thanh Dương Tông tích lũy mấy ngàn năm nội tình, bây giờ toàn bộ hướng Chu Diệp mở rộng đại môn. Làm Chu Diệp bước vào vị kia tại Thanh Dương chủ phong lòng đất chỗ sâu nhất tông môn bảo khố lúc, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến là cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy rung động. Kia là một cái so Tứ Hải Thành còn muốn to lớn không gian dưới đất, trong không gian linh khí nồng nặc hóa thành thực chất linh vụ. Linh vụ bên trong, trông chất như núi thượng phẩm linh thạch tản ra hào quang sáng chói, các loại chân quý vô cùng vật liệu luyện khí, ngàn năm vạn năm linh dược, được phân loại cất đặt tại từ vạn năm hàng ngọc chế tạo trên kệ, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Tại bảo khố chỗ sâu nhất, càng là tồn phóng mấy chục kiện quang hoa lưu chuyển linh bảo. Phát tài đây là Chu Diệp trong lòng ý niệm duy nhất. Hắn không chút khách khí, đem bên trong chân quý nhất một nhóm tài nguyên toàn bộ thu nhập chính mình trong túi, lúc này mới hài lòng rời đi bảo khố. Sau đó, hắn lại tới tàng kinh cát. Ở chỗ này, hắn tìm tới mấy quyển địa giai công pháp bí thuật, trong đó thậm chí còn có mấy bộ không chọn vẹn thiên giai công pháp. Càng quan trọng hơn là, hắn tìm tới Thanh Dương Tông liên quan tới Thiên Huyền Đại Lục tất cả ghi chép, bao quát một phần kỹ càng địa đồ, cùng tề ra bên cạnh mạch ở bên kia vị trí cụ thể. Thiên Huyền Đại Lục Chu Diệp nhìn xem bản đồ trong tay, lâm vào trầm tư. Tại hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ tông môn về sau, Chu Diệp lập tức thông qua truyền tống trận, đem Dương Di, Trương Thi Liễu, các hài tử của mình, cùng Trương Cảnh Minh những này Chu gia hạch tâm thành viên, đều nhận được tòa này linh khí nồng nặc nhất Thanh Dương chủ phong phía trên. Làm Trương Thi Liễu bọn người nhìn thấy cái này tựa như tiên cảnh, so Tứ Hải Thành to lớn gấp trăm lần tông môn thánh địa lúc, đều phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Mà liên tại Chu Diệp hoàn thành đây hết thảy, chính thức ngồi vững vàng Tứ Hải Tông vị trí tông chủ, quân lâm toàn bộ Thanh Dương đảo một ngày này, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn ầm vang vang lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ gia tộc lần đầu trưởng khống một phương đỉnh cấp tông môn, thống nhất Thanh Dương đảo, ban thưởng bắt đầu cấp cho. Ban thưởng túc chủ tu vi cảnh giới tăng lên một cấp. Ban thưởng điểm danh vọng 50 triệu, cực phẩm linh thạch 1000. Ban thưởng kim sắc từ đầu, hàng chí quang hoàng kim. Ban thưởng gia tộc kiến trúc, thành tiên bậc thang, đặc thù. Ban thưởng đặc thù đạo cụ, thế giới chi tâm, tản tiến. Bèn. Một cỗ mênh mông vô biên tinh thuần năng lượng tràn vào Chu Diệp bản thân, cái kia vừa mới vững chắc tại hóa thần sơ kỳ tu vi, tại cỗ năng lượng này thôi thúc dưới, trong nháy mắt xông phá bình cảnh, đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Kia nửa bước luyện hư thần thức cũng hoàn toàn lộ sắc thành luyện hư sơ kỳ thần thức, Chu Diệp mơ hồ có thể cảm nhận được pháp tắc trong thiên địa tồn tại. Mà kia mới lấy được kim sắc từ đầu, càng làm cho Chu Diệp trong lòng kịch chấn. Hàng chí quang hoàng kim, đối thủ của ngươi cuối cùng sẽ làm ra một chút không tưởng tượng được thao tác. Đây không phải nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất hàng chí quang hoàn sao? Mà cái kia tên là thành tiên bậc thang gia tộc kiến trúc, càng là người tiên. Thành tiên bậc thang, đặc thù trung 9999 bậc, thành viên gia tộc mỗi leo lên nhất giai, đều có thể thu hoạch được linh khí quán thể, rèn luyện thân thể cùng thần hồn. Đi đến thành tiên bậc thang toàn bộ hành trình người, có thể đạt được một lần thiên đạo chúc phúc tăng lên trên diện rộng đột phá luyện hư kỳ tỷ lệ. Về phần kia sau cùng thế giới chi tâm, tàn phiến, hệ thống giới thiệu càng là huyền chi lại huyền, chỉ nói vật này chính là một phương tiểu thế giới vẫn lạc sau lưu lại hạch tâm, ẩn chứa một tia thế giới bản nguyên, diệu dụng vô tận, cần túc chủ tự hành thăm dò. Tiêu hóa xong tất cả ban thưởng, Chu Diệp chậm rãi đi ra đại điện, đi tới Thanh Dương chủ phong chỗ cao nhất. Hắn quan sát phía dưới cái kia liên miên không dứt tiên sơn quỳnh cát, cảm thụ được thể nội kia mênh mông pháp lực, cùng trong đầu đối pháp tắc chi lực kia một tia mơ hồ cảm ứng, một cỗ trước nay chưa từng có hào tình trang trí, tại trong lồng ngực khuấy động. Thanh Dương đảo đã trở thành vật trong túi của hắn. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp chính là nên đem loạn xa quần đảo còn lại thế lực triệu kiến đến đây. Thiên Kiếm Cát, Vạn Thú Sơn, Huyền Thủy Cung đề cử chuyến hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 138, Tân Pháp cùng tán tu chương 138, Tân Pháp cùng tán tu Thanh Dương chủ phòng, bây giờ ứng xưng là Tứ Hải chủ phòng, chỗ cao nhất tông chủ bên trong đại điện, Chu Diệp chậm rãi tiêu hóa xong hệ thống mang tới tất cả tăng lên cùng ban thưởng. Hóa thần trung kỳ tu vi, luyện hư sơ kỳ thần thức. Vũ lực chinh phục chỉ là bước đầu tiên, một cái thế lực trưởng trị cửu an, tuyệt không phải bèn bèn dựa vào cường quyền trấn áp liền có thể thực hiện. Thanh Dương Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp sở dĩ trong thời gian thật ngắn sụp đổ, tất nhiên có Tề Thiên Thọ vẫn lạc nguyên nhân trực tiếp, nhưng cấp độ càng sâu, là sớm đã mục nát căn cơ cùng không được ưa chuộng phương thức thống trị. Tề gia cầm giữ tông môn, đem tu tiên tài nguyên coi là tài sản riêng, đối nội nghiền ép không phải dòng chính đệ tử, đối ngoại càng đem toàn bộ tứ hải đảo tán tu coi là có thể tùy ý thu hoạch giao hẹn. Công pháp, đan phương, luyện khí bản vẽ chờ hạch tâm chi thức bị một mực lũ đoạn, tán tu mong muốn thu hoạch được bất kỳ một chút tăng lên cũng khó như lên trời, hoặc là đầu nhập vào tông môn trở thành phụ thuộc, hoặc là cũng chỉ có thể tại tầng dưới chót đau khổ dãy rủa, cả đời vô vọng đại đạo. Loại mô thức này, tất nhiên có thể mức độ lớn nhất củng cố chi phối, nhưng cũng chôn xuống tai họa ngầm lớn nhất. Một khi chi phối xuất hiện lung lay, kia đọc lại ngàn năm đoán khí liền sẽ như núi lửa giống như phun trào, đem nó hoàn toàn thôn phệ. Một cái khỏe mạnh tu tiên thế giới, không phải là một đầm nước động, mà xác nhận trăm sông hợp dòng biển cả. Chu Diệp ngồi ở kia trương từ vạn năm hàn ngọc chế tạo tông chủ trên bảo tọa, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Hắn muốn làm, không chỉ là thay thế Thanh Dương Tông, càng là muốn thành lập một cái hoàn toàn mới, xa so với đã qua càng thêm cường đại, cũng càng cố sức sống trật tự. Mà cái này trật tự mới nền tảng, chính là những cái kia chiếm cứ tu tiên giới khổng lồ nhất số lượng, nhưng cũng thụ nhất chèn ép quần thể, tán tu. Trọng yếu nhất là, điểm danh vọng ngoại trừ hệ thống ban thưởng cùng mỗi ngày giữ gốc bên ngoài, tăng lên gia tộc nổi tiếng cũng có thể khiến cho gia tăng. Bất quá lúc trước những cái kia nổi tiếng cũng không đủ, thêm cũng không nhiều mà thôi. Người tới. Chu Diệp bình thản thanh âm truyền ra ngoài điện. Gia chủ. Trương Cảnh Minh bước nhanh theo ngoài điện đi vào, bây giờ hắn đã bị Chu Diệp bổ nhiệm làm Tứ Hải Tông đại tổng quản, phụ trách xử lý trong tông môn bên ngoài các hạng tạp vụ, mặc dù bận rộn chân không chạm đất, nhưng cả người lại tinh thần tỏa sáng, dường như trẻ mấy chục tuổi. Truyền ta pháp lệnh. Chu Diệp chậm rãi đứng dậy, đi đến bên rìa đại điện, quan sát phía dưới liên miên bất tuyệt tiên sơn cùng kia rộng lớn vô ngần Tứ Hải đảo đại điện. Từ hôm nay trở đi, ta Tứ Hải Tông đem ban bố Tứ Hải tán tu phụ chỉ pháp án. Trương Cảnh Minh chấn động trong lòng, vội vàng lấy ra ngọc giản, chuẩn bị ghi chép. Chu Diệp thanh âm trầm ổn mà hữu lực, tại trong đại điện quân quẩn, thứ nhất, hủy bỏ Thanh Dương Tông trước kia tất cả nhằm vào tán tu hạn chế khiến. Tứ Hải đảo tất cả hải vực, hòn đảo, vô chủ linh mạch đều là thiên hạ tu sĩ chỗ tổng cộng có. Bất kỳ tán tu đều có thể tự do thăm dò, chiếm cứ, thành lập độc phủ, ta Tứ Hải Tông không những sẽ không can thiệp, ngược lại sẽ điều động tuần tra vệ đội, bảo hộ an toàn, nghiêm cấm bất kỳ thế lực nào lấy bất kỳ danh nghĩa cưỡng chiếm tán tu tư nhân độc phủ cùng sản nghiệp. Tại chiếm cứ sau, chỉ cần hàng năm hướng Tứ Hải Tông nộp thuế liền có thể. Lời vừa nói ra, dù là Trương Cảnh Minh tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Cái này đầu thứ nhất, chẳng khác nào là đem Thanh Dương Tông đã qua lớn nhất tài nguyên một trong, những cái kia bị cưỡng ép chiếm lấy giá ngoại tài nguyên điểm, chắp tay tặng cho thiên hạ tán tu. Phế lực này, có thể xưng kinh thiên động địa. Thứ hai, ta Tứ Hải Tông đem đối ngoại mở ra tu tiên bách nghệ truyền thừa. Chu Diệp tiếp tục nói, tại Tứ Hải Tông sơn môn bên ngoài, thành lập bách nghệ các. Trong các đem cất giữ ta tông thu thập tất cả nhất giai đến tam giai luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp chờ thẻ ngọc truyền thừa, tất cả tán tu đều có thể linh thạch hoặc đồng giá điểm công lao tiến hành mua sắm hoặc thác ấn. Giá cả cần phải công đạo, không được có mảy may hư cao. Thứ ba, thiết lập tán tu cống hiến điện. Bất kỳ tán tu là ta Tứ Hải Tông làm ra cống hiến, tỉ như nộp lên chân quý linh quáng, linh dược, cung cấp tình báo, hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ yêu thú trở, đều có thể thu hoạch được điểm công lao. Điểm công lao không chỉ có thể dùng để hối đoái bách nghệ các bên trong truyền thừa, cũng có thể dùng để hối đoái ta tông luyện đan đường, luyện khí đường sản xuất pháp khí cùng đan dược, thậm chí có cơ hội tiến vào Tứ Hải Tông, trở thành khách khanh thậm chí trưởng lão. Thứ tư, phàm có đặc thù khả năng, tỉ như tại tu tiên bách nghệ bên trên có độ xuất thiên phú, hoặc là tại quản lý kinh doanh bên trên có chỗ hơn người tán tu, có thể trực tiếp đến đây ta Tứ Hải Tông tiến hành khảo hạch. Một khi thông qua, tông môn đem nghiêng về tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, giúp đỡ trưởng thành. Từng đầu pháp lệnh, theo Chu Diệp trong miệng ban bố, mỗi một đầu đều tình chuẩn đánh trúng tới tán tu quần thể lớn nhất đau nhức điểm. Đây cũng không phải là đơn giản lấy lòng, đây quả thực là tại cho toàn bộ tán tu quần thể đưa lên một trận trước nay chưa từng có thiên đại cơ duyên. Trương Cảnh Minh càng nghe càng là kinh hãi, cũng càng nghe càng là kích động. Hắn dường như đã thấy, tại bộ này dự luật tôi thúc giới, toàn bộ Tứ Hải đảo tu tiên giới sẽ tỏa ra như thế nào đồng bộ sinh cơ. Mà xem như đây hết thảy mở ra sáng tạo người, Chu Diệp cùng Tứ Hải Tông danh vọng chắc chắn đạt tới một cái tiền nhân không cách nào với tới độ cao. Gia chủ, cử động lần này quả nhiên là vạn thế chi công. Trương Cảnh Minh thanh âm đều có chút run rẩy. Đi làm a. Chu Diệp phất phất tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem phần này dự luật nội dung truyền khắp Tứ Hải đảo mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ta muốn để mỗi một cái tán tu đều biết tin tức này. Là Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh, mang theo kia phần đủ để cải biến toàn bộ thời đại cách cục ngọc giản, kích động lui ra ngoài. Tiếp xuống mấy ngày, toàn bộ Tứ Hải đảo đều bởi vì phần này Tứ Hải tán tu phủ chỉ pháp án mà hoàn toàn sôi trào. Làm pháp lệnh nội dung thông qua đủ loại con đường, truyền đến những cái kia lâu dài dãy rủa tại tầng dưới chốt tán tu trong hai lúc, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không dám tin. Cái gì? Tứ Hải Tông cho phép chúng ta tự do khai thác vô chủ linh mạch? Thật hay giả? Bách nghệ các, luyện đan thuật, luyện khí thuật thẻ ngọc truyền thừa, chỉ cần linh thạch liền có thể mua được. Cái này, đây không phải nằm mơ a? Còn có công hơn điện. Ta chỗ này vừa vặn có một gốc 300 năm tự huyết đằng, trước kia đều chỉ dám vụng trộm bán cho chợ đen, bây giờ lại có thể trực tiếp cầm lấy đi Tứ Hải Tông đổi lấy công hiến. Ngắn ngủi chất vấn cùng sau khi khiếp sợ, chính là như núi kêu biển gầm vui mừng như điên cùng kích động. Vô số tán tu theo bọn hắn ẩn thân độc phủ, hoang đảo, đáy biển bí cảnh bên trong tuôn ra, điên cuồng buôn tẩu bẩm báo. Tin tức này, so Chu Diệp chém giết luyện hư lão tổ còn muốn cho bọn hắn cảm thấy rung động. Bởi vì cái sau chỉ là một cái truyền thuyết xa vời, trước người lại là có thể thật sự cải biến mỗi một người bọn hắn vận mệnh tin mừng. Trong lúc nhất thời, Chu Diệp hai chữ này tại tán tu quần thể bên trong ý nghĩa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn là cái kia cao cao tại thượng, làm cho người e ngại sát thần, mà là một vị đánh vỡ thế giới cũ gông xiềng, vì bọn họ mang đến quang minh chúa cứu thế. Vô số tán tu tự động là Chu Diệp đứng lên trường sinh bài vị, ngày đêm nốt hương cầu nguyện. Tứ Hải Tông danh vọng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng vọt. Hệ thống diện bản bên trên, Chu Diệp điểm danh vọng tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc tiêu thăng, mỗi ngày lượng tăng trưởng trực tiếp tăng gấp 10 lần không ngừng. Mà những cái kia nguyên bản còn lòng mang oán hận, đối Chu Diệp thay thế Thanh Dương Tông cảm thấy bất mãn thế lực cũ, tại cố này quét sạch toàn bộ tu tiên giới tán tu thủy triều trước mặt, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ vị này tân tân bá chủ. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Chu Diệp chỉ dùng một tờ pháp lệnh, liền không đánh mà thắng đem toàn bộ Tứ Hải đảo khổng lồ nhất một cái quân thể, hoàn toàn cột vào chính mình chiến xa bên trên. Như thế cổ tay, như thế lòng dạ, xa không phải năm đó chỉ biết nghiền ép cùng lũng đoạn Tề gia có khả năng bằng được. Lòng người chỗ hướng, đại thế đã thành. Tại pháp lệnh ban bốn nửa tháng sau, tứ hải tông sơn môn bên ngoài, tòa kia từ vô số thợ khéo đi suốt đêm xây mà thành bách nghệ các chính thức mở ra. Mở ra ngày đầu tiên, nghe hỏi theo bốn phương tám hướng chạy tới tán tu liền đem nơi đây vây chật như nêm cối, người đông nghìn nghịt, cảnh tượng chi tráng xem, thậm chí vượt qua bất kỳ lần nào tông môn đại điện. Khi bọn hắn tận mắt thấy những cái kia đã từng tha thiết ước mơ chi thức truyền thừa, thật liền bày ở trên kệ, công khai đi giá, có thể dùng linh thạch tùy tiện đổi lấy lúc, vô số đã có tuổi lao tán tu, tại chỗ liền nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ rạp xuống đất, hướng phía tứ hải chủ phong phương hướng xa xa lễ bái. Một cái thuộc về tán tu thời đại hoàng kim, tại Chu Diệp trong tay, bị chậm rãi mở ra. Mà Chu Diệp cũng tại trận này biến đổi bên trong, thu hoạch khó mà lường được điểm danh vọng, cũng không thể phát giác khí vận. Cách màu đỏ từ đầu, không xa để cử chuyển hoạt, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đủ không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 139, mời các tông chương 139, mời các tông làm tứ hải tán tu phụ trì pháp án như là một trận gió xuân, thổi khắp quần đảo mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhường vô số tán tu tắm rửa tại thời đại mới ánh dạng đông bên trong lúc. Tứ hải chủ phong, tông chủ bên trong đại điện. Chu Diệp xử lý xong liên quan tới bách nghệ các cùng công huân điện cuối cùng một chút chi tiết, cảm thụ được hệ thống diện bản bên trên mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng vọt điểm danh vọng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thu phục tán tu chi tâm, chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên. Kế tiếp, hắn muốn làm chính là chỉnh hợp toàn bộ loạn xa quần đảo cấp cao chiến lực, đem những cái kia chiếm cứ một phương, làm theo ý mình tông môn thế lực, hoàn toàn đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Một cái thống nhất, nhất trí trong hành động loạn xa quần đảo, khả năng bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, cũng mới có thể vì hắn ngày sau tiến về Thiên Huyền Đại Lục đánh xuống cơ sở vững chắc. Là thời điểm để cho bọn họ tới gặp một lần ta. Chu Diệp tự lẩm bẩm. Chu Diệp tâm niệm vừa động, mấy đạo thần niệm liền truyền ra ngoài. Sau một lát, Tề Huyền, Tề Nhạc Quy, Mã Vân bằng ba vị hóa thần tôn giả cùng nhau đi tới bên trong đại điện, cùng kính không mình hành lễ. Bái kiến tông chủ. Miễn lễ. Chu Diệp phất phất tay, có chuyện cần các ngươi đi làm. Hắn con ngón đúng ra, ba cái lóe ra linh quang ngọc giản phân biệt bay về phía Tề Huyền, Tề Nhạc Quy cùng Mã Vân Bằng. Đây là tứ hải lệnh. Chu Diệp thanh âm bình thản, ba người các ngươi lập tức lên đường, trước khi chia tay hướng Thiên Kiếm Cát, Vạn Thú Sơn, Huyền Thủy Cung. Đem này khiến, tự tay giao cho bọn hắn tông chủ trong tay. Thiên Kiếm Cát, Vạn Thú Sơn, Huyền Thủy Cung, cái này ba đại tông môn chính là ngoại trừ đã từng Thanh Dương Tông bên ngoài, toàn bộ loạn xa quần đảo đứng đầu nhất thế lực. Mỗi một cái bên trong tông môn đều có một đến hai vị hóa thần tôn giả tọa chấn, nội tình thâm hậu, truyền thừa mấy ngàn năm không ngã. Tại quá khứ, bọn hắn khiếp sợ Tề Thiên Thọ uy áp, đối Thanh Dương Tông túi đầu xương thần, mỗi năm tiền cống. Bây giờ Tề Thiên Thọ vẫn lạc, Thanh Dương Tông hủy diệt, bọn hắn mặc dù mặt ngoài hành quân lặng lẽ, nhưng bụng trộm tất nhiên là dạ tâm mừng mừng, mong muốn thừa cơ chia cắt quyền lực chân không, thậm chí vấn đỉnh bá chủ chi vị. Nói cho bọn hắn Chu Diệp ánh mắt biến sắc bén, sau 10 ngày, Tứ Hải Tông đem tổ chức loạn xa quần đảo hòa bình phát triển đại hội, ta lấy Tứ Hải Tông tông chủ danh nghĩa, mời ba tông tông chủ cùng tất cả hóa thần trưởng lão đích thân tới Tứ Hải chủ phòng, cùng bàn đại sự. Không được sai sót, không được vắng mặt. Là, tông chủ. Tề Huyền ba người lĩnh mệnh, không chút do dự. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này cái gọi là mời bất quá là khách khí thuyết pháp. Cái này trên thực tế, là một đạo không cho cự tuyệt tối hậu thư. Làm ba vị hóa thần tôn giả, mang theo Chu Diệp Tứ Hải lệnh, hóa thành ba đạo kinh thiên trường hồng, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau phá không mà đi lúc, toàn bộ loạn xa quần đảo cao tầng cũng vì đó chấn động. Thiên Kiếm Cát, tọa lạc ở quần đảo nhất phía tây một tòa vạn trượng cô phong bên trên. Cả ngọn núi như là một thanh cắm ngược ở giữa thiên địa cự kiếm, kiếm khí ngút trời, vạn năm không tiêu tan. Các chủ Tiêu Giật Trần chính là một vị thành danh đã lâu kiếm tu, tu vi đã đạt hóa thần trung kỳ, một tay thiên ngoại phi tiên kiếm quyết xuất thần nhập hóa, cùng giai bên trong hiếm có đối thủ. Giờ phút này, hắn đang tại kiếm bãi phía trên nhắm mắt dưỡng thần, cảm nộ kiếm ý bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một đạo quen thuộc mà cường đại khí tức, đang bằng tốc độ kinh người tới gần. Là Tề Huyền. Tiêu Dật Trần nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Sau một khắc, Tề Huyền thân ảnh liền xuất hiện ở kiếm bãi trên không. Tiêu các chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tề Huyền mặt không thay đổi trôi nổi tại không, trực tiếp đem trong tay tứ hải lệnh ném đi xuống dưới. Tiêu Dật Trần đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Hòa bình phát triển đại hội, khẩu khí thật lớn. Hắn hừ lạnh một tiếng, Chu Diệp tiểu nhi giết chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, hủy diệt Thanh Dương Tông, bây giờ lại vẫn muốn cho chúng ta đi chiều bài hắn. Quả thực là người si nói mộng. Tề Huyền nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Tiêu các chủ, ta chỉ là phụ mệnh truyền lệnh, đi cùng không đi, đều tại ngươi một ý niệm. Chỉ là đạo chủ kiên nhẫn, luôn luôn không thế nào tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời. Tiêu Dật Trần nắm chặt ngọc trong tay giản, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào vừa rồi bộ kia phẫn nộ bộ dáng. Chu Diệp giống nhau một màn, cũng tại Vạn Thú Sơn cùng Huyền Thủy Cung trình diễn. Vạn Thú Sơn sơn chủ, một vị có thể ngự sử vạn thú hóa thần sơ kỳ yêu tu, tại tiếp vào Tề Nhạc Quy đưa tới tứ hải lệnh sau, tại chỗ liền đem một cái ngọn núi đập thành một miệng, gầm thét liên tục. Huyền Thủy Cung cung chủ, một vị thần bí khó lường nữ tính hóa thần trung kỳ tu sĩ, thì tại xem hết Mã Vân Bằng đưa tới ngọc giản sau, lâm vào lâu dài trầm mặc. Chu Diệp hung hăng cùng bá đạo, vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Đi, mang ý nghĩa túi đầu thần phục, thừa nhận Chu Diệp mới bá chủ địa vị. Không đi, hậu quả khó mà lường được. Liên luyện hư sơ kỳ Tề Thiên Thọ đều chết tại trên tay của hắn, bọn hắn những này nho nhỏ hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, lại lấy cái gì đi chống lại Chu Diệp? Trải qua mấy ngày dạy vào cùng cân nhắc về sau, 10 ngày kỳ hạn, rốt cuộc đến. Một ngày này, tứ hải chủ phong phía trên, chuông vang vang 9 lần, tiên nhạc hợp đấu. Ba chiếc phân biệt đại biểu cho Thiên Kiếm Các, Vạn Thú Sơn, Huyền Thủy Cung Hoa Lệ Phi Thuyền, cuối cùng vẫn xuất hiện ở đường chân trời bên trên, chậm rãi hướng phía tứ hải tông sơn môn mà đến. Chu Diệp sớm đã sai người đem ngày xưa Thanh Dương Điện một lần nữa sửa chữa, đổi tên là Tứ Hải Điện. Bên trong đại điện, sớm đã ngồi đầy tứ hải tông cao tầng. Nam Cung Thư Giao, Tề Huyền, Tề Nhạc Uy, Mã Vân Bằng bốn vị hóa thần tôn giả, phân loại tại Chu Diệp bảo tọa hai bên, khí tức cường đại đan vào một chỗ, hình thành một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Làm Tiêu Dật Trần bọn người, mang theo riêng phần mình tông môn trưởng lão, bước vào tòa này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đại điện lúc, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ chìm xuống dưới. Trước mắt chiến trận, thật sự là quá mức dọa người. Năm vị hóa thần tôn giả, trong đó thậm chí còn có Tề Nhạc Quy vị này đã từng hóa thần biên mãn cường giả. Bọn hắn bất kỳ một cái nào tông môn đều tuyệt đối không thể xuất ra như thế xa hoa đội hình. Cho dù không có Tề Thiên Thọ vị này luyện hư sơ kỳ, cái này tứ hải tông vẫn như cũ không phải bọn hắn bất kỳ một nhà có thể đơn độc đối phó. Chớ nói chi là kia Chu Diệp tự thân là hóa thần kỳ không nói, còn có thể thi triển tiêm lịch thiên thần thông, cưỡng ép tới luyện hư kỳ. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ Chu Diệp một người đánh. Chu Diệp ngồi ở kia chỗ cao nhất tông chủ trên bảo tọa, bình tĩnh nhìn phía dưới mấy vị này đại biểu cho loạn xa quần đảo sức chiến đấu cao nhất tự phách, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Chư vị đường xa mà đến, một đường vất vả. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Hôm nay mời chư vị đến đây, chỉ vì một sự kiện. Chu Diệp ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên biến uy nghiêm. Cái kia chính là ta loạn xa quần đảo, lập xuống một cái mới quy củ. Đệ tử chuyên hót, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 140, thiên địa đại ái minh chương 140, thiên địa đại ái minh lập một cái mới quy củ. Chu Diệp lời nói, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, ở trong đại điện khơi dậy ngàn tầng gợn sóng. Thiên kiếm các chủ Tiêu Dật Trần, vị này một thân ngông nên hóa thần trung kỳ kiếm tu, nghe vậy cười lạnh một tiếng, dẫn đầu đứng dậy. Hắn đối với Chu Diệp chắp tay, ngựa khí lại không tiêu ngạo không tự ti, Chu tông chủ tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, càng là bằng sức một mình hủy diệt Thanh Dương tông, Tiêu Mộ bội phục. Chỉ là, cái này loạn xa quần đảo quy củ, mấy ngàn năm qua đều là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Không biết Chu tông chủ trong miệng mới quy củ, lại là cái gì? Hắn mặc dù khách khí, nhưng trong lời nói thăm dò cũng không ăn vào ý, lại hiển lộ không nghi ngờ gì. Hắn muốn nhìn một chút, cái này tân tấn bá chủ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiêu các chủ nói không sai, tu tiên giới, vốn là cường giả vi tôn. Chu Diệp tán đồng nhẹ gật đầu. Ánh mắt đảo qua Tiêu Dật Trần, cùng phía sau hắn mấy vị kia giống nhau mặt lộ vẻ kiệt ngạo chi sắc thiên kiếm các trưởng lão. Nhưng ở ta xem ra, làm theo ý mình, bên trong hao tổn không nghỉ mạnh, bất quá là năm bẻ bảy mảng, nhìn như cường đại, kỳ thực không chịu nổi một kích. Bây giờ loạn xa quần đảo, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hung dũng. Ngoại bộ, nếu là có Thiên Huyền Đại Lục tu tiên giả đến đây, chư vị lại nên làm thế nào cho phải? Nội bộ, có thanh giáo dư nghiệt cho tàn lại cháy, càng có vô số yêu thú tiềm ẩn tại biển sâu, ngấp nghé nhân tộc ta cương thổ. Như cứ thế mãi, chúng ta vẫn như cũ như năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến. Một khi đại kiếp giáng lâm, tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Chu Diệp thanh âm trầm ổn mà giàu có tư tính, một phen xuống tới, nhường nguyên bản còn lòng mang mâu thuẫn Vạn Thú Sơn sơn chủ cùng Huyền Thủy cung cung chủ, cũng không khỏi đến rơi vào trầm tư. Cho nên Chu Diệp lời nói xoay chuyển, thanh âm biến sục sôi, ta đề nghị, từ ta Tứ Hải Tông dẫn đầu, liên hợp chư vị đồng đạo, thành lập một cái hoàn toàn mới liên minh, để mà chỉnh hợp ta loạn xa quần đảo tất cả lực lượng, nhất trí đối ngoại, đồng mưu phát triển. Hắn chậm rãi theo trên bảo tọa đứng lên, giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Cái này liên minh, ta vì đó đặt tên là Thiên Địa Đại Ái Minh. Thiên Địa Đại Ái Minh. Cái này nghe vô cùng nhân tử, thậm chí có chút buồn cười danh tự. Theo Chu Diệp cái này sát phạt quả đoán bá chủ trong miệng nói ra, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một hồi mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Không tệ. Chu Diệp mỉm cười giải thích nói, cái gọi là thiên địa có đại ái, sinh dưỡng vạn vật mà không nói. Tu sĩ chúng ta đã chịu thiên địa tri ân, làm theo thiên địa, lòng mang đại ái, vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, một lòng đoàn kết, cộng đồng bảo hộ ta loạn xa quần đảo mảnh này ra biên. Cái này chính là ta thành lập này minh dự tính ban đầu. Hắn nói đến đường hoàng, nghĩa chính ngôn tử, dường như thật là một vị lòng mang thương sinh thánh nhân. Nhưng mà, Tiêu Dật Trần nhưng từ cái kia mỉm cười đôi mắt chỗ sâu, thấy được một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Nói dễ nghe. Tiêu Dật Trần lần nữa cười lạnh, xin hỏi Chu tông chủ, cái này liên minh thành lập về sau, do ai làm chủ? Minh bên trong sự vụ, lại nên như thế nào quyết đoán? Đây mới là hạch tâm nhất vấn đề. Chu Diệp hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn chậm rãi ngồi trở lại bảo tọa, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói rằng, liên minh tự nhiên cần một vị minh chủ đến thống lĩnh toàn cục. Ta càng nghĩ, để tránh chư vị tranh chấp không ngớt, tổn thương hòa khí, người minh chủ này chi vị liền do Chu Mộ đến tạm thay à? Lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Ngươi, Tiêu Dật Trần giận quá mà cười, Chu tông chủ, ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Người minh chủ này chi vị, làm từ chúng ta cộng đồng đề cử, có năng giả cư trì, há có thể từ ngươi một người chuyên quyền độc đoán? A, Chu Diệp nhíu mày, vậy theo Tiêu các chủ góc nhìn, ai lại có năng lực này đến ngồi vị trí này đâu? Ta Thiên Kiếm các truyền thừa bao năm, trong môn kiếm tu vô số, ta Tiêu Dật Trần bất tài, nguyện vì Tiêu Dật Trần lời nói còn chưa nói xong, Chu Diệp liền nhẹ nhàng khoát tay áo, cắt ngang hắn. Đã Tiêu các chủ cảm thấy có năng lực, vậy thì tốt rồi làm. Chu Diệp ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Nam Cung Tư Giao, ngựa khí hơi hận, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nam Cung, đi cùng Tiêu các chủ luận bàn một cái đi. Nhớ kỹ, điểm đến là dừng, chớ có đả thương Tiêu các chủ tính mệnh. Là, đạo chủ. Nam Cung Tư Giao ứng thanh mà ra. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến trong đại điện, kia tuyệt mỹ trên dung nhan không có một tia thần sắc chấn động. Nhưng mà, ngay tại nàng đứng bước trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu Tiêu Dật Trần, thậm chí nhường ở đây tất cả hóa thần tôn giả cũng vì đó hít thở không thông khí tức khủng bố, tự trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Hóa thần hậu kỳ. Kia cỗ uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, hung hăng đặt ở trong lòng của mỗi người. Thật, cái gì? Hóa thần hậu kỳ? Tiêu Dật Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nam Cung Tư Giao trước đó không phải giống như hắn chỉ có hóa thần trung kỳ, hơn nữa lúc này mới tới hóa thần trung kỳ mấy trăm năm, vậy mà đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Bất quá, hóa thần hậu kỳ lại thế nào, chúng ta kiếm tu chính là vượt cấp mà sinh. Tiêu các chủ, xin chỉ giáo. Nam Cung Tư Giao thanh âm thanh lãnh, nàng thậm chí không có rút kiếm, chỉ là vươn một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với Tiêu Dật Trần xa xa một chút. Chính là cái này nhìn như tùy ý một chỉ, lại làm cho Tiêu Dật Trần toàn thân lông tơ đứng đấy, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không gian chung quanh tại một chỉ này phía dưới, càng trở nên sền sệt như bùn đầm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp kiếm quyết, mà ngay cả thi triển đều biến vô cùng khó khăn. Thiên ngoại phi tiên, sinh tử quan đầu, Tiêu Dật Trần cũng không dám có mảy may giữ lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bản mệnh phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, mang theo hắn suốt đời kiếm đạo cảm ngộ, đâm về phía kia nhìn như thường thường không có gì lạ một chỉ. Nhưng mà cái kia đạo lưu quang tại sắp chạm đến Nam Cung Tư Giao đầu ngón tay sát na, lại dường như đụng phải lấp kín vô hình hàng rào, đột nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, tại Tiêu Dật Trần ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia trôi thượng phẩm linh bảo cấp bậc trên phi kiếm lại bắt đầu ngưng kết ra điểm điểm băng tinh. Băng tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, làm thanh phi kiếm liền bị triệt để đông kết thành một tòa óng ánh sáng long lanh băng điêu. Phúc. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Tiêu Dật Trần như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn vị này thành danh đã lâu hóa thần trung kỳ kiếm tu, liền đã là bại. Nam Cung Thư Giao chậm rãi thu tay lại chỉ, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, quay người về tới Chu Diệp sau lưng, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết, tất cả mọi người bị cái này như bẻ cành khô giống như một màn hoàn toàn chấn trụ. Vạn Thú Sơn Sơn chủ cùng Huyền Thủy Cung cung chủ càng là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn chính mình mới vừa rồi không có giống Tiêu Dật Trần mạnh như vậy ra mặt. Chu Diệp ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào sắc mặt trắng bệch Tiêu Dật Trần trên thân. Hiện tại, còn có ai đối với bản tọa đảm nhiệm minh chủ có dị nghị không? Lần này, lại không người dám lên tiếng. Tất cả khư phục, tất cả dạ tâm đều tại Nam Cung Thư Giao vậy tuyệt đối thực lực trước mặt, bị nghiền nát ấy. Rất tốt. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã tất cả mọi người không có ý kiến, kia Thiên Địa Đại Ái Minh lập tức thành lập. Phàm gia nhập liên minh người, cần lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn không phản bội, minh bên trong các phái tài nguyên cùng hưởng, tình báo liên hệ, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Đương nhiên, xem như minh chủ, ta cũng sẽ không bạc đãi đại gia. Ta Tứ Hải Tông bách nghệ các cùng công văn điện, đem đối tất cả đồng minh mở ra. Chư vị nếu có điều cần, đều có thể công văn hối đoái. Chu Diệp đánh một gậy cho táo ngọn, vừa đấm vừa xoa. Những cái kia nguyên bản còn lòng mang oán giận tông chủ các trưởng lão, nghe nói như thế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sáng. Cho ai làm chó không phải làm, ngược lại cho lúc trước Thanh Dương Tông làm chó, hiện tại cho Tứ Hải Tông làm chó, không có gì khác biệt. Ít ra cho Tứ Hải Tông làm chó còn có thể làm điểm chỗ tốt. Cuối cùng, tại Chu Diệp hung hăng chủ đạo hạ, Thiên Kiếm Các, Vạn Thú Sơn, Huyền Thủy Cung tam đại thế lực đều lựa chọn gia nhập Thiên Địa Đại Ái Minh, cũng tại chỗ lập xuống thiên đạo lợi thể. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 141, Chu Thanh Niên kết đan. Chương 141, Chu Thanh Niên kết đan. Tứ Hải Điện bên trong, kia cô từ mấy vị hóa thần tôn giả hội tụ mà thành kinh khủng uy áp dần dần tan đi, thay vào đó là một loại kiểm chế đến cực hạn trầm mặc. Thiên Kiếm các chủ Tiêu Dật Trần, Vạn Thú Sơn sân chủ, cùng vị kia thần bí Huyền Thủy Cung cung chủ, giờ phút này đều đã lập xuống thiên đạo lợi thể, chính thức gia nhập cái này nghe vô cùng nhân tử, kỳ thực bá đạo vô cùng thiên địa đại ái minh. bọn hắn mang tới các trưởng lão càng là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bại, bị bại rối tinh rối mù. Bọn hắn vốn cho rằng Thanh Dương Tông rơi đài, loạn xa quần đảo sẽ nên đón quần hùng tranh giành thời đại, bọn hắn ba đại tông môn đều có cơ hội vấn đỉnh bá chủ. Ai có thể nghĩ, bọn hắn liền tư cách trục lộc đều không có, liền bị một vị tân tấn vương giả lấy thế xét đánh lôi đỉnh, cưỡng ép chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nam Cung Thư Giao kia hóa thần hậu kỳ một chỉ, không chỉ có đánh nát Tiêu Dật Trần bản mệnh phi kiếm, càng đánh nát bọn hắn ở đây tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một tia may mắn cùng ý niệm phản kháng. Chư vị, đã liên minh đã thành, chính là ta loạn xa quần đảo may mắn sự tình. Chu Diệp ngồi bảo tọa bên trên, thanh âm bình thản phá vỡ trầm mặc, dường như vừa rồi trận kia hết sức căng thẳng rằng co chưa hề phát sinh qua. Ngay hôm đó lên, ba vị tông chủ cần đem riêng phần mình trong tông môn tất cả hóa thần, nguyên anh tu sĩ danh sách cùng tư liệu chỉnh lý thành sách, giao cho ta xem qua. Ngoài ra, các tông môn tài nguyên sản xuất, mỏ linh thạch phân bố trở, cũng cần có một phần kỹ càng hồ sơ. Minh ước quy định, tài nguyên cùng hưởng, tình báo liên hệ, ta hy vọng cái này không chỉ là một câu nói xuông. Chu Diệp mỗi một câu nói, nhường phía dưới ba vị tông chủ tâm vừa trầm mấy phần. Đây cũng không phải là đơn giản liên minh, đây rõ ràng là muốn đem của cải nhờ ạ quả bọn hắn đều hoàn toàn thăm dò, đem bọn hắn vững vàng cột vào Tứ Hải Tông chiến xa bên trên. Tiêu Dật Trần sắc mặt trắng bệnh, há to miệng, cuối cùng vẫn không dám nói ra nữa chứ không. Tông chủ yên tâm, Tiêu Mỗ sau khi trở về, lập tức liền xử lý. Hắn khó khăn chắp tay nói, chúng ta tuân mệnh. Vạn Thú Sơn Sơn chủ cùng Huyền Thủy Cung cung chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phụ họa. Rất tốt. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, bản tọa từ trước đến nay thượng phạt phân minh, đã nhập ta Thiên Địa Đại Ái Minh, đương nhiên sẽ không bạc đãi chư vị. Hắn cong ngón búng ra, ba cái ngọc giản phân biệt bay về phía ba vị tông chủ. Đây là ta Tứ Hải Tông công văn điện đích đoái hoán danh lục, cùng công văn hoạch thủ tế tắc, chư vị sau khi trở về có thể cẩn thận nghiên cứu. Chỉ cần đối với liên minh có cống hiến, đừng nói là bình thường đan dược pháp bảo, cho dù là địa giai công pháp, thậm chí đột phá hóa thần tâm đắc cảnh ngộ, cũng chưa hẳn không có cơ hội thu hoạch được. Lời nói này cuối cùng là nhường ba vị tông chủ vẻ mặt ủ rột dễ nhìn một chút. Trong tay bọn họ chỗ cầm cùng cho tán tu những cái kia khác biệt, ở trong đó có không ít đồ tốt, là Chu Diệp đặc biệt cộng vào cho bọn họ nhìn xem. Mấy người thần thức dò vào ngọc giản, khi thấy kia rực rỡ muôn màu, thậm chí bao gồm từng cái phẩm giai cực phẩm đan dược danh sách trao đổi lúc, trong mắt đều hiện lên một tia chấn kinh. Vị này tân tấn bá chủ, cổ tay cường ngạnh, nhưng ra tay sự xa hoa, cũng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tốt, chuyện hôm nay liền dừng ở đây. Chư vị có thể đi về, trong vòng 10 ngày, ta cần xem lại các ngươi thành ý. Chu Diệp phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Tiêu Dật Trần bọn người như được đại xá, không dám có chút dừng lại, mang theo riêng phần mình nhân mã, tâm tình phức tạp rời đi tòa này để bọn hắn cảm thấy vô tận áp lực đại điện. Chờ tất cả mọi người rời đi, trống trải Tứ Hải Điện bên trong chỉ còn lại Chu Diệp cùng hắn dưới trướng bốn vị hóa thần tôn giả. Đạo chủ, cứ như vậy thả bọn họ trở về. Tề Nguyên tiến lên một bước, có chút không hiểu hỏi, ba người này đều là tiêu hùng hạng người, bây giờ tuy bị bách thần phục, khó đảm bảo ngày sau không có dị tâm. Chu Diệp khẽ cười một tiếng, theo trên bảo tọa đứng lên, chậm rãi đi đến bên rìa đại điện, quan sát phía dưới tráng lệ vạn dặm sơn hà. Không sao. Một đám gây mất sống lưng chó, coi như uy đến lại no bụng, cũng chung quy là chó, là không nổi cái gì bằng nước. Thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chẳng qua là phí công. Bọn hắn càng là phát triển, liền càng là ỷ lại ta ban cho tài nguyên, cùng ta buộc đến càng chặt. Chờ bọn hắn lúc lấy lại tinh thần, sẽ phát hiện chính mình sớm đã không thể rời bỏ cái này cái gọi là liên minh. Chuyên mệnh lệnh của ta, ngay hôm đó lên, Tứ Hải Tông chính thức đối ngoại chiêu thu đệ tử, không hỏi xuất thân, không hỏi qua hướng, chỉ nhìn tiên phú cùng tâm tính. Ta muốn tại trong vòng 1 năm, nhường Tứ Hải Tông quy mô mở rộng gấp 10. Là Tề Nguyên bọn người cùng kêu lên lĩnh mệnh. An bài xong đây hết thảy, Chu Diệp trong lòng đống nhiên khẽ động, một cỗ kỳ dị linh lực ba động từ sau sơn phương hướng chuyển đến. Kia cỗ chấn động mang theo một cỗ bẩm sinh mị hoặc cùng linh động. Là thanh niên. Chu Diệp trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền biến mất ở đại điện bên trong. Tứ Hải Tông phía sau núi, tòa kia bị Chu Diệp thiết hạ cấm chế dày đặc mật thất bên ngoài, linh khí đã nồng nặc biến thành thực chất sương mù màu trắng, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ đến như là tiên cảnh. Trong sương mù, mơ hồ có bách điểu triều phượng, vạn thú buôn đằng hư ảnh hiện hiện, tràn đầy tường thủy chi khí. Chu Diệp thân ảnh lặng yên xuất hiện tại mật thất trước cửa đá, hắn không có tùy tiện xâm nhập, mà là đem chính mình luyện hư sơ kỳ cường đại thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Trong mật thất, cái kia toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp mao linh hồn, đang cuộn thành một đoàn, trôi nổi tại giữa không trung. Thân thể của nó bị một cái to lớn quang kén bao vây, vô số tinh thuần yêu lực ở trong cơ thể nó trào lên lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở đan điển khí hải chỗ. Ở nơi đó, một quả bóng ánh sáng long lanh yêu đan, ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Yêu đan phía trên, hiện đầy huyền ảo thiên nhiên đạo văn, mỗi một lần nhảy lên đều dẫn tới toàn bộ mật thất linh khí tùy theo cậu mình. Đối với huyết mạch cao quý yêu tộc mà nói, mỗi một lần đột phá, càng nhiều hơn chính là một loại sinh mệnh cấp độ tự nhiên nhảy bọn, là huyết mạch chi lực tích lũy cùng thăng hoa. Chu Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Chu thanh niên khí tức trong người đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên, dễ dàng liền xông phá cái kia đạo bối rối vô số yêu thú bình cảnh. Cuối cùng, tại yêu đan hoàn toàn ngưng thực một phút này, một cô viễn siêu trúc cơ kỳ uy áp mạnh mẽ, ầm vang một phát, kết đan sơ kỳ thành. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo cảnh giới đột phá, Chu thanh niên thể nội kia nguồn gốc từ cửu vị thiên hồ huyết mạch chi lực dường như bị triệt để kích hoạt. Một cỗ càng thêm bàng bạc sinh mệnh tinh khí theo nó huyết mạch chỗ sâu hiện lên, hướng phía sau của nó hội tụ mà đi. Chu Diệp nhìn thấy, tại nó kia hai cái lông xù cái đuôi to phần gốc, cái kia sớm đã xuất hiện mầm thịt, giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, bành trướng. Đầu tiên là xương cốt kéo dài, lại là huyết nhục sinh sôi, cuối cùng, vô số tuyết trắng lông tơ từ đó sinh ra, cấp tốc biến đầy đặn mà mềm mại. Trước sau bất quá mười mấy hô hấp công phu, một đầu hoàn toàn mới, cùng lúc trước hai cái không khác nhau chút nào, tràn đầy linh động cùng mị hoặc khí tức tuyết trắng đuôi cáo, liền hoàn toàn sinh trưởng thành hình. Ba đầu đuôi cáo, tại quang kén bên trong chậm rãi chập chờn, mỗi một lần đong đưa, đều dường như có thể dẫn ra người đấy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Ba đuôi Chu Diệp nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Ba đuôi mang ý nghĩa Chu thanh niên huyết mạch chi lực lần nữa đạt được chiết xuất, hắn thực lực cùng tiềm lực đều đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng quan trọng hơn là, Tam Vĩ Linh Hổ đã hài lòng biến hóa yêu cầu thấp nhất. Ngay tại cái đuôi thứ ba hoàn toàn thành hình một phút này, bao vây lấy Chu thanh niên quang kén hào quang tỏa sáng, lập tức giống như nước thủy triều thối lui, toàn bộ dung nhập trong cơ thể của nó. Đột phá hoàn toàn hoàn thành. Chu thanh niên kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không, nó mở ra cặp kia linh động mị hoặc trong mắt màu tím, nhìn thấy đứng tại cạnh cửa Chu Diệp, trong mắt trong nháy mắt bị vô tận thích thú cùng không muốn xa rời chỗ lấp đầy. "Chủ nhân." Một đạo thanh thủy êm hai, lại dẫn một tia lười biếng tiểu mị thiếu nữ thanh âm, trực tiếp tại Chu Diệp trong đầu vang lên. Lần này, không còn là đơn giản thần niệm giao lưu, mà là đúng nghĩa ngôn ngữ. Chu thanh niên từ dưới đất nhảy lên một cái, hóa thành một đạo bóng trắng, thân mật nào tới Chu Diệp trong ngực, dùng nó kia biến càng thêm mềm mại thuận hoạt đầu, cọ lấy Chu Diệp ngực. "Chủ nhân, thanh niên rất nhớ ngươi." Chu Diệp mỉm cười, đưa tay vuốt ve nó nhu thuận da lông. "Thanh niên, chúc mừng ngươi thành công kết đan." "Ân." Chu thanh niên hài lòng híp mắt lại, ba đầu cái đuôi như là đã có được sinh mạng đồng dạng, nhẹ nhàng quấn lên Chu Diệp cánh tay cùng bên hông, lông xù xúc cảm mang theo một tia hơi ngứa, theo da thịt một mực lan tràn tới đáy lòng. Nó nâng lên cái đầu nhỏ, cặp kia trong mắt màu tím thanh tịnh phản chiếu lấy Chu Diệp khuôn mặt, mang theo một tia giảo hoạt cùng chờ mong, hỏi: "Chủ nhân, vậy chúng ta trước đó đã nói xong chuyện, còn giữ lời sao?" Chu Diệp trong lòng rung động, cái này vừa mới hoàn thành đột phá tiểu hồ ly, đã không kịp chờ đợi mong muốn hướng hắn biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ nhất một mặt. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 142, yêu hổ biến hóa. Chương 142, yêu hổ biến hóa. Sửa chữa qua, bên trong mật thất, linh khí mở mịt, ám hương phủ động. Chu Diệp cảm thụ được trong ngực ấm áp mềm mại xúc cảm, cùng kia ba đầu không an phận quấn quanh ở trên người mình lông xù đôi cáo, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem cặp kia tràn đầy chờ mong cùng giảo hoạt trong mắt màu tím, mỉm cười hỏi: "Cái gì đã nói xong sự tình?" "Chủ nhân." Chu thanh niên hờn dỗi một tiếng, dùng cái đầu nhỏ bất mãn đụng đụng bộ ngực của hắn, "Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Chính là biến hóa sự tình a?" Thanh âm của nó tại Chu Diệp trong đầu vang lên, mang theo một tia thiếu nữ thẹn thùng, còn có một tia nho nhỏ đội vàng. Thanh niên hiện tại đã là ba đuôi, có thể biến hóa. Chủ nhân chẳng lẽ không muốn xem nhìn thanh niên biến thành người bộ dáng sao? Muốn, tự nhiên là nghĩ. Chu Diệp cười nhẹ, ngón tay xuyên qua nó nhu thuận lông trắng, nhẹ nhàng gãi nó mẫn cảm cái cằm. Chu thanh niên thoải mái meo lại cặp kia mị hoặc đôi mắt, trong cổ họng phát ra lộc cộc nhẹ vang lên, giống một cái bị chủ nhân sủng ái con mèo nhỏ. Kia Chu thanh niên thanh âm biến có chút do dự, "Chủ nhân, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút có được hay không?" Biến hóa thời điểm. Sẽ không có y phục mặc. Chu Diệp nghe vậy, nhịn không được cười lên. Hắn buông ra trong ngực tiểu hồ ly, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói: "Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài." Dứt lời, hắn quay người đi ra mật thất, cũng quan tâm đem cửa đá một lần nữa đóng lại. Đứng tại trong sân gốc, Chu Diệp hít sâu một hơi, bình phục chính mình kia có chút sao động tâm cảnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ một mạch, biến hóa về sau đều là điên đảo chúng sinh tuyệt sắc. Lần trước, Chu thanh niên mẹn mẹn tại trong đầu hắn tạo dựng ra một bức huyết tượng, liền đủ để cho hắn tâm thần chợt trợn. Mà lần này, chính là chân thật bất hư tuyệt thế xinh đẹp, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cho dù là lấy hắn bây giờ hóa thần trung kỳ tu vi, luyện hư sơ kỳ thần thức, cũng không khỏi đến dâng lên một cô mong mỏi mãnh liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên trong mật thất, kia cô thuộc về Chu thanh niên yêu lực lần nữa bắt đầu sóng gió nổi lên. Chu Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại sinh mệnh tinh khí ngay tại kia thân thể nho nhỏ bên trong lưu chuyển, dựa theo một loại thần bí quy tích, tái tạo lấy Chu thanh niên xương cốt, kinh mạch cùng huyết đủ. Không biết qua bao lâu, làm trong sơn cốc sóng linh khí chậm rãi lắng lại, kia đóng chặt cửa đá, rốt cục tại một hồi rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh bên trong, chậm rãi chuyển ra. Chu Diệp ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, mang theo một tia mới gặp mặt trời ngượng ngùng cùng hiếu kỳ, chậm rãi theo kia mở mịt linh vụ bên trong đi ra. Khi thấy rõ nàng bộ dáng sát na, cho dù là sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư Chu Diệp, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ, nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp. Mỹ, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được mỹ. Đó là một loại siêu việt thế tục, thậm chí siêu việt tu sĩ tưởng tượng, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất cực hạn mỹ hoặc. Nàng thân mang một bộ trắng hơn tuyết váy trắng, kia váy tựa hồ là từ thuần túy nhất ánh trăng bệnh mà thành, êm ai dán vào lấy nàng kia linh lung thích thú, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó ghen tị hoàn mỹ đường cong. Một đầu như ngân hà chuốt xuống giống như tuyết trắng tóc dài, mềm mại thẳng tới eo thế, sợi tóc ở giữa không có đeo bất kỳ trang sức, lại so thế gian bất kỳ châu đáo đều muốn lóa mắt. Ở đằng kia như thác nước tóc dài phía trên, hai cái lông xù đáng yêu tới để cho người ta muốn đưa tay đi chạm đến tuyết trắng hồ thai, đang có chút lay động, dường như tại cảm thụ được ngoại giới tất cả. Da thịt của nàng trắng muốt như ngọc, dường như không phải huyết đục chi khu, mà là tại thiên địa linh tú tẩm bổ hạ, hao phí vạn năm thời gian mới dựng dục ra tuyệt thế chất bảo, lưu chuyển lên hào quang nhàn nhạt. Mà dung nhan của nàng càng là đoạt lấy hết giữa thiên địa tất cả ánh sáng màu. Kia là một trương hoàn mỹ tới tìm không ra một tia tì vết mặt, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ lướt lên, môi anh đào không điểm ma chu. Nhất làm lòng người thần chấn động là nàng cặp kia trong mắt màu tím, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đã có không dành thế sự thiếu nữ thanh thuần, lại dẫn một tia dường như bẩm sinh có thể đem người hồn phách đều câu đi cực hạn vũ mị. Ngây thơ cùng yêu mị, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ hòa làm một thể, tạo thành một loại đủ để cho bất kỳ đạo tâm kiên định tu sĩ cũng vì đó trầm luân, điên cuồng mê hoặc chí mạng. Giờ phút này nàng đang trần trụi một đôi trắng sáng như tuyết chân ngọc, đi từng bước một tới Chu Diệp trước mặt, sau lưng kia ba đầu lông xù tuyết trắng đuôi cáo nhẹ nhàng tại sau lưng chập chờn, bằng thêm mấy phần hoạt bát cùng linh động. Chủ nhân nàng ngẩng đầu, cặp kia tử sắc đôi mắt đẹp mang theo một tia thấp thỏm, vẻ mong đợi, còn có một tia nho nhỏ đắc ý, nhìn chăm chú Chu Diệp. Thanh niên, cái dạng này, ngươi thích không? Thanh thúy êm hai, lại dẫn một tia mềm nu tiểu mỹ thanh âm trong sơn cốc vang lên. Với anh, Chu Diệp chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, hắn hầu kết không bị khống chế bông nhúc nhích qua một cái, cảm giác trong sơn cốc này không khí đều bởi vì trước mắt việc này sắc thơm ngát tuyệt thế yêu vật mà biến khô nóng lên. Vui, ưa thích. Chu Diệp thanh âm lại có chút khàn khàn. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Chu thanh niên vui sướng cơ hồ yếu dần xuất lai. Trên mặt nàng toát ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia so ngôi sao đầy trời còn nóng ánh hơn. Nàng can đảm lên trước một bước, duỗi ra cặp kia mềm mại không xương cánh tay ngọc, nhẹ nhàng vòng lấy Chu Diệp eo, đem chính mình kia mềm mại mà tràn đầy kinh người có dáng thân thể mềm mại, chăm chú dán tại hắn trong ngực. Đồng thời, sau lưng nàng ba đầu đuôi cáo cũng như đã có được sinh mạng đồng dạng, êm ái quấn lên Chu Diệp thân thể. Chủ nhân nữa thích liền tốt. Nàng đem gương mặt dán tại Chu Diệp trên lồng ngực, cảm thụ được Chu Diệp nhịp tim, thanh âm mang theo một tia lười biếng hài lòng cùng nũng nịu giống như bán trách. Chủ nhân, vì biến thành cái dạng này, thanh niên thật là cố gắng rất lâu đâu. Người không biết rõ, các linh hồn biến hóa đều có thể tùy ý cải biến hình dạng. Có thể thanh niên vì biến thành chủ nhân lần trước tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy dáng vẻ, phí hết lớn kinh đâu. Nguyễn Ngọc Côn hương vào lòng, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ không giống với bất kỳ hương hoa, lại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng nhàn nhạt mùi thơm. Chu Diệp vươn tay, đem cỗ này đủ để cho tiên thần đều vì đó động phạm tâm thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực, trong lòng thầm than một tiếng yêu tinh. Cái này còn vẹn vẹn ba đôi, liền đã có như thế mỹ cốt tự nhiên chi tư, nếu là thật sự tới cái kia trong truyền thuyết cựu vi tề suốt ngày, lại nên như thế nào quan cảnh. Hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng rung động, cúi đầu liền muốn hôn lên kia gần trong gang tấc mê người môi anh đảo. Nhưng mà, Chu thanh niên lại hoạt bát lệch ra đầu, né tránh hắn hôn. "Chủ nhân, chớ nóng đội đi." Nàng ngẩng đầu, duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng địa điểm tại Chu Diệp trên môi, cặp kia trong mắt màu tím bên trong sóng nước lưu chuyển, bị ý mọc lan tràn. "Chủ nhân giúp thanh niên ân tình lớn như vậy, thanh niên cũng nghĩ thật tốt báo đáp một chút chủ nhân đâu." Lời còn chưa dứt, nàng liền lôi kéo Chu Diệp tay, quay người hướng phía kia đèn đuốc sáng trưng bên trong mật thất đi đến. "Đến đi, chủ nhân, nhường thanh niên thật tốt hầu hạ ngươi một lần." Một câu nói kia như là tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên Chu Diệp trong lòng toàn bộ dục hỏa. Cửa đá chậm rãi quan bế, ngăn cách ngoại giới tất cả. Bên trong mật thất, xuân sắc vô biên. Cái này nhất định là một trận đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó trầm luân tịch yến. Chu thanh niên mới tan hình người, đối với chuyện nam nữ vốn nên là trống rỗng, nhưng cửu vị thiên hồ huyết mạch trong truyền thừa, lại dường như trời sinh liền lạc ấn lấy như thế nào lấy lòng vô thượng pháp môn. Đề cử chuyển hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm. Vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 143, năm thành huyết mạch chương 143, năm thành huyết mạch, sửa chữa qua, bên trong mật thất, ánh nến sớm đã dập tắt. Chỉ có khảm nạm ở trên vách tường nguyệt quan thạch, tản ra nhu hòa vầng sáng mông lung, là cái này cả phòng xuân quang bằng thêm mấy phần kiểu diễm. Không biết qua bao lâu, kia điên loan đảo phượng cực hạn chương nhạc mới rốt cục chậm rãi hạ màn. Dương Hàn Ngọc phía trên khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại hai người đan vào một chỗ, bình ổn lại hài lòng tiếng hít thở. Chu thanh niên như là nhất lười biếng con mèo, toàn thân vô lực sủi lơ tại Chu Diệp trên thân. Nàng tấm kia đủ để cho thế gian tất cả nữ tử đều ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lưu lại cực hạn vui thích sau mê người ửng hồng, cặp kia mị hoặc chúng sinh trong mắt màu tím. Giờ phút này cũng bởi vì là mỏi mệt mà có chút hiếp, khóe mắt thậm chí còn treo một giọt bóng ánh nước mắt, hai đầu lông mày mang theo một tia bị triệt để chinh phục sau hài lòng cùng vũ mị. Nàng kia ba đầu lông xù tuyết trắng đuôi cáo, giờ phút này cũng đã mất đi ngày thường linh động, vô lực khoác lên Chu Diệp trên thân, ngẫu nhiên mới nhẹ nhàng tạo động một chút. Chủ nhân thanh âm của nàng khàn giọng, mang theo một tia lười biếng mị ý, cái đầu nhỏ tại Chu Diệp ngực cọ sát. Chu Diệp cúi đầu, nhìn xem trong ngực cái này tuyệt thế yêu hồ, trong mắt tràn đầy cương triều cùng yêu thích. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia mềm mại bóng loáng tuyết trắng tóc dài, cảm thụ được kia kinh người xúc cảm. Trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hiện tại biết sự lợi hại của ta. Chu Diệp cười nhẹ, vỗ một cái Chu thanh niên. Ân Chu thanh niên hạnh phúc nhắm mắt lại, giống một con mèo nhỏ, dùng hết khí lực toàn thân, đem Chu Diệp ôm chặt hơn nữa một chút. Chủ nhân thuần dương chi lực, thật là lợi hại. Thanh niên cảm giác chính mình yêu lực đều biến càng tinh thuần nữa nha. Đây chính là song tu diệu dụng. Chu Diệp thuần dương tiên thể, đối với bất kỳ nữ tính tu sĩ mà nói, đều là thế gian cấp cao nhất tu luyện đỉnh lô. Ngay tại hai người lặng lặng hưởng thụ lấy cái này đuốt ve an ủi cùng yên tĩnh thời điểm, một đạo quen thuộc máy móc thanh âm nhắc nhở bắt đầu vang lên. Đốt. Kiểm tra đến gia tộc linh thú lần đầu đột phá tới kết đăng kỳ, linh thú đột phá gói quà cấp cho. Ban thưởng cửu vĩ thiên hồ huyết mạch bản nguyên một phần. Cái này đến chậm hệ thống nhắc nhở, nhường Chu Diệp nào. Hắn không nghĩ tới Chu thanh niên lần này đột phá kết đan, lại còn có thể phát động hệ thống ban thưởng. Cửu vĩ thiên hồ huyết mạch bản nguyên Chu Diệp nhìn xem phần thưởng kia liệt biểu, nhãn tình sáng lên. Lần trước, vẹn vẹn một phần huyết mạch bản nguyên, liền nhường Chu thanh niên huyết mạch nồng độ theo cực kỳ bé nhỏ tăng lên tới 2.5, huyền thuật uy năng càng là đã xảy ra bay vọt về trước. Mà lần này, lại là một phần. Thế nào, chủ nhân? Chu thanh niên tựa hồ là đã nhận ra Chu Diệp cảm xúc chấn động, nàng có chút ngẩng đầu, cặp kia mê ly tử nhãn bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Thanh niên, ta chỗ này có kiện lễ vật to lớn muốn tặng cho ngươi. Chu Diệp trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Hắn tâm niệm khẽ động, đem kia phần cửu vĩ thiên hồ huyết mạch bản nguyên lấy ra. Làm cái này đoàn năng lượng xuất hiện sát na, Chu thanh niên huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt của mình. Một cấu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất khát vọng, truyền khắp toàn thân của nàng, nhường hô hấp của nàng cũng không khỏi tự chủ biến dồn dập lên. Kia huyết mạch bản nguyên bên trong năng lượng ẩn chứa, đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Chủ nhân, đây là trước kia cho thanh niên ăn vật kia. Chu thanh niên thanh âm đều đang run rẩy. Lần trước vật này cho nàng to lớn tăng lên, không nghĩ tới chủ nhân còn có loại vật này. Ăn nó đi. Chu Diệp không có quá nhiều giải thích, chỉ là đem đoàn kia năng lượng đưa tới bên miệng của nàng. Chu thanh niên không chút do dự, nàng tin tưởng Chu Diệp tuyệt sẽ không hại nàng. Nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đem đoàn kia huyết mạch bản nguyên nuốt vào trong bụng. Vâng anh. Cửu vĩ thiên hồ huyết mạch bản nguyên vào miệng tan đi. Chỉ thấy nàng kia tuyết trắng như ngọc trên thân thể mềm mại, trong nháy mắt nổi lên yêu dị hưởng mang, một cỗ cổ lao tôn quý đến cực hạn khí tức khủng bố, tự trong cơ thể nàng phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ mật thất. Tại phía sau của nàng, ngoại trừ kia ba đầu chân thực đuôi cáo bên ngoài, không ngờ nổi lên hai cái từ thuần túy năng lượng tạo thành hư huyễn hồ đôi. Chu Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Chu thanh niên thể nội kia thuộc về cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. 2.5, 3, 4. Cuối cùng, ở đằng kia cố năng lượng bị triệt để hấp thu về sau, trong cơ thể nàng cửu vĩ thiên hồ độ đậm của huyết thống, vững vàng dừng lại tại 5. Dòng dã 5 huyết mạch nồng độ. Ý vị này, nàng đã nắm giữ chân chính cửu vĩ thiên hồ một nửa lực lượng. Làm kia cố hồng mang chậm rãi tán đi, Chu thanh niên lần nữa mở hai mắt ra. Dung mạo của nàng dường như không có xảy ra biến hóa, nhưng này cố bẩm sinh mị hoặc chi ý lại biến càng thêm lợi hại, càng thêm rung động lòng người. Vẹn vẹn một ánh mắt, đều dường như có thể khiến cho nguyên anh tu sĩ đạo tâm vì đó sụp đổ. Chủ nhân nàng nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Ta cảm giác, ta giống như biến mạnh hơn. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, đối với phía trước hư không nhẹ nhàng một chỉ. Huyễn do tâm sinh, kính hoa thủy nguyệt. Trong chốc lát, Chu Diệp chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Hắn không còn là thân ở trong mật thất, mà là đi tới một mảnh chim hót hoa nở tiên cảnh. Mảnh này tiên cảnh chân thực tới cực hạn, bất luận là phất qua gương mặt gió nhẹ, vẫn là trong không khí tràn ngập hương hoa, đều cùng thế giới chân thật không có gì khác nhau. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, bên trong vùng thế giới này ẩn chứa một tia mơ hồ pháp tắc chi lực. Cái này huyễn thuật Chu Diệp chấn động trong lòng. Hắn biết, Chu thanh niên huyễn thuật đang hấp thu phần này huyết mạch bản nguyên về sau, lần nữa đã xảy ra bay vọt về trước. Cái này đã không chỉ là đơn giản mê hoặc ngũ giác, mà là có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến hiện thực, sáng tạo ra một cái hư giả lĩnh vực. Chu Diệp không chút nghi ngờ, nếu là bình thường nguyên anh ban đầu, trung kỳ tu sĩ lâm vào nơi đây, chỉ sợ ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Chu thanh niên nhìn xem Chu Diệp kia biểu tình khiếp sợ, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Nàng tâm niệm vừa động, kia phiến tiên cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, một lần nữa biến trở về mật thất bộ dáng. Chủ nhân, thanh niên hiện tại mới thuật, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng đừng hỏng tùy tiện khám phá a. Nàng tranh công dường như bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực, giống một cái cầu khen ngợi tiểu hồ ly. Lợi hại, ta thanh niên, hiện tại thật là ta nhóm tứ hải tông một lớn át chủ bài. Chu Diệp từ đáy lòng tán thán nói. Nam thành cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, kết đan sơ kỳ tu vi, lại có được đủ để uy hiếp được nguyên anh tu sĩ kinh khủng huyết thuật. Cái này vừa mới biến hóa tiểu hồ ly, đã trưởng thành là một cái không thể khinh thường cường đại chiến lực. Chu Diệp nhìn xem trong ngực cái này càng phát ra mê người yêu tình, trong lòng yêu thương càng lớn. Thanh niên đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng đây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạng gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 144, Hồng Trần Lịch Luyện chương 144, Hồng Trần Lịch Luyện Nhật Nguyệt Luân Chuyển, khoảng cách Chu Diệp nhất thống loạn xa quần đảo, thành lập Tứ Hải Tông, đã đi qua một năm. Một năm nay, toàn bộ loạn xa quần đảo cách cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Tứ Hải tán tu phủ chỉ pháp án tôi thúc giới, đã từng âm u đầy tử khí tu tiên giới tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống. Bách nghệ các mở ra thả phá vỡ chi thức lũng đoạn, vô số tán tu bởi vậy được lợi, toàn bộ tu tiên giới tầng dưới chót thực lực đạt được bạo tạc tính chất tăng trưởng. Tứ Hải Tông danh vọng như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trẻ tuổi theo từng cái hòn đảo chạy đến, hy vọng có thể bái nhập sơn môn, trở thành tông chủ Chu Diệp đệ tử. Tứ Hải chủ phong phía trên, linh khí nồng đậm, tiên hạc bay múa, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Chu gia đám người cũng tại cái này đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh bên trong tu vi tiến mạnh. Dương Di cùng Trương Thi Liễu tại Hải Lượng tài nguyên chống đỡ dưới, đã tuần tự đột phá tới trúc cơ viên mãn cùng trúc cơ hậu kỳ, Dương Di đã bắt đầu chuẩn bị bế quan kết đan. Mà Lâm Vũ Giao càng là bằng vào huyền âm chi thể ưu thế, tại Chu Diệp dốc lòng chỉ đạo hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là kết đan hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng mà, tại cái này cao tốc phát triển bên trong, lại có người mặt ủ mày chau. Tứ Hải Tông bên trong một chỗ chuyên môn là tông chủ con cái mở đỉnh cấp tu luyện trong động phủ, Chu Khải Vũ quanh chân ngồi hàn ngọc bồ đoàn phía trên, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trước mặt của nàng, lơ lửng mấy viên cực phẩm tụ khí đan, quanh mình linh khí bị nàng thôn tính giống như hút vào thể nội. Nhưng vô luận nàng như thế nào vận chuyển công pháp, kia cố linh lực khổng lồ đang trùng kích luyện khí 9 tầng bình cảnh lúc, luôn luôn thất bại trong gắng sức, dường như đụng phải lớp kiến vô hình hàng rào, khó mà tiến thêm. Ai khẽ than thở một tiếng, Chu Khải Vũ chậm rãi thu công, mở ra cặp kia cùng mẫu thân Dương Di giống nhau đến 7 phần, lại nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cùng quật cường đôi mắt. Nàng kẹt tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong, đã trọn vẹn nửa năm. Xem như Tứ Hải Tông tông chủ Chu Diệp trưởng nữ, nàng từ nhỏ liền triển lộ ra không tầm thường thiên phú tu luyện, thân phụ tam linh căn, một đường tu hành xuôi gió xuôi nước, được vinh dự Chu gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Nhưng hôm nay, cái này đã từng quang hoàn, lại thành nàng lớn nhất áp lực. Nhất là huynh trưởng của nàng Chu Khải Vân, tuy là tứ linh căn, tư chất bình thường, nhưng nửa năm qua này tại thí luyện tháp bên trong điên cuồng ma luyện, tâm tính cứng cỏi vô cùng, tu vi làm gì chắc đó, lại cũng đổi tới luyện khí 8 tầng cảnh giới, mơ hồ có cái sau vượt cái trước chi thế. Chẳng lẽ ta thật vô dụng như vậy sao? Chu Khải Vũ trong lòng phiền muộn, đứng dậy đi ra động phủ. Động phủ bên ngoài, mẫu thân Dương Di đang bưng một bát tự tay chế biến linh cháo, dịu dàng mà nhìn xem nàng. Vũ Nhi, tu luyện không thể nóng đổi, tâm tư ngươi loạn. Mẫu thân, ta Chu Khải Vũ nhìn xem mẫu thân mắt ân cẩn thận, trong lòng ủy khuất cũng nhịn không được nữa. Hài Nhi nhường ngài cùng phụ thân thất vọng. Rõ ràng có tốt nhất công pháp, đan dược tốt nhất, có thể ta chính là không cách nào đột phá. Dương Di buông xuống linh cháo, lôi kéo tay của nữ nhi, ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, vấn đề của ngươi không tại công pháp, cũng không tại đan dược, mà ở chỗ tâm của ngươi. Nàng nuốt ve Chu Khải Vũ tóc dài, trong mắt tràn đầy tự ái. Ngươi từ khi ra đời đến nay, liền tại cùng phụ thân ngươi cánh chim phía dưới, xuôi gió xuôi nước, chưa từng trải qua chân chính mưa gió. Tu vi của ngươi tăng lên cấp tốc, càng có thí luyện tháp loại bảo vật này tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tâm tính của ngươi còn kém chút. Ngươi không giống đại ca ngươi như vậy trầm ổn, ngươi quá mức đội vàng sao động. Mẫu thân nghe xong Dương Di lời nói, Chu Khải Vũ xấu hổ cúi đầu. Không tệ. Đúng lúc này, Chu Diệp thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mẫu nữ hai người sau lưng. Hắn nhìn xem sở hữu cái này tầm cao khí ngạo nữ nhi, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, cũng có một tia đau lòng. Khải Mưa, ngươi thiên tư thông minh, tâm tính mạnh hơn, đây là chuyện tốt. Nhưng con đường tu tiên, chưa từng là đóng cửa làm xe liền có thể đi thông. Chân chính nói, không tại động phủ bên trong, không tại trong điện tịch, mà giữa thiên địa, tại vạn trượng hồng trần bên trong. Chu Khải Vũ nhìn xem phụ thân kiết như tinh không đôi mắt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi minh bạch. Nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt kia tia mê mang dần dần bị một vẻ kiên định thay thế. Hải Nhi muốn đi ra ngoài lịch luyện. Quyết định này, nhường Dương Di trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng Chu Diệp lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, chim ưng con cuối cùng cũng phải rời ổ, khả năng vật lộn trời cao. Nhà ấm Lý Trường không ra đại thụ che trời, ta Chu Diệp nữ nhi, không nên là kia trong lồng chim hoàng yến. Hắn nhìn về phía Chu Khải Vũ, vẻ mặt biến nghiêm túc, ta đồng ý ngươi xuống núi, nhưng có ba cái điều kiện. Thứ nhất, chuyến này không được bại lộ thân phận của ngươi, ngươi cần lấy một giới tán tu thân phận, đi hành động, đi cảm thụ, đi thể nghiệm những cái kia tầng dưới chót tu sĩ gian khổ cùng dãy rủa. Thứ hai, ta không sẽ phái bất luận kẻ nào âm thầm bảo hộ ngươi. Ta sẽ ban thưởng ngươi ba kiện hộ thân chi vật, nhưng không đến sinh tử quan đầu, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Con đường của ngươi, cần chính ngươi đi đi. Thứ ba, khi nào tâm cảnh của ngươi hòa hợp, cảm thấy có thể đột phá, khi nào lại về tông môn. Như tìm không thấy kia phần cơ duyên, liền một mực tại bên ngoài phiêu bạt, thẳng đến tìm tới mới thôi. Chu Diệp điều kiện không thể bảo là không hà khắc, đây cơ hội là nhường nàng hoàn toàn bứt bỏ tất cả thân phận cùng cậy vào. Hải Nhi, tuân mệnh. Chu Khải Vũ không chút do dự, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chu Diệp lời nói, không chỉ có không để cho nàng lùi bước, ngược lại khơi dậy trong nội tâm nàng kia cố không chịu thua ngạo khí. Chu Khải Vũ minh bạch, đây là phụ thân đối nàng khảo nghiệm, cũng là đối nàng kỳ vọng. Nhìn xem nữ nhi ánh mắt kiên nghị kia, Chu Diệp trong lòng âm thầm gật đầu, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn cong ngón đúng ra, ba đạo lưu quang liền bay đến Chu Khải Vũ trong tay. Cái này ba kiện đồ vật, ngươi lại cất kỹ. Kiện thứ nhất, là một cái có thể thay đổi dung mạo mặt nạ, có thể đem tu vi của ngươi cùng khí tức ẩn giấu, đồng thời cải biến dung mạo của ngươi, không phải nguyên anh chân quân đích thân đến, không cách nào khám phá. Kiện thứ hai, là một chương thế tử phù, có thể vì ngươi ngăn lại một lần chí mạng công kích, hóa thần kỳ phía dưới đều có hiệu. Thứ ba kiện chính là một bình cực phẩm trúc cơ đan, làm ngươi tâm cảnh viên mãn, tự giác thời cơ đã đến, liền có thể ăn vào đan này, xung kích trúc cơ chi cảnh. Cái này ba loại bảo vật, bất luận một cái nào đều đủ để nhường ngoại giới tu sĩ điên cuồng, nhưng ở Chu Diệp xem ra, đây đã là hắn có thể cấp cho, nhất khắc chế bảo vệ. Đi thôi. Chu Diệp phất phất tay, đi trong hồng trần, tìm kiếm chính ngươi nói. Là, phụ thân. Chu Khải Vũ đối với Chu Diệp cùng Dương Di nặng nề mà dập đầu một cái, lập tức quay người, không có chút nào lưu luyến, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía sơn môn bên ngoài bay đi. Dương Di nhìn xem nữ nhi đi xa bóng lưng, hốc mắt từng đỏ, "Phu quân, nhường nàng một người ra ngoài, có thể hay không quá nguy hiểm?" Chu Diệp đem thê tử ôm vào lòng, nói khẽ, "Yên tâm đi, ta đã ở đằng kia thế tử phủ bên trên lưu lại một đạo thần trí của ta ân ký. Như thật có nàng không cách nào ứng đối nguy cơ sinh tử, ta chớp mắt liền đến." Hắn ngước nhìn chân trời, ánh mắt xa xăm, nhưng này một bước, ta hy vọng nàng vĩnh viễn cũng không muốn bỏ tới. Có chút đường, cuối cùng cần chính nàng đi đi. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 145, lần đầu gặp chương 145, lần đầu gặp rời đi tứ hải tông kia như là như tiên cảnh sơn môn, Chu Khải Vũ một đường hướng nam, thu liêm tất cả khí tức, đổi lại một thân một mạc màu xanh váy vải, đem chuôi này cực phẩm pháp khí trường kiếm cũng thu vào chữ vật đại, đổi lại một thanh tại phường thị khắp nơi có thể thấy được thiết kiếm bình thường, lắc mình biến hóa, thành một vị khuôn mặt thanh tú, tu vi thường thường không có gì lạ tán tu thiếu nữ. Đây là nàng lần thứ nhất một thân một mình rời đi tông môn che chở. Lúc đầu mới lạ cùng hưng phấn qua đi, tùy theo mà đến, chính là ở khắp mọi nơi lạ lẫm cùng cảnh giác. Nàng hành tẩu tại phàm nhân thành trì bên trong, nhìn thấy chính là vì sinh kế buôn ba khó khăn. Nàng bước vào tu sĩ phường thị, cảm nhận được là ở khắp mọi nơi đề phòng cùng người lừa ta gạt. Thế giới không còn là động phủ cùng diễn võ trường như vậy thuần túy, nó biến phức tạp, chân thực, cũng tràn đầy nguy hiểm. Trên đường đi, nàng chứng kiến Chu Diệp ban bố tán tu phủ chỉ pháp án cho phiến đại địa này mang tới to lớn biến hóa. Vô số tán tu trên mặt tràn đầy hy vọng, bọn hắn tự do thăm dò linh mạch, tại bách nghệ các bên trong trao đổi lấy tri thức, toàn bộ tu tiên giới tầng dưới chốt đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đây hết thảy đều để nàng đối với mình phụ thân kính nể lại sâu hơn mấy phần. Một tháng sau, Chu Khải Vũ đi tới một chỗ tên là Đoạn Vân Sơn mạch hiểm địa. Nơi đây yêu thú hoành hành, linh dược khắp nơi trên đất, là xung quanh tán tu nhất thường tới lịch luyện chỗ. Một ngày này, nàng tại một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, phát hiện một gốc sắp thành thục nhị giai linh dược, băng tinh thảo. Cỏ này chính là luyện chế nhiều loại thủy thuộc tính trúc cơ kỳ đan dược chủ dược, có giá trị không nhỏ. Ngay tại nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chuẩn bị ngắt lấy thời điểm, hai đạo không có hảo ý thân ảnh theo bên cạnh trong rừng rậm chui ra, ngăn cản đường đi của nàng. "Tiểu cô nương, cái này gốc băng tinh thảo, huynh đệ chúng ta coi trọng." Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, luyện khí 8 tầng tu vi, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Bên cạnh hắn một cái nhỏ gầy tu sĩ cũng là luyện khí 7 tầng, vẻ mặt dâm tà đánh giá Chu Khải Vũ, "Tiểu mỹ nhân, nếu là ngươi chịu cùng chúng ta huynh đệ vui à, cái này gốc linh dược, phân ngươi một chiếc lá cũng không phải không được." Chu Khải Vũ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại không phải mặc người nắm quả hờ mềm. "Lan." Nàng quát lạnh một tiếng, trong tay kiếm sắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn liền hướng phía tráng hán kia chém tới. Nàng mặc dù đem tu vi áp chế ở luyện khí trung kỳ, nhưng sở học công pháp chính là địa giai thượng phẩm, kiếm quyết càng là huyền diệu vô cùng, một kiếm này uy lực viễn siêu cùng giai. Nha, vẫn là quả ớt nhỏ. Tráng hán kia nghe răng cười một tiếng, không tránh không né, tế ra một mặt nặng nề thuẫn bài pháp khí, mạnh mẽ chặn Chu Khải Vũ kiếm khí. Luyện khí 6 tầng cũng dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt đầu thủ, thật sự là không biết sống chết. Hai người lẫn nhau đồng thời ra tay, một trái một phải hướng phía Chu Khải Vũ giáp công mà đến. Chu Khải Vũ sắc mặt biến hóa, nàng kinh nghiệm thực chiến còn thấp, lúc trước chỉ là đánh thí luyện tháp bên trong yêu thú, đối mặt hai cái tu vi cao hơn chính mình, lại phối hợp ăn ý ác đồ, trong lúc nhất thời lại đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể dựa vào tinh diệu thân pháp nỗ lực chèo chống, cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại nàng sắp bị tráng hán kia một đao bổ trúng vai lúc, một đạo màu xanh phong nhận không có dấu hiệu nào theo đâm nghiêng bên trong bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng vào tráng hán tay cầm đao cổ tay. A! Tráng hán kêu thảm một tiếng, trường đao tua tay. Ngay sau đó, một đạo thon gầy thiếu niên thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia xấu tiểu tu sĩ sau lưng, trong tay một thanh ô hắc đích chủy thủ lặng yên không một tiếng động chống đỡ tại hắn biết hầu bên trên. Hai vị, lấy nhiều khi ít, ước hiếp một cái nữ hài tử, không tốt lắm đâu. Thiếu niên thanh âm trong sáng, mang theo một tia bất cần đời lửa nhác. Biến cố bất thình lình, nhưng ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu Khải Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đó là một ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn thân mang một thân tắm đến trắng bệnh màu xám trang phục, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, khuôn mặt không tính là anh tuấn, lại góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt càng sáng tỏ, như là trong đêm tối sao trời, lóe ra cùng tuổi tác không hợp tình táo. Tu vi của hắn lại cũng chỉ là luyện khí 6 tầng. Ngươi là ai? Dám quản chúng ta Hắc Phong song sát nhàn sự? Tay kia cổ tay thụ thương tráng hắn vừa sợ vừa giận. Thiếu niên cười cười, chống đỡ tại xấu tiểu tu sĩ hết hầu bên trên dao găm lại tới gần một phần, thản nhiên nói, qua đường. Không quen nhìn mà thôi. Bằng hữu, thả huynh đệ của ta, tiểu nương môn này cùng băng tinh thảo đều thuộc về ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tráng hán ngoài mạnh trong yếu nói, ta đối nàng không hứng thú. Thiếu niên liếc qua Chu Khải Vũ, lập tức ánh mắt rơi vào gốc kia băng tinh thảo bên trên, bất quá, cái này gốc linh dược, ta cũng coi trọng. Không bằng dạng này, các ngươi lăn, linh dược về ta, chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi nằm mơ. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên một cái tay khác liền muốn phát động công kích. Nhưng mà, hắn nhanh, thiếu niên động tác càng nhanh. Chỉ thấy thiếu niên cổ tay rung lên, kia xấu tiểu tu sĩ liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, tiết hầu liền bị cắt, máu tươi phun ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. lão nhị. Tráng hán muốn rách cả mí mắt. Thiếu niên lại nhìn cũng không nhìn thi thể kia một cái, thân hình thoát một cái, tựa như cùng là báo đi săn sông về tráng hán. Thân pháp của hắn quỷ dị mau lẹ, trong tay dao găm đen nhánh vẽ ra trên không trung đạo đạo tàn ảnh, chiêu chiêu không rời tráng hán quanh thân yếu hại. Tráng hán mặc dù tu vi cao hơn 2 tầng, lại bị cái này tàn nhẫn quỷ dị đấu pháp làm cho liên tiếp lui về phía sau, trong lòng sớm đã bắt đầu sinh thoái ý. Chu Khải Vũ lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nàng mặc dù không thích thiếu niên này ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự. Nàng quát một tiếng, trong tay kiếm sắt lần nữa đưa ra, cùng thiếu niên kia hình thành vây kín chi thế. Tại hai người giáp công hạ, tráng hán kia càng là luôn cuống tay chân, sơ hở trong chỗ. Cuối cùng, bị thiếu niên bắt lấy một cái cơ hội, một cái xảo trá đâm lưng, đâm xuyên qua trái tim. Chiến đấu kết thúc, trong sơn cốc khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại nồng đậm mùi máu tanh. Chu Khải Vũ nhìn xem trên mặt đất hai cỗ còn có dư ôn thi thể, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, sắc mặt hơi trắng bệnh. Thiếu niên lại dường như người không việc gì đồng dạng, thuần thục tại hai cỗ trên thi thể lục lọi một phen, đem hai cái túi chứa vật cùng mấy món pháp khí đều thu vào, lập tức đi tới gốc kia băng tinh thảo trước. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Chu Khải Vũ lấy lại bình tĩnh, đi lên trước, đối với thiếu niên bóng lưng chắp tay. Mặc dù không có thiếu niên này tương trợ, nàng chỉ cần giải khai tu vi áp chế liền có thể đem hai người kia chém giết. Bất quá thiếu niên này trung quy vẫn là ra tay trợ nàng, nói lời cảm tạ vẫn là phải có. Thiếu niên xoay người, đánh giá nàng một cái, không cần cảm ơn. Ta cứu ngươi, chỉ là không muốn để cho bọn hắn làm bẩn cái này gốc linh dược. Hắn dừng một chút, chỉ vào băng tinh thảo nói rằng, thứ này là ta phát hiện trước, bất quá xem ở ngươi vừa rồi cũng ra lực phân thượng, chia 3-7, ngươi 3 ta 7, không có ý kiến à? Chu Khải Vũ nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại. Nàng mặc dù cảm kích đối phương ra tay, nhưng thiếu niên này đương nhiên thái độ cùng tàn nhẫn phong cách hành sự, nhường trong nội tâm nàng có chút không thích. Vật này là ta phát hiện ra trước, lẽ ra nên về ta. Ngươi xuất thủ tương trợ, ta có thể đem hai người này túi chứa vật phân ngươi một cái xem như báo đáp. Giọng nói của nàng thanh lãnh nói, mang theo một tia bẩm sinh kiêu ngạo. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế. Chương 146, tình cảm. Chương 146, tình cảm. Thiếu niên nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tiểu nha đầu, khẩu khí không nhỏ. Không có ta, ngươi bây giờ chỉ sợ đã thành kia hai tên gia hỏa đồ chơi. Bảy thành, là ta danh giới cuối cùng, không phải, ta không ngại lại giết một người. Trong mắt của hắn hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, nhường Chu Khải Vũ trong lòng run lên. Nàng có thể cảm giác được, đối phương không phải đang nói đùa. Cho cười, không có ngươi ta một người cũng có thể giải quyết hai bọn họ, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Chu Khải Vũ dứt lời liền muốn ra tay giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bất quá rất nhanh Chu Khải Vũ kịp phản ứng, nàng xem như Chu gia trưởng nữ, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giải khai hạn chế, lung tung giết người, gọi là cái gì chuyện gì. Một phen cân nhắc về sau, Chu Khải Vũ cuối cùng vẫn là không có ra tay. Tốt, bảy thành liền bảy thành. Lúc này mới ngon đi. Thiếu niên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem băng tinh thảo hái xuống, thuần thục dùng hộp ngọc phong tốt, sau đó điểm ba thành rễ cây đưa cho Chu Khải Vũ. Cho ngươi. Chu Khải Vũ tiếp nhận linh dược, trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng. Tại Hạ Hàn Phong, một cái vô danh tán tu. Thiếu niên thu hồi hộp ngọc, đối với Chu Khải Vũ ôm quyền, xem như chính thức giới thiệu, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là mới từ cái nào trong tông môn chạy đến đại tiểu thư a. Một người tại cái này đoạn Vân Sơn mạch bên trong lắc lư, lá gan không nhỏ. Không có quan hệ gì với ngươi. Chu Khải Vũ lạnh lùng trả lời một câu, liền muốn quay người rời đi. Ai, chớ vội đi a. Hàn Phong lại theo sau, núi này bên trong yêu thú hoành hành, lòng người hiểm ác, một mình ngươi quá nguy hiểm. Ta nhìn thân ngươi tay không tệ, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đạt được kích lợi, vẫn là chia 3-7, ta 7 ngươi 3, như thế nào? Không cần. Chu Khải Vũ không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Đừng tuyệt tình như vậy đi. Hàn Phong trên mặt lộ ra một bộ mặt dày mày dạn nụ cười, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nói không chừng ta còn có thể dạy ngươi mấy chiêu bảo mệnh bản sự đâu. Chu Khải Vũ nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, trong lòng càng thêm phản cảm, bước nhanh hơn. Nhưng mà, cái này Hàn Phong thân pháp lại cực kỳ quỷ dị, bất luận nàng như thế nào gia tốc, đều từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng, như là giỏi trong xương. Cuối cùng, Chu Khải Vũ bất đắc dĩ dừng bước lại, quay đầu căm tức nhìn hắn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hàn Phong giang tay ra, vẻ mặt vô tội, không muốn làm cái gì, chính là cảm thấy ngươi người này thật có ý tứ. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ý khác, chỉ là một người xông xáo lâu, có chút nhàm chán, muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Nhìn xem cái kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, Chu Khải Vũ trong lòng cảnh giác, chẳng biết tại sao, lại lặng yên thư giãn mấy phần. Có lẽ, hắn thật không có ác ý. Cuối cùng, tại Hàn Phong quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Chu Khải Vũ ấm ở đáp ứng cùng hắn tạm thời đồng hành. Cùng Hàn Phong kết bạn thời gian, cùng Chu Khải Vũ trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này nhìn như bất cần đời, ra tay tàn nhẫn thiếu niên, tại thường ngày ở chung bên trong, lại cho thấy hoàn toàn khác biệt một mặt. Hắn mặc dù ngoài miệng luôn luôn chiếm chút tiện nghi, thỉnh thoảng trêu chọc Chu Khải Vũ là không dính khói lửa trần gian đại tiểu thư, nhưng hành động bên trên lại đối nàng chiếu cố có thừa. Trong đêm cắm trại, hắn tiểu gì cũng sẽ chủ động gánh vác lên gác đêm chức trách, nhường nàng có thể an tâm tu luyện. gặp phải nguy hiểm yêu thú, hắn luôn luôn cái thứ nhất xông vào phía trước, dùng cái kia thân pháp quỷ dị cùng xảo trá công kích kiềm chế lại yêu thú, là Chu Khải Vũ sáng tạo thời cơ công kích tốt nhất. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, dường như trời sinh chính là vì chém giết mà sinh. Đối với nắm chắc thời cơ, đối với nhân tính nhìn rõ, đều xa không phải Chu Khải Vũ cái này tại nhà ấm bên trong trưởng thành tiên tri tiêu nữ có khả năng bằng được. Chu Khải Vũ lúc đầu mâu thuẫn cùng cảnh giác, tại lần lượt kề vai chiến đấu bên trong, dần dần bị một loại tên là tín nhiệm cảm xúc thay thế. Nàng phát hiện, Hàn Phong mặc dù nhìn như tham tài, mỗi lần điểm chiến lợi phẩm lúc đều tính toán chi ly, nhưng hắn chưa hề chân chính độc chiếm qua bất luận một cái nào đối nàng vật hữu dụng. Có đến vài lần, bọn hắn đạt được một chút thủy thuộc tính vật liệu, Hàn Phong đều sẽ lấy cái đồ chơi này ta không dùng được, tiện nghi bán cho ngươi làm lý do, nửa bán nửa tặng cho nàng. Thời gian dần qua, quan hệ của hai người biến dung hiệp. Chu Khải Vũ không còn giống lúc đầu như vậy thanh lãnh, ngẫu nhiên cũng biết bị Hàn Phong trò đùa trò cười. Mà Hàn Phong cũng thu liễm bộ kia mặt dày mày dạn bộ dáng, tại Chu Khải Vũ trước mặt, cái kia song luôn luôn lóe ra cảnh giác đôi mắt, sẽ không tự giác mà trở nên nhu hòa. Một ngày, bọn hắn tại một chỗ vứt bỏ cổ tu sĩ động phủ bên trong, ngoài ý muốn xúc động cấm chế, bị vây ở một gian bên trong mật thất. Trong mật thất âm u và bức, lối ra duy nhất bị vạn cân cự thạch phong kín. Lần này phiền toái. Hàn Phong kiểm tra một phen cửa đá, nhíu mày, cấm chế này là mắt xích, trừ phi có kết đan kỳ tu vi, nếu không căn bản là không có cách theo ngoại bộ phá vỡ. Chu Khải Vũ cũng thử nghiệm dùng kiếm khí công kích cửa đá, lại như là châu đất xuống biển, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Bị vây ở không gian thu hẹp bên trong, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt. "Uy, đại tiểu thư, ngược lại một lát cũng ra không được, không bằng chúng ta tâm sự a." Hàn Phong tựa ở góc tường, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái hồ lô rượu, uống một ngụm. "Cho chuyện cái gì?" Chu Khải Vũ ngồi đối diện hắn, ôm đầu gối. "Tâm sự chính ngươi a." Hàn Phong nhìn xem nàng, "Ngươi còn trẻ như vậy, tu vi không tầm thường, công pháp kiếm quyết đều không phải bình thường, khẳng định không phải bình thường tán tu. Ngươi là cái nào tông môn thiên tài đệ tử? Rời nhà trốn đi." Chu Khải Vũ trầm mặc một lát, lắc đầu, "Ta không có tông môn, chỉ là đi theo sư phụ tu hành mà thôi." Đây là nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. "Vậy ngươi sư phụ nhất định rất lợi hại a?" "Ân, hắn là trên thế giới này người lợi hại nhất." Nhấc lên phụ thân, Chu Khải Vũ trong mắt không tự giác toát ra vẻ kiêu ngạo cùng quân quyết. Hàn Phong nhìn xem nàng bộ dáng kia, cười cười, không tiếp tục truy vấn. Hắn ngửa đầu lại uống một ngụm rượu, ánh mắt biến có chút xa xăm. "Ta cùng ngươi không giống." Hắn nhẹ nói, "Ta không có sư phụ, cũng không có gia tộc. Ta tất cả đều là chính ta từ trong đống người chết leo ra, một chút xíu tranh tới." Chu Khải Vũ tâm hơi động một chút, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Hàn Phong nói về quá khứ của mình. "Quê hương của ta, tại một cái rời cái này chỗ rất xa. Nơi đó đã từng cũng có một cái tu tiên gia tộc, họ Hàn." Hàn Phong thanh âm rất bình tĩnh, giống như là tại kể ra một cái không liên quan đến mình cố sự. "Về sau, gia tộc đắc tội một cái cường đại cựu gia, trong vòng một đêm, cả nhà bị diệt, chỉ có ta một người may mắn trốn thoát." Chu Khải Vũ hô hấp trì trệ, nàng không nghĩ tới, cái này ngày bình thường luôn luôn cười đùa tí từng thiếu niên, lại gánh vác lấy như thế nặng nề vết hại thâm cửu. "Từ đó về sau, ta liền lưu lãng tứ xứ, vì sống sót, vì mạnh lên, ta làm qua rất nhiều chuyện, giết qua rất nhiều người, cũng bị người truy sát qua rất nhiều lần." Hàn Phong cười một cái tự dễ ước, giống như ngươi đại tiểu thư, là sẽ không hiểu. Nhìn xem cái kia cô đơn bên mặt, Chu Khải Vũ trong lòng, lần thứ nhất dâng lên một cỗ tên là đau lòng cảm xúc. Nàng đột nhiên cảm giác được, thiếu niên này kia nhìn như tham tài tàn nhẫn bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một quả vết thương chồng chất, nhưng lại vô cùng cứng cỏi tâm. "Thật xin lỗi." Nàng thấp giọng nói rằng. "Ân." Hàn Phong quay đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. "Không có gì." Chu Khải Vũ lắc đầu. Nàng theo trong túi chứa vật lấy ra một cái chữa thương đan dược, đưa tới, "Trước ngươi vì cứu ta bị thương, còn chưa tốt à? Ăn nó đi." Hàn Phong nhìn xem viên đan dược kia, sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nhận lấy, không chút do dự nuốt xuống. "Cảm ơn, đại tiểu thư." Một phút này, trong mật thất bầu không khí lặng yên phát sinh biến hóa. Giữa hai người tầng kia ngăn cách, dường như bị triệt để đánh bỡ. Bọn hắn bắt đầu hàn huyên rất nhiều, theo trên việc tu luyện hoang mang, tới đối tương lai mê mang. Chu Khải Vũ phát hiện, Hàn Phong mặc dù tu vi không cao, nhưng kiến thức bên bác, đối rất nhiều chuyện đều có chính mình độc đáo kiến giải, nhường nàng được ích lợi không nhỏ. Mà Hàn Phong cũng tại Chu Khải Vũ trên thân cảm nhận được một loại đã lâu không chứa bất kỳ tạp chất gì thuần túy cùng thiện lương. Trong bất chi bất giác, một loại tên là tình cảm hạt giống tại hai người trẻ tuổi trong lòng lặng yên mọc dễ nảy mầm. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 147, cùng ta cùng một chỗ trở về, được không? Chương 147, cùng ta cùng một chỗ trở về, được không? Đang bị nhốt dòng dã 10 ngày sau, tòa kia cổ tu sĩ động phủ cấm chế bởi vì năng lượng hao hết mà tự hành tiêu tán, Chu Khải Vũ cùng Hàn Phong rốt cục có thể thoát khốn. Kinh nghiệm lần này cùng chung hoạn nạn kinh lịch, quan hệ giữa hai người biến càng thêm thân mật. Mặc dù ai cũng chưa hề nói phá, nhưng lẫn nhau trong ánh mắt đều nhiều một tia không giống tình tố. Bọn hắn tiếp tục kết bạn tiến lên, dấu chân đạp biến đoạn Vân Sơn mạch mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chu Khải Vũ tại Hàn Phong chỉ đạo hạ, kinh nghiệm thực chiến phi tốc tăng trưởng. Nàng không còn là cái kia chỉ có thể làm từng bước thi triển kiếm quyết đại tiểu thư, nàng học xong như thế nào lợi dụng địa hình, như thế nào quan sát đối thủ sơ hở, như thế nào dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Lòng của nàng tại lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong biến càng ngày càng nặng tĩnh, càng ngày càng cứng cỏi. Tầng kia nguyên bản hợp với mặt ngoài ngạo khí bị dần dần mài đi, thay vào đó là một loại từ trong ra ngoài tản ra tự tin cùng thong dong. Bất chi bất giác, lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, bọn hắn truy tìm lấy một đầu nhất giai viên mãn sắp nhị giai yêu thú bích nhãn tử tinh thú, đi tới một nơi hiếm vết người dưới thác nước. Thác nước kia theo ngàn trượng trên vách đá bay lưu thẳng xuống dưới, tiếng như bồ lôi, hơi nước mờ mịt, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải hồng quang, tựa như tiên cảnh. Mà đầu kia bích nhãn tử tinh thú lại vọt thẳng vào thác nước về sau thủy liêm động bên trong. Truy, hai người lẫn nhau, không chút do dự đi vào theo. Thủy liêm động bên trong có động tiên khác, là một cái to lớn thiên nhiên động rộng rãi, đỉnh động khảm nạm lấy vô số phát sáng kỳ thạch, đem toàn bộ động rộng rãi chiếu lên sáng như ban ngày. Động rộng rãi trung ương có một cái to lớn đầm nước thanh tịnh thấy đáy, tản ra nồng nặc kinh người thủy thuộc tính linh khí. Mà đầu kia bích nhãn tử tinh thú giờ phút này đang ghé vào bên đầm nước, tham lam liếm láp lấy đầm nước. Tại bên cạnh của nó lại vẫn sinh trưởng một gốc toàn thân xanh biếc, đỉnh kết lấy một quả lớn chừng trái nhãn trái cây màu xanh lam kỳ dị linh thực. Kia là tam giai linh dược, biển xanh ngưng tâm quả. Hàn Phong nghẹn ngào kêu lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vui mừng như điên. Cái này biển xanh ngưng tâm quả chính là thủy thuộc tính tu sĩ xung kích kết đan kỳ lúc tha thiết ước mơ chí bảo, có tinh tâm ngưng thần, gột rửa linh căn chi kỳ hiệu. Giá trị đủ để cho bất kỳ trúc cơ tu sĩ điên cuồng. Đầu kia bích nhãn tử tinh thú hiển nhiên là đem nơi đây coi là lãnh địa của mình, nhìn thấy hai người xâm nhập, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng phía bọn hắn bổ nhào mà đến. Ta tới đối phó nó. Chu Khải Vũ quát một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy. Mấy tháng này lịch luyện, sớm đã nhường nàng thay ra đổi thịt. Đối mặt đầu này nửa bước trúc cơ yêu thú, nàng chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại chiến ý dâng trào. Nàng thân hình phiêu dật, trong tay kiếm sắt múa ra từng đạo kiếm mạc, kiếm khí như nước, kéo dài không dứt, đem kia bích nhãn tử tinh thú công kích mãnh liệt toàn bộ hóa giải. Hàn Phong thì tại một bên phối hợp tác chiến, trong tay dao găm đen nhánh thỉnh thoảng theo xảo trá góc độ đâm ra, cho yêu thú tạo thành không lớn không nhỏ phiền toái. Hai người phối hợp ăn ý, lại cùng yêu thú kia đánh đến khó hòa giải. Nhưng vào lúc này, Chu Khải Vũ nhìn xem kia bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, nhìn xem kia tại bên đầm nước cùng yêu thú vật lộn thiếu niên thân ảnh, nghe bên thai đinh thai nhức góc tiếng nước, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có minh ngộ. Như thế nào nói? Đã từng, nàng coi là nói là phụ thân trong miệng pháp tắc, là trong điện tịch công pháp, là trong động phủ không ngừng kéo lên tu vi. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch. Nói, là cái này bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không thôi. Nói, là cái này trong đầm chi thủy, nhìn như yếu đuối, lại có thể xuyên hải. Nói, càng là bên người thiếu niên này, cho dù thân phụ huyết hải thâm cửu, vẫn như cũ có thể ở nghịch cảnh bên trong rẽ rùa cầu sinh, hướng mặt trời mà đi. Nói, cũng là chính mình mấy tháng nay tất cả kinh nghiệm, là vui sướng, là phẫn nộ, là sợ hãi, cũng là kia phần lặng yên nảy mầm tinh tố. Nói, ở khắp mọi nơi, tâm cùng thiên địa hợp, ý cùng tự nhiên thông. Vâng, ngay trong nháy mắt này, cái kia đạo bối rối nàng hơn nửa năm bình cảnh, bức tường kia không thể phá vỡ hàng rào, tại nàng tâm cảnh viên mãn sát na, ầm vang vỡ vụn. Một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể nàng phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ động rộng rãi. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong gông cùng xiềng xích, tại thời khắc này, bị triệt để đánh bỡ. Thậm chí lần này cảm nộ đem đối ngày sau nàng ngưng tụ kim đan, ngưng tụ nguyên anh đều đưa đến tác dụng không nhỏ. Ngươi đột phá. Hàn Phong cảm nhận được trên người nàng kia tăng vọt khí tức, vừa mừng vừa sợ. Ân. Chu Khải Vũ nặng nề mà nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem Hàn Phong, cặp kia thanh lãnh đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra không giữ lại chút nào sán lạn nụ cười kia, so đỉnh động tất cả kỳ thạch cộng lại còn muốn sáng tỏ. Hàn Phong, làm hộ pháp cho ta. Nàng không do dự nữa, lập tức quanh chân ngồi xuống, theo trong túi chứa vật lấy ra kia bình phụ thân ban cho cực phẩm trúc cơ đan, đổ ra một hạt, nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ so trong đầm linh khí tinh thuần gấp trăm lần mênh mông dược lực, trong nháy mắt tại trong cơ thể nàng nổ tung. Chu Khải Vũ báo nguyên thủ một, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cổ dược lực này, hướng phía đan điển khí hải hội tụ mà đi, bắt đầu ngưng tụ kia thuộc về mình, độc nhất vô nhị đạo cơ. Có kia phiên minh ngộ, Chu Khải Vũ trúc cơ quá trình nước chảy thành sông. Cực phẩm trúc cơ đan dược lực 10 phần ôn hòa, tại nàng hòa hợp không tì vết tâm cảnh dẫn đạo hạ, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền tại nàng đan điển khí hải bên trong, thành công ngưng tụ ra một tòa óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam hoàn mỹ đạo đài. Làm nàng lần nữa mở hai mắt ra lúc, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia phần thuộc về luyện khí kỳ tu sĩ ngây ngô hoàn toàn rút đi, lập tức mà đến là kia thuộc về trúc cơ thượng nhân trầm ổn cùng tự tin. Theo một kiếm chém ra, kia bích nhãn tử tinh thú tại chỗ bị đánh thành hai nửa. Chúc mừng ngươi, Tuần Tiền Bối. Hàn Phong đứng ở một bên, từ đáy lòng đất là nàng cảm thấy cao hứng, nhưng trong giọng nói lại không tự giác mang lên một tia xa cách. Chu Khải Vũ cảm nhận được hắn ngữ khí biến hóa, trong lòng hơi động một chút. Đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn hắn ánh mắt, "Hàn Phong, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì? Đây là chính ngươi cố gắng kết quả." Hàn Phong cười cười, ánh mắt lại có chút trốn tránh. "Không, không có ngươi, ta có lẽ cả một đời cũng không tìm tới thời cơ đột phá." Chu Khải Vũ lắc đầu, nàng lấy rút khí, rồi ra nhu để, nhẹ nhàng cầm Hàn Phong tay. Hàn Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, mong muốn rút về, lại bị Chu Khải Vũ cầm thật chặt. Hàn Phong nàng nhìn xem hắn, gàn từng chữ nói rằng, "Ta lịch luyện kết thúc, ta muốn về nhà." "Ân, kia, rất tốt." Hàn Phong thanh âm hơi khô chát chát. "Ngươi, cùng ta cùng một chỗ trở về, được không?" Câu nói này, nhường Hàn Phong con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Chu Khải Vũ, "Ta trở về với ngươi?" "Là." Chu Khải Vũ nặng nề mà nhẹ gật đầu, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho người nhà của ta. Hàn Phong trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn nhìn trước mắt cái này đã thay ra đổi thịt, toàn thân tản ra tự tin quang mang thiếu nữ, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn biết sự chênh lệch giữa bọn họ đã không phải là tu vi, mà là cái kia đạo nhìn không thấy lại chân thực tồn tại thân phận hồn câu. Khải Mưa, ta ngươi không nguyện ý sao? Chu Khải Vũ hốc mắt có chút phím hồng, nhìn xem nàng bộ dáng kia, Hàn Phong trong lòng tất cả do dự cùng lùi bước đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn trở tay cầm tay của nàng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, ta bằng lòng đề cử chuyến hót hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương khung được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 148, đám người chúc phúc chương 148, đám người chúc phúc nửa tháng sau, tứ hải tông sơn môn bên ngoài. Làm Hàn Phong đi theo Chu Khải Vũ sau lưng, nhìn xem tòa kia trôi nổi tại trên biển mây, so phàm gian hoàng cung còn hùng vĩ hơn hùng vĩ gấp trăm lần tiên gia sơn môn lúc, hắn hoàn toàn bị chấn trụ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Chu Khải Vũ trong miệng nhà, đến tột cùng là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại. Làm Chu Khải Vũ lộ ra thân phận lệnh bài của mình, thủ sơn đệ tử kia cung kính tới gần như cuồng nhiệt thái độ, càng làm cho hắn xác nhận, chính mình dường như bắt cóc quái vật khổng lồ này tiểu công chúa. Một đường đi tới, cảm thụ được kia nồng đậm tới hóa thành thực chất linh khí, nhìn xem những cái kia tu vi sâu không lường được tông môn trưởng lão, Hàn Phong tâm khẩn trương đến sắp nhảy ra cổ họng. Cuối cùng, hắn được đưa tới tòa kia ở vào đỉnh núi chính, tượng trưng cho tối cao quyền lực tứ hải điện trước. Chu Khải Vũ nhường hắn chờ đợi ở đây, chính mình thì đi vào trước thông báo. Chờ đợi thời gian, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng dày vò. Không biết qua bao lâu, Chu Khải Vũ đi ra, đối với hắn nhẹ gật đầu, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Hàn Phong hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút vào áo, nệ bước có chút cứng ngắc bộ pháp, đi vào tòa kia đủ để cho hắn ngưỡng vọng cả đời đại điện. Bên trong đại điện, trống trải mà uy nghiêm. Chu Diệp ngồi cao tại tấm kia vạn năm hàn ngọc bảo tọa phía trên, ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt đạm mạc. Cho dù hắn không có phóng xuất ra bất kỳ uy áp, nhưng này cô ở lâu thượng vị, chấp trưởng ức vạn quyền sinh sát vô thượng khí độ, vẫn như cũng nhường Hàn Phong cảm thấy một hồi ngạt thở. Vạn bối Hàn Phong, bái kiến Chu tông chủ. Hàn Phong không mình hành lễ, thanh âm đều có chút run rẩy. Chu Diệp không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Trong nháy mắt đó, Hàn Phong chỉ cảm thấy một đạo không cách nào kháng cự, cũng không cách nào lý giải ánh mắt, theo trên người mình khẽ quét mà qua. Ở đằng kia đạo ánh mắt phía dưới, hắn cảm giác chính mình theo nhục thân tới linh hồn, từ quá khứ tới tương lai, tất cả bí mật đều không chỗ che thân, bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là Chu Diệp luyện hư sơ kỳ thần thức, lại phối hợp thêm cảnh giới của hắn hôm nay cùng lịch duyệt, phân rõ một thiếu niên tâm tính cùng quá khứ, bất quá là trong nháy mắt một ý niệm. Thật lâu, ngay tại Hàn Phong sắp không chịu nổi kia cô áp lực, gần như sụp đổ thời điểm, Chu Diệp kia bình thản thanh âm rốt cục vang lên. Ngẩng đầu lên, Hàn Phong nghe vậy, thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận Chu Diệp hai mắt. Chu Diệp trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Hắn nhìn ra được, cái này gọi Hàn Phong thiếu niên, tâm tính cứng cỏi, ý chí hơn người, mặc dù xuất thân dân gian, nhưng không mất ngông nền, càng khó hơn chính là hắn đối Khải Mưa tâm là chân thành. Mặc dù tư chất bình thường, bất quá kia huyết mạch chỗ sâu tựa hồ có chút không tầm thường, nếu là có thể kích phát ra đến, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nữ nhi của mình, ánh mắt cũng không tệ. Chu Diệp ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vẻ mặt khẩn trương Chu Khải Vũ, chậm rãi mở miệng. Ngươi lịch luyện rất thành công. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa trở lại Hàn Phong trên thân, ngựa khi ôn hòa mấy phần. Người trẻ tuổi rất không tệ. Nếu là Khải Mưa tự chọn người, vậy ta đây làm cha, đương nhiên sẽ không phản đối. Cửa hôn sự này, ta đồng ý. Phụ thân. Một tiếng thanh thúy lại dẫn vô tận vui sướng kêu gọi, phá vỡ đại điện yên tĩnh. Đã phụ thân đồng ý, vậy ta liền mang Hàn Phong đi gặp mẫu thân cùng Trương Di các nàng. Ngươi a ngươi, đi thôi, đi thôi. Chu Diệp khoát khoát tay, tùy ý Chu Khải Vũ mang theo Hàn Phong hướng thiên điện chạy tới. Chu Khải Vũ lôi kéo Hàn Phong tay, bước nhanh chạy hướng thiên điện, trên mặt của nàng tràn đầy chưa từng có sán lạn nụ cười, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong có một tia tiểu nữ nhi ra thẹn thùng. Hàn Phong thì lộ ra bức rứt bất an, hắn nhắm mắt theo đuôi cùng tại Chu Khải Vũ sau lưng, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, dường như dưới chân giẫm không phải kiên cố bạch ngọc sàn nhà, mà là mỏng như cánh ve mặt băng. Hắn đến nay vẫn cảm giác như trong mộng, sở hữu cái này từ trong đống người chết bỏ ra tới cô nhi, vậy mà thật đạt được vị này trong truyền thuyết tứ hải tôn giả tán thành, sắp cưới hắn hòn ngọc quý trên tay. Tới thiên điện, giờ phút này thu được Chu Diệp truyền âm dừng gì, Trương Thi Liễu, Nam Cung Thư Giao, Lâm Vũ Giao cùng hóa thành nhân hình Chu thanh niên, đều đã tại thiên điện chờ, ánh mắt của các nàng đều hiếu kỳ rơi vào cái này có chút tay chân luống cuống trên người thiếu niên. Mẫu thân, đây cũng là ta cùng ngài đề cập qua Hàn Phong. Chu Khải Vũ đem Hàn Phong đẩy lên trước người, chính thức giới thiệu nói. Vạn bối Hàn Phong, bái kiến nhạc mẫu. Hàn Phong hít sâu một hơi, cung cung kính kính làm một đại lễ. Dương Di ánh mắt chính là dịu dàng, nàng cẩn thận ngắm nghĩa thiếu niên ở trước mắt, theo trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy chính là chưa điêu khắc cứng cỏi, cùng đối nữ nhi kia phần phát ra từ nội tâm chân thành. Nàng minh bạch, nữ nhi của mình không có chọn lầm người. Hảo hài tử, mau dậy đi. Dương Di mỉm cười đem hắn đỡ dậy, theo trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bội, tự tay đưa cho hắn. Lần đầu gặp mặt cái này Mai Cựu chuyển hộ tâm bội liền làm là bá mẫu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Này đeo có thể vì ngươi ngăn cản 3 lần nguyên anh kỳ trở xuống chí mạng công kích, nhìn ngươi ngày sau, có thể thật tốt đợi ta Vũ Nhi. Cái này pháp bảo hạ phẩm cấp bậc hộ thân bảo vật, giá trị đủ để cho bất kỳ một cái nào kết đan tu sĩ vì đó đỏ mắt, Dương Di lại tiện tay liền tặng cho hắn. Hàn Phong tay nâng lấy kia ôn nhuận ngọc bội, chỉ cảm thấy nó nặng tựa và cân, trong lòng tràn đầy cảm động cùng rung động. Đa tạ nhạc mẫu, văn bối định không phụ nhờ bà. Hắn trịnh trọng cam kết. Ai nha, cái này có nhạc phụ nhạc mẫu đều, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Một bên Trương Thi Liễu cười mỉm đi đi qua, nàng tính cách hoạt bát, thích nhất cái loại này náo nhiệt cảnh tượng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Hàn Phong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, tiểu hỏa tử không tệ, ánh mắt cũng đang. Phối nhà chúng ta Vũ Nhi cũng là dư xài. Đến, thơ liệu A Di cũng không vật gì tốt, chiếc này Tam Giai Phi Chu Truy Phong Toa ngươi lại nhận lấy, về sau mang Vũ Nhi đi ra ngoài du ngoạn cũng dễ dàng một chút. Dứt lời, một chiếc tạo hình xinh đẹp tinh xảo phi thuyền mô hình liền xuất hiện tại trong tay nàng. Ngay sau đó, Nam Cung Thư Giao, Lâm Vũ Giao cùng Chu Thanh Niên cũng nhao nhao tiến lên. Nam Cung Thư Giao xem như hóa thần hậu kỳ tôn giả, nàng lễ vật là một cái ẩn chứa nàng một sợi bản mệnh huyền băng chi khí ngọc phù, đủ để băng phong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lâm Vũ Giao tặng cho thì là một bộ huyền diệu hợp kích kiếm trận đồ phổ, đang thích hợp hai người bọn họ cộng đồng tu luyện. Mà Chu Thanh Niên thì nháy cặp kia mị hoặc chúng sinh trong mắt màu tím, cười hì hì đưa lên một cái tiểu tư bình. Đây là ta trong lúc rảnh rỗi luyện chế hồ tiên nướng, đối thần hồn có chỗ cực tốt à, nhất là ban đêm uống, hiệu quả càng tốt. Nàng kia có ý riêng lời nói cùng câu hồn đoạt phách ánh mắt, nhường Hàn Phong trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, không dám nhìn thẳng. Thấy qua mấy vị a di, Chu Khải Vũ lại lôi kéo hắn đi gặp Minh trưởng cùng bọn đệ đệ. Đại ca Chu Khải Vân tính cách trầm ổn, vỗ Hàn Phong bả vai, tặng cho một bộ chính mình tỉ mỉ luyện chế phòng ngự trận bàn. Tam đệ Chu Khải Phong bây giờ đã là võ đạo tông sư, một thân khí tức cường mãnh vô song, hắn độ vật đối Hàn Phong vô dụng, chỉ có thể miệng chúc phúc một phen. Mà kia hai cái thiên tư tuyệt thế tiểu gia hỏa, Chu Khải Dương cùng Chu Khải Vận, thì mở to hiếu kỳ mắt to, mai thanh mai khí hô một tiếng tỷ phu tốt càng làm cho Hàn Phong tâm đều nhanh muốn hòa tan. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được chưa từng có ấm áp. Cái này nhìn như cao cao tại thượng, uy áp toàn bộ loạn xa quần đảo gia tộc, nội bộ đúng là như thế hài hòa cùng ấm áp. Cái kia khỏa phiêu bạt mười mấy năm tâm, rốt cuộc tìm được kết cục. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 149, hôn lễ chương 149, hôn lễ thông qua thần thức nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn, Chu Diệp trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp đám người náo hải, Khải Mưa bây giờ không chỉ có tâm cảnh biến mãn, càng là thành công trúc cơ, nương tụ hoàn mỹ đạo đài, quả thật ta Chu ra một chuyện mừng lớn. Mà Hàn Phong, tâm tính cứng cỏi, lại cùng Khải tình hình mưa ném ý hợp, cũng là ta Chu ra chi lương tế. Ta quyết định chọn một ngày lành đẹp trời, vì hắn hai người cử hành một trận thịnh đại điện lễ. Trận này điện lễ đã là Khải Mưa trúc cơ yến, cũng là nàng cùng Hàn Phong hôn lễ. Quyết định này, nhường Dương Di các nàng đều lộ ra vui sướng vẻ mặt. Chu Khải Vũ càng là xấu hổ vùi đầu vào Dương Di trong ngực, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Trương Cảnh Minh, Chu Diệp Đê, tông chủ, đại tổng quản Trương Cảnh Minh lập tức tiến lên lĩnh mệnh. Việc này liền do ngươi toàn quyền xử lý. Chu Diệp dặn dò nói, ta muốn để trận này điện lễ trở thành ta loạn xa quần đảo mấy ngàn năm qua long trọng nhất, thịnh đại nhất một lần. Truyền ta tông chủ khiến, rộng phát thiệp mời, mời thiên địa đại ái minh tất cả tông môn, gia tộc chi chủ, cùng tứ hải đảo bên trong tất cả có mặt mũi tán tu danh túc, ở dưới đầu tháng 8, tề tụ ta tứ hải chủ phong, cùng cử hành hội lớn. Là, tông chủ. Thuộc hạ định đem việc này làm được nợ mày nợ mặt. Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Cuộc hôn lễ này ý nghĩa tuyệt không vẹn vẹn vì một đôi người mới. Đây là Chu Diệp tại hoàn toàn thống nhất loạn xa quần đảo sau, lần thứ nhất hướng toàn bộ loạn cắt tu tiên giới biểu hiện ra lực lượng gia tộc hắn, tài phú, cùng chi phối địa vị. Đây càng là một trận trong chính trị tuyên cáo một cái thuộc về Chu gia, thuộc về tứ hải tông toàn bộ thời đại mới đã chính thức tiến đến. Tin tức vừa ra, toàn bộ loạn xa quần đảo lần nữa vì thế mà chấn động. Vô số tu sĩ vì đó xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới, vị này tân tấn bá chủ, tại kinh nghiệm trận kia kinh thiên động địa sau đại chiến, nhanh như vậy liền muốn vì mình nữ nhi cử hành hôn lễ. Mà hôn lễ quy cách chi cao, mời phạm vi rộng, càng là xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực cũng bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, hy vọng có thể tại trận này thịnh hội phía trên, cho vị này tân bá chủ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tứ hải chủ phong phía trên, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Vô số môn nhân đệ tử đều bởi vì trận này sắp đến buổi lễ long trọng mà bận rộn. Mà xem như một trong những nhân vật chính Hàn Phong, thì được an bài tại một chỗ đỉnh cấp tu luyện động phủ bên trong, thưởng thụ lấy hắn đã qua liền nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên tu luyện. Hắn nhìn xem trong tay đống kia tích như núi cực phẩm linh thạch cũng đang dược, lại nhìn một chút nơi xa mây mù lượn lờ tiên sơn, trong lòng tràn đầy cảm giác không chân thật. Nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa từng có đấu trí. Hắn tuyệt không thể cô phụ Khải Mưa, càng không thể cho vị kia như rất giống ma nhạc phụ đại nhân mất mặt. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất mạnh lên, để cho mình có tư cách chân chính đứng tại vị này thiên chi tiêu nữ bên người. Ngày lành đẹp trời, hoàng đạo khai trương. Đầu tháng sau 8, tứ hải chủ phong phía trên, sát trời trong suốt, vạn dặm không mây. Từ lúc tờ mờ sáng lên, từng đạo đến từ loạn xa quần đảo các nơi lưu quang, tựa như cùng trăm sông đổ về một biển giống như, hướng phía tòa này trôi nổi tại trên biển mây tiên sơn tụ đến. Hôm nay là tứ hải tông tông chủ Chu Diệp chi nữ Chu Khải Vũ chúc cơ yến, kỵ cùng nó đạo lữ Hàn Phong hợp tịch đại điển. Toàn bộ tứ hải tông sơn môn mở rộng, mấy bạn tiên đệ tử thân mang mới tinh tông môn phục sức, phân loại tại sơn môn hai bên, theo chân núi Bạch Ngọc Bài Phượng, một mực kéo dài đến đỉnh núi chính tứ hải điện, tạo thành một đầu dài tới trăm dặm tiếp khách nghi trượng. Chuông vang vang chín lần, tiên nhạc hợp đấu, vô số tiên hạc linh lộc tại biển mây ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, trên bầu trời thậm chí có tiên nữ hư ảnh lăng không vải vẩy linh hoa, kia mùi hương thấm vào lòng người, tràn ngập cả tòa tiên sơn. Như thế long trọng mà rộng lớn cảnh tượng, nhường mỗi một vị đến đây xem lễ tân khách, đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy rung động cùng kính sợ. Thiên kiếm các chủ Tiêu Giật Trần, mang theo môn hạ trưởng lão, dâng lên hạ lễ vạn tái tinh thần thiết một khối, chúc mừng Chu tông chủ mừng đến giai tế, nguyện người mới vĩnh kết đồng tâm, đại đạo khả kỳ. Vạn Thú Sơn sơn chủ, mang theo yêu tộc chư vương, dâng lên hạ lễ chứa thanh loan huyết mạch thanh điệu đàn một cái, chúc Chu tiểu thư cùng Hàn công tử, sớm sinh quý tử, huyết mạch kéo dài. Huyền Thủy cung cung chủ, dâng lên hạ lễ Bắc Hải Huyền Tinh một dương tiên địa đại ái minh tam đại thế lực chi chủ, tự mình dẫn đội đến đây, bọn hắn sớm đã không có ngày xưa kiệt ngạo, dáng vẻ thả cứ thấp, chỗ dâng lên hạ lễ, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành hy thế kỳ chân. Theo sát phía sau, là loạn xa quần đảo cái khác nhị lưu, tam lưu tông môn cùng tu tiên gia tộc đại biểu, cùng những cái kia tại tán tu bên trong đức cao vọng trọng danh tốt. Bọn hắn nhìn xem cái này tựa như thiên cung thịnh yến giống như cảnh tượng, cảm thụ được tứ hải tông kia sâu không lường được nội tình, trong lòng đối vị này tân bá chủ kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Tứ hải điện trước bạch ngọc trên quảng trường, sớm đã bày xuống mấy ngàn tấm từ linh ngọc điêu khắc thành bộ tiệc. Quỳnh tương ngọc dịch, linh quả món ngon, như nước chảy mà trình lên, trong không khí tràn ngập say lòng người mùi rượu cùng linh khí. Giờ lành đã đến. Theo một tiếng cao vút long ngâm, tại vạn chúng chú mục phía dưới, chín đầu hình thể khổng lồ nguyên anh kỳ mặc dao, lôi kéo một khung tỏa ra ánh sáng lung linh phượng hoàng loan giá, từ phía sau núi chậm rãi bay tới, cuối cùng lơ lửng tại quảng trường trên không. Loan giá rèm châu bị chậm rãi xốc lên, thân mang một bộ hỏa hồng mũ phượng khăn quàng vai Chu Khải Vũ, tại mẫu thân dương di nâng đỡ, chậm rãi đi ra. Nàng vốn là dung nhan tuyệt thế, giờ phút này hơi thi phấn trang điểm, càng là đẹp đến mức tuyệt trần, cặp kia thanh lãnh đôi mắt bên trong, giờ phút này đựng đầy hạnh phúc cùng thẹn thùng, nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc. Mà tại bên cạnh của nàng, Hàn Phong giống nhau thân mang đỏ chót hỉ bào, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, mặc dù tại lớn như thế cảnh tượng hạ vẫn như cũ có chút khẩn trương, nhưng này song sáng tỏ đôi mắt bên trong lại tràn đầy đối bên người giai nhân vô hạn dịu dàng cùng kiên định. Hai người đứng song vai, giống như một đôi bích nhân từ trên trời giáng xuống, nhất bái thiên địa. Theo người chủ trì thanh âm cao vút vang lên, Chu Khải Vũ cùng Hàn Phong giắt tay, đối với mênh mông thiên địa thật sâu cúi đầu, nhị bái cao đường. Hai người quay người, đối với kia ngồi cao tại chủ vị phía trên Chu Diệp cùng Dương Di đi quỳ lạy đại lễ. Dương Di hốc mắt từng đỏ, trên mặt lại mang theo nụ cười vui mừng. Chu Diệp thì mặt mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, một cỗ nhu hòa linh lực đem hai người nâng lên. Phu thê giao bái. Chu Khải Vũ cùng Hàn Phong nhìn nhau cười một tiếng, cái nhìn kia dường như vượt qua vạn thủy thiên sơn, đã bao hàm tất cả tình ý kết thúc buổi lễ. Trên quảng trường, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng Chu tiểu thư, Hàn công tử. Chu Khải Vân xem như minh trưởng, cái thứ nhất tiến lên, hắn nhìn xem chính mình cái kia từ nhỏ đã theo sau lưng cái đuôi nhỏ bây giờ đã gả làm vợ người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn trịnh trọng đối Hàn Phong nói rằng, muội phu, muội muội ta tính tình quả cường, về sau liền cực khổ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Đại ca yên tâm. Hàn Phong trịnh trọng đáp lễ. Chu Khải Phong thì cười ha ha lấy, đưa lên một cái to lớn ôm ấp. Kia hai cái tiểu gia hỏa Chu Khải Dương cùng Chu Khải Vận thì bưng lấy đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, ngại thanh mại khí hô hào, chúc tỷ tỷ, tỷ phu, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Bộ dáng khả ái, dẫn tới đám người một hồi thiện ý cười bang. Trương Thi Liễu, Nam Cung Thư Giao mấy người cũng nhao nhao tiến lên, đưa lên lời chúc phúc của mình cùng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Toàn bộ quảng trường đều đắm chìm trong một mảnh vui thích vui mừng trong hải dương. Yến hội chính thức bắt đầu. Chu Khải Vũ cùng Hàn Phong giắt tay, bắt đầu hướng mỗi một bàn tân khách mời rượu. Khi bọn hắn đi đến tiên kiếm các chủ Tiêu Giật Trần trước mặt lúc, vị này hóa thần trung kỳ kiếm tu lại chủ động đứng dậy, vương chén rượu lên, mang trên mặt một tia phức tạp đủ cười. Hàn tiểu hữu, Chu điện nữ, Tiêu mỗ mời các ngươi một chén. Trường giang sóng sau đè sóng trước, tương lai loạn xa của đảo là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Hắn uống một hơi cạn sạch trong chén linh rượu, đúng là lại không nửa phần không cam lòng. Hàn Phong được sủng ái mà lo sợ, đội vàng đáp lễ. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn Hàn Phong danh tự sẽ không còn là một cái vô danh tán tu, mà là tứ hải tông tông chủ con rể, là toàn bộ loạn xa quần đảo đều không người dám khinh thị tồn tại. Trận này thịnh đại tiệc cưới kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày, toàn bộ tứ hải chủ phong đều thành vui thích hải dương. Cuộc hôn lễ này không chỉ có làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến Chu Diệp với người nhà coi trọng cùng yêu thương, càng làm cho bọn hắn thấy được tứ hải tông kia không thể địch nổi thực lực cùng lực hiệu triệu. Tất cả mọi người minh bạch, một cái thuộc về Chu gia, thuộc về Chu Diệp thời đại đã đến gần. Mà thời đại này mở ra sáng tạo người, đang ngồi ở kia chỗ cao nhất, bị người nhìn xem nữ nhi của mình tìm tới hạnh phúc kết cục, trong mắt tràn đầy hài lòng. 3 ngày sau, tân khách tan hết, tứ hải chủ phong lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chu Khải Vũ cùng Hàn Phong tân phòng bên trong, nến đỏ chập chờn. Hai người rút đi một thân mỏi mệt, ôm nhau mà ngồi. Hàn Phong, đây hết thảy giống như là đang nằm mơ như thế. Chu Khải Vũ tựa ở đầu vai của hắn, nhẹ nói, "Đúng vậy a." Hàn Phong nắm thật chặt tay của nàng, "Nếu là nửa năm trước, có người nói cho ta, ta sẽ có hôm nay, ta nhất định cho là hắn điên rồi." Hắn nhìn xem trong ngực giai nhân, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yêu thương, "Khải Mưa,
cảm ơn ngươi, để cho ta có nhà. Chúng ta về sau sẽ một mực tại cùng một chỗ, đúng không?
Ân, một mực tại cùng một chỗ. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, trong phòng xuân sắc vô biên. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia.
Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy.
Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra?
Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a.
Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến.
Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép.
Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc.
Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được.
Chương 150, Diệp Huyền Thiên hiện thân. Chương 150, Diệp Huyền Thiên hiện thân. Tiệc cưới ồn ào náo động tán đi, Tứ Hải Tông lần nữa đi vào cao tốc phát triển quỹ đạo. Chu Diệp đem phần lớn tông môn sự vụ đều giao cho Trương Cảnh Minh cùng mấy vị đã bị hắn hoàn toàn khống chế hóa thần tôn giả xử lý, chính mình thì khó được hưởng thụ một đoạn thanh nhàn thời gian. Hoặc là chỉ điểm con cái tu hành, hoặc là cùng mấy vị đạo lữ luận đạo song tu, hoặc là một thân một mình lĩnh hội kia huyền chi lại huyền pháp tắc chi lực, là ngày sau xung kích luyện hư kỳ làm lấy chuẩn bị. Một ngày này, hắn ngay tại phía sau núi Linh Thú Viên bên trong, có chút hăng hái mà nhìn xem viên kia huyền vũ đàn. Trải qua trong khoảng thời gian này linh khí tầm bổ, cái này mai thánh thú chi chứng bên trên đường vân biến càng thêm rõ ràng, sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh, thậm chí đã có thể cùng Chu Diệp tiến hành đơn giản một chút cảm xúc giao lưu, nghĩ đến khoảng cách phá xác ngày đã không xa. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ bí ẩn truyền âm phủ, xuyên thấu cấm chế dày đặc, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay của hắn. Chu Diệp vẻ mặt khẽ động, cái này truyền âm phủ bên trên ấn ký, đến từ hắn thu phục Mặc Giao nhất tộc tộc trưởng, Mặc Chiến. Hắn thần thức dò vào, khi thấy rõ nội dung bên trong lúc, cặp kia bình tĩnh như nước trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang.
Chủ nhân, thuộc hạ có cấp tốc sự tình bẩm báo.
Ba ngày trước, cái kia tự xưng thanh giáo giáo chủ Diệp Huyền Thiên, đột nhiên bí mật chui vào ta Mặc Giao nhất tộc lĩnh địa, tìm tới ta. Hắn bản thân bị trọng thương, khí tức bề ngoài, tựa hồ là đang cùng Tề Thiên phọ một trận chiến bên trong đả thương bản nguyên, nhưng hắn vẫn như cũ có hóa thần viên mãn chiến lực. Hắn
muốn cùng ta Mặc Giao nhất tộc kết minh, cộng đồng đối kháng ngài.
Tin tức rất ngắn, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức, lại đủ để cho toàn bộ loạn xa quần đảo lần nữa chấn kinh.
Diệp Huyền Thiên,
cái này tại cùng Tề Thiên phọ kinh thiên một trận chiến sau, huyết độn thoát đi, biến mất gần một năm ma đạo cự tiêu, vậy mà lần nữa hiện thân.
Có ý tứ.
Chu Diệp thu hồi truyền âm phủ, hắn lập tức liền thấy rõ Diệp Huyền Thiên ý đồ. Người này giảo hoạt như hồ, tại bị Tề Thiên thọ trọng thương về sau, hắn biết rõ chính mình đã vô lực cùng bây giờ như mặt trời ban trưa Chu Diệp đối kháng chính diện. Cho nên, hắn đưa ánh mắt về phía loạn xa quần đảo trừ nhân tộc bên ngoài thế lực, hắn đã từng đồng minh, Mặc Giao nhất tộc. Hắn thấy, Mặc Giao nhất tộc cùng Thanh Dương tông chính là thủ chuyển kiếp, bây giờ Chu Diệp thay thế Thanh Dương tông, Mặc Giao nhất tộc tất nhiên lòng mang bất mãn. Hơn nữa Mặc Giao nhất tộc còn bị Chu Diệp nô dịch chín đầu Mặc Giao coi như tọa kỵ, khẳng định đối Chu Diệp sớm có oán hận, đúng là tốt nhất đối tượng hợp tác. Hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, toàn bộ Mặc Giao nhất tộc cao tầng sớm đã thành Chu Diệp trung thành nhất nô bộc. Hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Từ khi trận chiến kia sau, Diệp Huyền Thiên liền mai danh nhận tích, liền hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ Tất Vân Đảo cũng sẽ không tiếp tục liên hệ. Chu Diệp trong đầu hiện ra một cái khác bị hắn gieo xuống đạo chủng quân cờ, Tất Vân Đảo. Xem như thánh giáo bên trong, ngoại trừ Diệp Huyền Thiên bên ngoài duy nhất may mắn còn sống sót chủ giáo, Tất Vân Đảo tại Diệp Huyền Thiên biến mất một năm nay, sớm đã tại Chu Diệp âm thầm thụ ý hạ, lặng yên chỉnh hợp những cái kia tán loạn thánh giáo thế lực còn sót lại, trở thành tất cả tà tu trên danh nghĩa tân chủ tâm xương. Một năm qua này, Tất Vân Đảo một mực vận dụng tất cả lực lượng, ý đồ liên hệ với Diệp Huyền Thiên, nhưng thủy chung bật vô âm tín. Không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền Thiên càng như thế đang nghi, ngay cả mình hạch tâm nhất thuộc hạ đều không tin mặc cho, ngược lại trước một bước tìm tới Mặc Giao nhất tộc. Xem ra, Tề Thiên thọ trận chiến kia, không chỉ có là đả thương hắn bản nguyên, càng đem dũng khí của hắn cũng cho đánh không có. Chu Diệp trong lòng cười lạnh. Một cái đã mất đi nhanh bước, nghi thần nghi quỷ cô gia quả nhân, cho dù vẫn như cũ có hóa thần viên mãn tu vi, cũng lại không đủ gây cho sợ hãi. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thở, một cái đem cái này họa lớn trong lòng hoàn toàn diệt trừ cơ hội. Chu Diệp không do dự nữa, lập tức cho Mặc Chiến trở về một đạo mật lệnh, ổn định hắn, liền nói việc này can hệ trọng đại, ngươi cần triệu tập trong tộc Tam Đại Yêu Hoàng cộng đồng thương nghị, coi đây là từ kéo dài thời gian. Xác minh hắn cụ thể chỗ ẩn thân, không nên đánh thảo kinh rắn, chờ ta đích thân đến. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp lại cho ở xa tà giáo thế lực còn sót lại bên trong Tất Vân Đảo hạ đạt chỉ lệnh, Diệp Huyền Thiên đã hiện thân tại Đông Hải Mặc Giao nhất tộc lĩnh địa, ngươi không cần lại tìm. Tiếp tục chỉnh hợp trong tay ngươi lực lượng, âm thầm phát triển, đem những cái kia đối ta Chu gia bất mãn tu sĩ xử lý sạch. Hai đạo mật lệnh phát ra, Chu Diệp đứng người lên, nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia thuộc về nữ nhi cùng con rể độc phủ, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Hắn vốn định nhiều hưởng thụ mấy ngày cái này khó được bình tĩnh, nhưng thời cơ không chờ người. Thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới tông chủ đại điện, tìm tới ngay tại xử lý sự vụ Nam Cung Thư Giao.
Thư Giao, tông môn tạm thời giao cho ngươi, ta cần ra ngoài một thời gian.
Nam Cung Thư Giao gặp hắn thần sắc nghiêm túc, lập tức thả ra trong tay ngọc giản, lo lắng mà hỏi thăm, đạo chủ, thật là đã xảy ra chuyện gì?
Một điểm nhỏ phiền toái, ta đi một chút liền về.
Chu Diệp không có quá nhiều giải thích, nhớ kỹ, tại trở về trước đó, mấy người các ngươi đừng tự tiện rời núi.
Là, đạo chủ vạn sự cẩn thận.
Nam Cung Thư Giao biết hắn muốn đi làm đại sự, không tiếp tục truy vấn. Chu Diệp nhẹ gật đầu, thân hình lần nữa nhoáng một cái, liền xuất hiện ở hậu sơn cấm địa bên trong. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp bước lên tòa kia nối liền ngũ quận chi địa hạch tâm truyền tống trận, quang mang lóe lên, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa.
Đông Hải chỗ sâu, một tòa quanh năm bị sương mù màu đen bao phủ to lớn các đảo phía trên, nơi này là Mặc Giao nhất tộc hạch tâm lãnh địa, Giao Hoàng Điện. Diệp Huyền Thiên khoanh chân ngồi một gian âm u thạch thất bên trong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay tại điều tức chữa thương. Thương thế trên người hắn, so với hắn biểu hiện ra còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tề Thiên Thọ kia ẩn chứa pháp tắc chi lực một kích cuối cùng, cơ hồ đem hắn ma thân hoàn toàn phá hủy, nếu không phải hắn tu luyện ma công có bảo mệnh bí pháp, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Dù vậy, trong cơ thể hắn kinh mạch cùng nguyên thần vẫn như cũ hiện đầy vết rách, không có trăm năm khổ tu, căn bản là không có cách khôi phục. Hắn biết, chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm. Chu Diệp tốc độ phát triển quá mức kinh khủng, hắn nhất định phải tại Chu Diệp hoàn toàn vững chắc bá chủ địa vị trước đó, tìm tới đủ cường đại đồng minh, mới có lật bản cơ hội. Nhưng vào lúc này, thạch thất bên ngoài truyền đến Mặc Chiến kia thanh âm cung kính. "Giáo chủ, tộc ta ba vị yêu hoàng đã tới, ngay tại trong điện chờ, xin ngài rời bước một lần." Diệp Huyền Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Tốt, bản tọa cái này đến." Hắn đứng người lên, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, sửa sang lại một chút áo bào, khôi phục bộ kia ma đạo cự kiêu dáng vẻ, nhanh chân đi ra thạch thất. Hắn không nhìn thấy, tại hắn xoay người sát na, thạch thất bên ngoài Mặc Chiến, cặp kia to lớn long nhãn bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. "Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất hoang nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn." Chương 151, bắt rùa trong hũ. Chương 151, bắt rùa trong hũ. Đông Hải chỗ sâu, tòa kia quanh năm bị sương mù màu đen cùng cấm chế bao phủ to lớn các đảo, chính là Mặc Giao nhất tộc chiếm cứ mấy ngàn năm khu vực trung tâm, Giao Hoàng đảo. Hòn đảo trung ương, một tòa hoàn toàn do biển sâu huyền tinh cùng cự thú hài cốt tạo dựng mà thành cung điện, tại âm u đáy biển trong sương mù tản ra sừng sững khí tức, đây cũng là Giao Hoàng điện. Giờ phút này, Giao Hoàng điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại có chút quỷ dị. Diệp Huyền Tiên một bộ áo bào đen, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, khôi phục bộ kia ma đạo cự kiều cao ngạo dáng vẻ, đi theo Mặc Chiến sau lưng, chậm rãi bước vào đại điện. Thần trí của hắn nhìn như lơ đãng đảo qua bốn phía, đem trong điện tất cả thu hết vào mắt. Bên trong đại điện, ngoại trừ Mặc Chiến, có khác ba đạo hình thể giống nhau khổng lồ, khí tức uyên thâm như biển Mặc Giao, đang chiếm cứ tại ba cái phương vị, chính là Mặc Giao nhất tộc trừ Mặc Chiến bên ngoài, thực lực mạnh nhất tam đại yêu hoàng Mặc Trạch, Mặc Hải, Mặc Vân. Tu vi của bọn hắn đều tại nguyên anh viên mãn, từng đôi to lớn long nhãn, giờ phút này đều tập trung tại Diệp Huyền Thiên trên thân. "Giáo chủ đại gia quang lâm, chưa thể biết nên, mong rằng thứ tội." Mặc Trạch mở miệng, thanh âm như là sấm rền, tại trong đại điện quần quần quanh quần. Hắn chính là lúc trước xuất lĩnh thu triều, công phá Lâm Hải quận yêu hoàng, tính tình táo bạo nhất. Diệp Huyền Tiên đứng chắc tay, mang trên mặt một tia như có như không cười nhạt, kia cô thuộc về hóa thần viên mãn uy áp mặc dù bởi vì trọng thương mà có chỗ thu liễm, nhưng như cũng nhường ở đây nguyên anh yêu hoàng nhóm cảm nhận được áp lực lớn. "Mặc Trạch yêu hoàng khách khí." Diệp Huyền Tiên thanh âm bình thản, ánh mắt đảo qua ba vị yêu hoàng, "Bản tọa lần này đến đây, chắc hẳn Mặc Chiến tộc trưởng đã cùng ba vị nói rõ." Nói nhảm bản tọa liền không nói nhiều, bây giờ loạn xa quần đảo, kia Chu Diệp một nhà độc đại, làm việc bá đạo, đem chúng ta coi là không có gì. Hắn có thể hủy diệt Thanh Dương Tông, làm sao biết ngày khác sẽ không đem đồ đao vung hướng các ngươi yêu tộc. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc, "Thanh Dương Tông mặc dù diệt, nhưng ta thánh giáo căn cơ còn tại, bản tọa càng là may mắn còn sống, mà ngươi Mặc Giao nhất tộc, cùng ngồi Đông Hải mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu. Chúng ta hai nhà nếu là liên thủ, kia Chu Diệp tiểu nhi mới bước lên bảo tọa, căn cơ chưa ổn, tất nhiên không phải chúng ta đối thủ, đến lúc đó, toàn bộ loạn xa quần đảo, chúng ta hai nhà chưa đều, há không mị quá thay." Diệp Huyền Thiên lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Bên trong đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ba vị yêu hoàng đối mắt nhìn nhau, dường như tại dùng ánh mắt giao lưu. Mặc Hải trầm giọng nói, "Giáo chủ lời nói, nghe sát thực mê người. Chỉ là, kia Chu Diệp có thể chém giết luyện hư lao tổ, hắn thực lực sâu không lường được, chúng ta ha ha ha." Diệp Huyền Thiên nghe vậy, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười to lên. "Mặc Hải yêu hoàng, ngươi không khỏi cũng quá để mắt kia Chu Diệp, quá xem thường Tề Thiên Thọ lão quỷ kia." Trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường cùng oán độc, Tề Thiên Thọ sớm đã là thọ nguyên gần người sắp chết, trận chiến kia, hắn bất quá là thiêu đốt sau cùng tất cả sinh cơ, hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn cùng giao chiến đã tổn thất không ít tuổi thọ, bản tọa nếu không phải chủ quan, sao lại bại vào tay hắn? Về phần kia Chu Diệp, bất quá là ỷ vào một môn có thể tạm thời tăng thực lực lên quỷ dị thần thông, may mắn nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Bản tọa có thể khẳng định, cái kia đánh một trận xong, tất nhiên cũng đã là nọ mạnh hết đà, giờ phút này nói không chừng đang nuốt ở cái góc nào bên trong kéo dài hơi tàn, không có 80-100 năm, mơ tưởng khôi phục. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, lại rất có sức thuyết phục. Hắn thấy, Chu Diệp loại kiêng lịch thiên thần thông, cùng hắn như thế, tất nhiên có cực kỳ khủng bố di chứng. Huống chi Diệp Huyền Thiên lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, bản tọa lần này đến đây, còn mang đến một món lễ lớn, đủ để cho các ngươi quyết định. Dứt lời, một cái đen nhánh ngọc giản bay về phía Mặc Chiến. Mặc Chiến long trảo tìm đòi, tiếp nhận ngọc giản, yêu lực thăm dò vào trong đó. Chỉ một lát sau, cái kia to lớn long nhãn liền đột nhiên trừng lớn, hô hấp đều biến dồn dập lên. Cái này, đây là hóa rồng nước bọt phối phương. Lời vừa nói ra, mặt khác ba vị yêu hoàng cũng ngồi không yên. Hóa rồng nước bọt chính là thượng cổ yêu tộc bí truyền một loại linh dịch, có thể cực lớn trình độ chiết xuất giao long thể nội chân long huyết mạch, có nhất định tỷ lệ nhường rút đi giao thân, hóa thành chân long. đây đối với suốt đời truy cầu chính là hóa rồng mặc giao nhất tộc mà nói, là không cách nào kháng cự dụ hoặc.
Không tệ. Diệp Huyền Thiên ngạo nghễ nói, đây là bản tọa trước kia tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong đoạt được, trong đó mấy vị chủ dược, chỉ có ta thánh giáo mới có con đường thu hoạch được. Chỉ cần chúng ta hai nhà kết minh, bản tọa có thể trợ các ngươi luyện chế vật này, đến lúc đó, ngươi mặc giao nhất tộc lại sinh ra một hai vị hóa thần, thậm chí chân long thân thể, cũng chưa hẳn không có khả năng. Vẽ xuống bánh nướng, chí mạng dụ hoặc, nhường mấy người trong mắt đều bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Bọn hắn kia cuối cùng một tia lo nghĩ, dường như cũng bị cái này hóa rồng nước bọn hoàn toàn bỏ đi.
Tốt. Giáo chủ quả nhiên sảng khoái. Mặc Chiến đem ngọc giản bóp nát, hét lớn một tiếng, cái này điều khí, ta mặc giao nhất tộc cũng chịu đủ. Kia Chu Diệp tiểu nhi dám nô dịch tộc ta chín vị đồng bào vì hắn kéo xe, đây là vô cùng nhục nhã. Này Minh, ta mặc giao nhất tộc kết.
Kết.
Mặc Trạch, Mặc Hải, Mặc Vân cũng cùng kêu lên phụ họa. Thấy cảnh này, Diệp Huyền Thiên trong lòng rốt cục rơi xuống một tảng đá lớn. Chính mình thành công. Những này đầu góc ngu si yêu thú, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, quả nhiên không chịu nổi một kích. Chỉ cần có mặc giao nhất tộc cái này đồng minh, hắn liền có cùng Chu Diệp Chu toàn tiền vốn, đợi hắn thương thế khôi phục, Đông Sơn tái khởi, ở trong tầm tay. Nếu như thế, vi biểu thành ý, còn mời chư vị cùng bản tọa cùng uống chén này, uống máu ăn thể. Mặc Chiến chẳng biết lúc nào, đã sai người bưng lên mấy cái to lớn bát ngọc, trong chén đựng đầy vết hồng sắc rượu dịch.
Mời.
Diệp Huyền Thiên không có chút nào hoài nghi, hắn bưng lên trong đó một bát, đang muốn uống một hơi cạn sạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia nguyên bản biểu hiện được hết sức kích động Mặc Trạch bỗng nhiên nổi lên. Cái kia bưng bát rượu cự trảo, không có dấu hiệu nào đột nhiên khẽ đảo, trong chén kia huyết hồng sắc rượu hóa lỏng làm một đạo huyết tiễn, bắn ra, mục tiêu lại không phải uống rượu, mà là thẳng đến Diệp Huyền Thiên mặt. Cùng lúc đó, hai vị khác yêu hoàng cũng trong cùng một lúc ngang nhiên ra tay. Một đầu to lớn đuôi rồng, như là màu đen roi sắt, xé rách không khí, mang theo thế như bạt tấn, phong kín Diệp Huyền Thiên tất cả đường lui. Một đạo đen như mực, ẩn chứa kinh khủng ăn mòn chi lực giao long tổ tức, thì theo một cái khác xảo trá góc độ, phun về phía Diệp Huyền Thiên đan điền yếu hại. Mà xem như tộc trưởng Mặc Chiến, càng là sớm đã vận sức chờ phát động, một chương từ vô số màu đen phủ văn sen lẫn mà thành lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Huyền Thiên đỉnh đầu tất cả không gian hoàn toàn phong tỏa. Ba vị nguyên anh viên mãn yêu hoàng, một vị hóa thần sơ kỳ Mặc Chiến, trong cùng một lúc, theo bốn cái phương hướng khác nhau, phát động mưu đồ đã lâu công kích. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Diệp Huyền Thiên vị này hóa thần viên mãn ma đạo cự tiêu, đều không có trước tiên kịp phản ứng. Đề cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm.
Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a.
Chương 152, cùng đồ mạt lộ chương 152, cùng đồ mạt lộ các ngươi dám. Làm kia nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân lúc, Diệp Huyền Thiên phát ra kinh sợ gào thét. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trước một khắc còn lời thề son sắt muốn cùng chính mình kết minh mặc giao nhất tộc, sẽ ở tiếp theo một cái chớp mắt đối với mình thống hạ sát thủ. Sinh tử con đầu, hắn cũng không dám có mảy may giữ lại, thể nội cái kia vốn là trọng thương nguyên thần điên cuồng tiêu đốt, một cỗ bảng bạc ma khí ẩm vàng bộc phát, tại trước người hắn tạo thành một đạo đen nhánh ma khí hộ thuẫn. Nhưng mà, hắn trung quy là thân thể bị trọng thương, lại là tại không có chút nào phòng bị phía dưới, vội vàng ứng đối Mặc Chiến toàn lực một kích.
Ầm ầm.
Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tại giao hoàng điện bên trong nổ tung. Diệp Huyền Thiên kia vội vàng ngưng tụ ma khí hộ thuẫn, vẹn vẹn giữ vững được không đến một cái hô hấp, liền ứng thanh vỡ vụn. Cái kia đạo huyết tiễn, cái kia đạo đuôi rồng, cái kia đạo thổ tức, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn.
Phúc,
Diệp Huyền Thiên đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, thân hình bay rất ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào đại điện trên thạch bích, đem kia cứng rắn huyền tinh vách đá đều xô ra một mảnh giống mạng nện vết rách. Mà tấm kia từ trên trời giáng xuống phủ văn lưới lớn, thì trong nháy mắt nắm chặt, đem hắn gắt gao trói buộc ngay tại chỗ, không thể động đậy.
Là
vì cái gì Diệp Huyền Thiên tóc hai bù xù, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Mặc Chiến chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cặp kia to lớn long nhãn bên trong không có nửa phần bận sóng. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười bình thản thanh âm, không có dấu hiệu nào tại cửa đại điện vang lên, rõ ràng truyền vào Diệp Huyền Thiên trong tai.
Vì cái gì?
Tự nhiên là bởi vì bọn hắn sớm đã là người của ta.
Vừa dứt tiếng, một đạo áo trắng thân ảnh đứng chắp tay, chậm rãi theo ngoài điện trong bóng tối đi đến.
Hắn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt bình tĩnh, khoe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười, đang từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái đã rơi vào cả bẫy, bất lực dây rủa con mồi.
Chính là Chu Diệp.
Khi thấy rõ người tới bộ dáng sát na, Diệp Huyền Thiên con người co bảo.
Tuần.
Chu Diệp.
Giờ phút này, hắn cái gì đều hiểu.
Giao hoàng điện bên trong, thời gian phản phất tại giờ phút này ngưng kết. Diệp Huyền Thiên bị tấm đùa kia văn lưới lớn gắt gao trói buộc ở trên vách tường, tinh thuần ma khí bị không ngừng áp chế, hắn tóc thai bù xù, khóe môi nết lên vết máu màu đen, cặp kia đã từng bệ nghệ thiên hạ đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại không cam lòng cùng oán độc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi tới thanh niên áo trắng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Ngươi, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được?" Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Chu Diệp là như thế nào tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem toàn bộ Mặc Giao nhất tộc cao tầng đều biến thành của hắn quân cờ. Loại thủ đoạn này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Chu Diệp đi đến trước mặt hắn, thần sắc đạm mạc, như cùng ở tại nhìn một người chết, một kẻ hấp hối sắp chết, làm gì biết nhiều như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Chiến, gật đầu tán thành, "Làm tốt lắm." có thể vì chủ nhân hiệu lực là thuộc hạ vinh hạnh. Mặc Chiến cùng ba vị yêu hoàng cùng nhau thấp xuống kia cao ngạo đầu lâu, dáng vẻ cung kính tới cực điểm. Một màn này hoàn toàn đánh tan Diệp Huyền Thiên trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Ha ha, ha 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 ha, hắn bỗng nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng không cam lòng. Tốt, tốt một cái Chu Diệp, tốt một cái tứ hải tôn giả. Ta Diệp Huyền Thiên tung hoành loạn xa quần đảo mấy trăm năm, tự nhận tính toán vô song, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đưa tại ngươi như thế một cái nhóc con miệng còn hồi sữa trong tay. Ta thua. Không an. Tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt của hắn bắn ra sau cùng điên cuồng cùng ngân lệ. Nhưng là, hắn gầm thét lên, muốn giết ta Diệp Huyền Thiên, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, cái kia bị trói buộc trong thân thể, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tầm vang một phát. Cái kia vốn là trọng thương hóa thần nguyên thần, lại giờ phút này bắt đầu không thể nghịch chuyển tiêu đốt, bành trướng. Hắn đúng là muốn tự bạo nguyên thần. Một vị hóa thần viên mãn ma đạo cự tiêu, cho dù bản thân bị trọng thương, tự bạo uy lực cũng đủ để đem tòa này giao hoàng điện, thậm chí cả tòa giao hoàng đảo hoàn toàn san thành bình điện. Chủ nhân cẩn thận. Mặc Chiến bọn người cả kinh thất sắc, vội vàng thôi động yêu lực, ý đổ ra cố trói buộc. Nhưng mà, Chu Diệp trên mặt lại không có nửa phần gợn sóng. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Huyền Thiên, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút thương hại. Lại là tự bạo. Hắn lắc đầu, dường như sớm đã liệu đến tất cả, ngươi cho rằng tự bạo đối ta sẽ hữu dụng sao? Ngay tại Diệp Huyền Thiên nguyên thần sắc bành trướng đến cực hạn sát na, Chu Diệp chậm rãi giơ lên tay phải. Chu Diệp chỉ là đưa ngón trỏ ra, đối với Diệp Huyền Thiên mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Định. Một cái đơn giản chữ, theo trong miệng hắn phun ra. Trong chốc lát, một cỗ huyền chi lại huyền, dường như áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên lực lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ Diệp Huyền Thiên. Thời gian tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Diệp Huyền Thiên kia sắp tự bạo nguyên thần, kia điên cuồng bành trướng hủy diệt tính năng lượng, lại mạnh mẽ ngưng kết tại bộ phát trước một cái chớp mắt, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trên mặt hắn điên cuồng cùng dữ tợn, cũng như pho tượng dừng lại, chỉ có cặp con mắt kia bên trong toát ra trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng khó có thể tin. Định thân thuật. Tại Chu Diệp bây giờ hóa thần trung kỳ tu vi, luyện hư sơ kỳ thần thức thôi động hạ, môn này sau thiên hạ thành phẩm thần thông uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Định trụ một cái vốn là bản thân bị trọng thương, lại bị pháp bảo trói buộc hóa thần viên mãn, bất quá là trong nháy mắt một ý niệm. Thế nào? Khả năng Diệp Huyền Thiên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn cảm giác suy nghĩ của mình cũng bắt đầu biến trì trệ. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể giam cầm nguyên thần của hắn? Chu Diệp không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn đã tới, liền tuyệt sẽ không cho Diệp Huyền Thiên bất kỳ lật bàn cơ hội. Ta nói qua, ngươi quá ồn ào. Chu Diệp bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền Thiên trên đỉnh đầu. Siêu hồn. Luyện hư sơ kỳ cường đại thần thức, như là vỡ đê hồng thủy, không giữ lại chút nào, dã man xông vào Diệp Huyền Thiên thức hải. A. Một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, theo Diệp Huyền Thiên miệng bên trong bạo phát đi ra. Thức hải của hắn bên trong, kia thuộc về Chu Diệp thần thức hóa thành một bàn tay lớn và nóng, thô bạo xé mở hắn tất cả thần hồn phòng ngự, đem hắn mấy trăm năm qua tất cả ký ức, công pháp, bí mật, đều như là lật sách đồng dạng, từng tờ một cưỡng ép cắt đoạn, đọc đến. Quá trình này, đối với bị siêu hồn người mà nói, là so lăng chỉ còn muốn thống khổ vạn lần cực hạn tra tấn. Diệp Huyền Thiên thân thể kịch liệt co quắp, thất khiếu bên trong chảy ra không còn là máu đen, mà là sen lẫn thần hồn mảnh vỡ kim sắc huyết dịch. Ánh mắt của hắn, theo lúc đầu đoán độc cùng điên cuồng, dần dần biến tăng dã, trống rỗng, cuối cùng hoàn toàn đã mất đi tất cả thần thái. Sau một lát, Chu Diệp chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Trong mắt của hắn hiện lên vô số khó phân phức tạp hình tượng, kia là Diệp Huyền Thiên cả đời kinh nghiệm. Theo hắn thân làm Thanh Dương Tông tuyệt thế thiên tài hăng hái, tới bởi vì tu luyện cấm thuật bị phát hiện sau hốt hoảng trốn đi. Theo hắn sáng tạo thành giáo, âm thầm quấy phong vân, tới cuối cùng bại vào Tề Thiên Thọ chi thủ, lại đến hôm nay cùng đổ mặt lộ. Tất cả đều toàn bộ hiện ra tại Chu Diệp trước mắt. Thì ra là thế, Chu Diệp trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn.